ở trong trong đá đó, trong lò đá cái thân thế mà nó nhập thế đó, của các loài khác là ách ma mô đi mà nó nhập vô lò đá thì cái sự mà tiến quá thông tin của lò đá chính là đá kim cương mà còn gọi là thể kiểu mẫu chân thần thể mô na cái mình thành thai mới xích tâm. Thì cái ác ma đi này mà cái ác ma đi này thường thường bên Ấn giáo người ta không có gọi lầm dầm, ta chỉ gọi cái Jiva là cái chân linh ha. Nhưng mà thần học giới thần học pháp nó tiết lộ mình cái chân linh này thực sự nó là ác ma đi. Ác ma đi mà tiếng Ấn thường thường người ta cũng thường gọi là Jivatma đó. Tức là cái Jiva nó cộng, nó ghép với ác ma. Nghĩa là cái chân linh đó, cái chân linh. Nhưng rồi anh em mà mình nhìn thấy cái bầu dẫn dật của mình hôm nay nó diễn đầy đủ thứ cái chuyện trên đời này thì nó cũng xuất phát từ cái hệ kiểu mẫu chân thần thể của nhân rồi. Cái hệ kiểu mẫu chân thần thể gọi là Monadic Time System. Cái từ tiên hoa của quyền lý học nó vậy đó. Và anh chị em nhớ rằng thông linh học là một môn khoa học quyền bí gọi là Occult.
Bữa nay mình học tiếp Kusumodi chương thứ 30, chân ngã ở trên cõi của ngài. Bây giờ chúng ta hãy coi chân ngã giống như là một cái vật thể, một cái thành viên của cái cõi của ông ta, và ông ta có ý thức, nghĩa là ông ta ở trên cõi thượng trí hay là cõi Kozo. Bây giờ tôi bắt đầu lại đó, thì là bây giờ chương 30. Chân ngã ở trên cõi của ông ta, thì bây giờ ego tức là chân ngã là một vị có ý thức ở trên cõi của ngài, tức là ở trên cái cõi thượng trí hay là Kozo, và nó tách biệt ra khỏi cái thành phần mà cái sự biểu lộ của ngài ở những cõi thấp, tức là ngài là tách ra khỏi cái ba cái thể xác vị trí. Từ cái lúc mà ego hay là chân ngã đã được thoát ra khỏi cái hồn hồn khóm và bắt đầu sống một mình như là một con người, thì ông ta đã biết và đã có ý thức, nhưng mà cái ý thức này thì nó rất là mịt mờ, nó không có rõ ràng. Nhưng cái lực của cái cõi trên cao á, những cái thế giới trên cao, tức là trên thượng cõi thượng thiên á, thì nó xảy ra mà nó không ảnh hưởng gì đến ông ta cả. Tại vì ông ta chưa có thể nào mà đáp trả lại những cái sự rung động, nó rất là thanh nhẹ mà thôi, một rất ít những cái rung động thanh nhẹ. Chỉ có những cái cảm giác về của cái cõi giới vật chất. Mà cái điều kiện này thì mình có thể so sánh được, thì đôi khi nó xảy ra cho người ta, ví dụ như là mình so sánh với cái chuyện mà mình thức dậy mỗi buổi sáng, thì mình ở trong cái tình trạng nó giữa ngủ và thức, khi mà người ta có cảm giác rất là happy, là rất là thích thú, là người ta đang sống, và người ta cũng chưa có một cái ý thức gì về cái môi trường xung quanh cả. Và người ta cũng chưa có khả năng để động đậy gì vì mới thức dậy mà. Cho nên rằng anh ta biết là bây giờ nếu mình nhúc nhích một tí thì sẽ mất cái cảm giác hạnh phúc đó, và bắt đầu mình là phải sống một cái cuộc đời vất vả hàng ngày. Cho nên rằng là anh ta nằm trên giường và anh ta nằm càng yên càng tốt để hưởng cái cảm giác thích thú sáng dậy. Cái điều kiện này thì đó ở trong một cái cuộc sống mà có ý thức và rất là hạnh phúc, thì nó thường thường nó giống với lại cái người, cái chân ngã của cái người trung bình ở trên cái cõi thượng trí. cõi thượng thiên. Khi mà chúng ta đã thấy trước đây rằng là cái chân ngã này lúc nào cũng nằm ở trên cái cõi đó. Không, tức là cái người này, cái tâm thức của người này thì ở trên đó thôi, trong cái khoảng thời gian ngắn giữa hai cái cuộc sống. Tức là sau khi chết và trước khi sinh ra đời lần kế đó, trong cái khoảng thời gian ngắn đó thì anh ta có thể thấy được một cái nhìn tổng quát của cái quá khứ và cái tương lai của anh ta, một cái nhìn rất nhanh ngược về trước và đi về phía tương lai, tức là nhìn về sau và nhìn về phía trước. Và chỉ có trong cái khoảng thời gian đó, qua bao nhiêu thời gian, thì là cái lúc đó là cái lúc mà anh ta tỉnh thức hoàn toàn, tức là cái chân ngã đã tỉnh thức hoàn toàn. Và sau khi cái khoảng thời gian đó thì anh ta lại tiếp tục ngủ. Như chúng ta đã thấy, anh ta muốn có thể hoạt động được đầy đủ hơn, anh ta có muốn có cái cảm giác sống động hơn, và cho nên vì thế mà anh ta muốn đầu thai xuống làm người. Ở trong cái câu, ở trong cái cuốn Thiền Định Chân Kinh thì có nói rằng người nào mà chỉ nhận được một cái tia sáng thôi thì chả biết gì. Tại vì cái tia sáng ấy nó chỉ nhỏ xíu, nó thấp. Bà Blavatsky giải thích rằng người nào mà nhận được chỉ cần một cái tia sáng thôi thì đó là người trung bình, một người trung bình trong nhân loại. Và cái người đó là phải học hỏi thêm về trí thức để biết được trong cái thời gian tiến hóa, cái cuộc tiến hóa Manvantara này. Tức là cuốn Sacred Doctrine phần 2, trang cuốn 2, trang 177. Trong trường hợp của phần nhiều người thì cái tia sáng đó nó ấy còn đương âm ỉ và phải qua rất nhiều thời gian rất lâu trước khi mà nó có thể tăng lên mà trở thành được một cái ngọn lửa sáng chói. Cái thể thường trí của một người trung bình thì như vậy, không có một cái tâm thức gì cả, không biết gì về bên ngoài của anh ta ở trong cái cõi thượng trí, cõi thượng giới. Phần đông tất cả những cái ego đó, tức là cái chân ngã đó, thì chỉ toàn là nửa thức nửa ngủ, một cách mơ màng. Mặc dầu bây giờ có một số, nhiều số ít, có một cái tình trạng mà nó ở trong một cái, nó giống như là một cái phim mà nó không có màu gì hết đó. Còn phần nhiều thì là cũng chưa có rõ rệt gì. Và ngay cả những cái tâm thức như thế thì họ cũng không có hiểu được những cái mục đích của những cái luật tiến hóa mà họ tiến vào. Tức là chả biết gì. Mặc dù một cái chân ngã hay còn ở trong cái tình trạng ngây ngủ, thì nhưng mà trong cái quãng đời sống ở dưới trần thế thì cũng có thể đi quan sát cái cuộc sống của anh ta dưới trần thế, cũng có thể làm được một vài cố gắng, tức là cái chân ngã đó, cái chân ngã đang ngủ nhưng mà cũng để ý tới cái công việc của cái phàm ngã dưới này. Một cái chân ngã trung bình đương ở trong cái causal body thì chúng ta cũng có thể so sánh với lại một cái con gà nó nằm ở trong cái trứng. Cái con gà nó hoàn toàn không biết gì hết, ở đâu ra mà nó cảm thấy nóng lạnh, nhưng mà nó cũng cái sự nóng đó nó cũng tạo điều kiện cho con gà nó lớn lên ở trong cái trứng. Khi mà một cái chân ngã đi tới một cái giai đoạn mà anh ta đã qua được cái vỏ rồi và có thể trở đáp trả được nhiều một số chuyện trở chuyện, thì cái tiến trình này nó sẽ xảy ra khác hơn và nó rất là nhanh. Cái tiến trình mà tỉnh giấc dậy vậy đó thì là thường thường là được giúp đỡ bởi các vị chân sư, mà các ngài đưa xuống những cái thần lực giống như là ánh sáng mặt trời và tuôn xuống làm tràn ngập cả một cái cõi. Và như thế thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến tất cả mọi vật ở trong một cái chu vi gì đó, trong một cái vòng chung quanh ngài đứng. Và ngay cả những cái hồn khóm của các thú vật ở trong cái hạ thiên thì cũng bị tác động và cũng được giúp đỡ bởi cái ảnh hưởng này. Ở trên cái cõi hạ thiên mà tất cả những cái việc quan trọng nhất mà một cái vị mà những cái vị chân sư đã làm ở đây, là ví dụ như trường hợp, nhưng mà đặc biệt là cái trường hợp mà ở trên cái cõi Kozo, tức là cõi thượng giới, thượng thiên, mà ở đó những cái chân ngã của nhiều người được bị tác dụng thẳng vào. Và ở trong cái cõi thượng thiên này mà những vị chân sư tác dụng lên nhiều nhất ảnh hưởng lên nhiều nhất bằng tư tưởng của các ngài. Bằng cái cách đó thì các ngài đưa tới thúc đẩy những cái hoạt động rất là vĩ đại và có lợi cho mọi người thuộc đủ mọi loại. Ở đây thì phần nhiều những cái lực tinh thần đã được đổ xuống bởi những cái sự hy sinh của các vị Niệt Manakaya đã đưa xuống. Ở đây cũng vậy, thì những cái sự dạy dỗ, những cái sự dạy bảo được đưa xuống cho những học sinh, những đệ tử mà đã đủ tiến hóa, đủ giỏi để mà nhận được những cái điều đó bằng cái cách này. Tại vì đưa ra những cái điều dạy bảo này ở đây thì là nó dễ dàng hơn và nó đầy đủ hơn là giảng dạy ở những cái cõi thấp hơn. Đối với một cái người đã tiến hóa nhiều thì cái chân ngã của ông ta đã tỉnh thức hoàn toàn, và cái chân ngã này tự thấy rằng là có rất nhiều việc mà anh ta có thể làm được. Và như thế thì anh ta có thể làm được ở trên cái cõi đó. Như thế thì anh ta sẽ ở trong một điều kiện mà anh ta có một cái cuộc sống riêng ở trên cái cõi thượng thiên. Mặc dù trong những trường hợp khác thì nó giống như nằm mơ mà thôi, tức là không có tâm thức, không có tự chủ. Còn trường hợp này là có tự chủ. Cái chân ngã của một người bình thường như chúng ta đã thấy thì nó chỉ có một cái tâm thức rất là mơ hồ, giống như là rau cỏ mà thôi. Và cũng có thể biết được một số chân ngã khác, chỉ thấy thôi. Nhưng mà khi mà cái chân ngã nó càng ngày càng phát triển lên thì nó không những có thể giúp đỡ được cái chân ngã khác, mà nó có một cuộc sống riêng ở trong những bạn bè của anh ta, và ở trong và sống chung với những vị Arupa Deva, tức là những vị tiên thánh rất là vĩ đại, và ở trong những cái vị thánh Ensho hay là Deva rất là huy hoàng, thì anh ta có thể nhận thức được hết. Cái chân ngã hay còn non trẻ này thì có lẽ là chỉ tỉnh thức một chút xíu đối với cái cuộc sống huy hoàng đó, giống như là một đứa trẻ ở trong những đôi tay của người lớn bế nó, và cũng chả biết gì nhiều và cũng không để ý tới cuộc sống xung quanh nó, thế giới xung quanh nó bao nhiêu. Nhưng mà càng ngày cái tâm thức của nó càng mở rộng thêm thì nó sẽ tỉnh thức cho tất cả những cái điều mà huy hoàng ở xung quanh, và nó sẽ bị giống như bị thôi miên bởi cái sự đẹp đẽ và nó rất là lộng lẫy ở xung quanh. Một cái sự phát triển của cái chân ngã như vậy thì sẽ được hưởng cái sự bạn bè của tất cả những người thông minh nhất trên thế giới đã tạo ra, và ngay cả những vị Deva là về những vị thiên thần, hay là Angel là những vị thánh, cũng như là của những con người bình thường. Cuộc sống của cái chân ngã ở trên cái cõi đó thì nó huy hoàng nhiều hơn là tất cả mình có thể, cái phàm ngã này có thể mường tượng ra được. Nếu mà chúng ta có thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà ở cạnh những vị vĩ nhân của trên thế giới, thuộc loại như là thi sĩ hay là họa sĩ hay là khoa học gia hay là chính những chân sư, và cộng thêm vào đó tất cả những cái điều gì như thế, thì cái cuộc sống của cái vị chờ đó ở trên cái cõi riêng thì nó huy hoàng không thể nào tưởng tượng nổi. Sống chung với những vĩ nhân, và như thế thì tất cả những cái điều mà không ở dưới này chúng ta không thể nào với tới được thì ở trên đó là được hết. Thành ra như thế thì chúng ta có một vài ý kiến về cái cuộc sống của chân ngã. Cái phạm ngã thì dĩ nhiên là không thể nào biết được cái điều mà chân ngã làm, ngoại trừ trường hợp cái phạm ngã. Thôi bây giờ tới đây thì là anh hai nói chuyện gì đi được không? Anh hai hay là ai đó? Có ý kiến chút xíu nãy rồi tôi nói nhiều quá.
Thì bây giờ mình đọc cho 10 phút thôi, đọc nhiều quá cái nó lõng cái tư tưởng thôi. Thành ra mình có khi mình không có nắm chính, mình không nắm được những cái tư tưởng trong cái bài rồi người khác cũng vậy, thành ra nó đã quyết cũng như sao.
Thế bây giờ anh muốn tôi
nói
lại không hay là anh
xoay
cứ việc nói đi.
Anh nói thế là ở đây thì nói cái chương này chương 30 không? Chương 30.
Rồi.
Nói về cái ở đây ego thường thường chỉ nói về chân ngã ha,
đúng
ngã, ego là chân ngã ở trên cõi riêng của nó, tức là cái cõi riêng của cái chân ngã, tức là ego mà on our plan ha, our plan his our plan, cái cõi riêng của cái chân ngã. Ở đây mình nói chân ngã là cái gì? Thì chân ngã ở đây thì thường thường cái nó là thụ về cái cõi thượng giới, nhưng mà khi nói đến cõi thượng giới thì chúng ta phải phân biệt ra cái cõi thượng giới về nguyên lý học nó có hai dùng nha, nó có hai dùng, dùng sắc tướng Ritualoka, dùng sắc tướng là cái cõi hạ thiên của mình, nó thụ về cõi thượng giới sắc tướng rồi nha, Ritualoka theo đây là cái này là cái giáo lý cơ bản của quyền lý học của Ấn giáo, cái dùng cái cõi mà dưới đó, cái dùng phía dưới của cái cõi thượng giới này nó là dùng Ritualoka sắc tướng, và cái dùng thứ gì là dùng ở trên đó, thượng giới ở thượng thiên đó, hạ thiên thì nó Ritualoka, còn thượng thiên đó thì bây giờ nó là vô sắc Ritualoka. Vì khi mà chúng ta nhận định rõ như điều này thì thành ra nó ở trong này á, ông cô anh ông hay là Đức Lương có dùng cái chữ gọi là gì, Arepa Deva này coi lại nha, bởi vậy học về cái này nó thuộc nhiều nguyên lý học mà thường thường người ta sử dụng những từ của tiếng Phạn nhiều lắm mà chúng ta không biết tiếng Phạn thì thua. Có khi rồi mình đọc rồi mình cũng hiểu gì hết á. Tại sao mà trong cái câu Tan Bất Đi người ta lại dùng Ariparoka, Ariparadeva? Rõ ràng bởi vậy thành ra khi mà nói Ariparoka tức là các vị thần vô hình vô sắc. Rứt ba nó ở trong cái cõi hai rứt ba lô ca. Anh em thấy rõ điều này không à? Nó rõ ràng hả? À, có nói đến các vị mà vô, các vị thần vô hình.
Ờ, đúng rồi anh hai ơi. Nhưng mà cái cõi vô sắc tướng với lại cõi sắc tướng đó, cõi vô sắc đó nó nói là vô sắc tức là không có vật chất thôi. Nhưng mà nó vẫn có màu sắc ấy, chứ không phải vô sắc là không có màu đâu. Tại vì mình cũng học rồi. Nói chung là ngay cả những vị rất là tiến hóa đó, thì cái thể hạ trí của họ cũng không có hơn mình bao nhiêu. Riêng cái thể thượng trí là nó nở lớn ra giống như là cả cây số vậy đó. Thì rõ ràng là phải có màu sắc thì người ta mới biết là nó nở lớn ra cả cây số chứ. Hào quang đó, hào quang của một cái vị La Hán đó là một cái vòng tròn bự tuyệt bự, anh thấy không? Thành ra rõ ràng là nói là vô sắc nhưng mà không có nghĩa là không có màu.
Thầy đâu phải giờ có thể vô hình gì đúng không? Vô hình.
À, tức là nó không
vô hình, nó mình không thấy cái hình nhưng mà có màu sắc,
có màu,
có màu vô hình. Mà giờ bởi giờ thành ra nên cái từ mà Aripa Deva đó, chị coi cái từ Aripa Deva, Deva là các vị thần, thấy không? Các vị thần.
Vậy thì mình cứ gọi là những vị thần.
Aripa, Aripa là nếu mà nói về sắc tướng thì nó là vô sắc, nhưng mà thực sự nó là vô hình. Aripa là vô hình.
Mình tạm gọi là cõi thượng thiên.
Vô hình.
Cõi thượng thiên.
Thần vô hình.
Các vị thần của cõi thượng thiên.
À, các vị thần cõi thượng thiên. Aripa Deva. Vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái cõi cái cõi mà hạ thiên á, cõi hạ trí á, thì nó thuộc về sắc tướng, rõ ràng là các vị thần này có hình dáng đàng hoàng như là các vị thiên thần là có hình dáng nha, angel á, và Deva thần linh của Ấn Độ cũng có hình dáng. Họ tưởng tượng là bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái cõi hạ thiên nó là thuộc cái lãnh vực của cái thế giới mà có tư tưởng cụ thể, gọi là tư tưởng cụ thể, concrete mansion body, mình có cái thể, cái con người mà cái mà gọi mà nãy chị gọi là ego, nó thực sự nó là cái tư tưởng cụ thể, là có ở trong cái tình trạng tư tưởng cụ thể, có thể nó thuộc về cái cũng như là hậu nguyên của mình, manas á, cái manas mà nó ở trong cái cõi mà hạ thiên á, thì nó là có cái tư tưởng cụ thể, gọi là concrete mental body đó. Cái chân ngã của mình nói là chính là cái concrete mental body ở cái cõi hạ thiên, mình cõi của thần linh đó. Và chính cõi này á, người ta con người mà tiến hóa sử dụng cái tư tưởng cụ thể rất nhiều. Con đã tiến quá dữ lắm ở cõi mà là sắc tướng, về quyền bí học, gọi cõi sắc tướng mà về khoa học quyền bí của mình nói là cõi của tư tưởng cụ thể, thì nó phát triển là nó phát triển dữ lắm mà nó thâu thập rất nhiều kinh nghiệm ghê lắm. À, bởi vì sao? Bởi vì giới mà thâm học mình, cái thể hạ tính mình nó là chủ động để gom góp những cái kinh nghiệm ở bốn cái thể của mình mà ở ba cái cảnh thấp của mình là cõi trần, cõi tinh giới và cõi hạ thiên, thì nó là chính cái hạ trí của mình, cái thể tư tưởng cụ thể này nó thâu thập rất nhiều kinh nghiệm để mà nó đưa về cái thể thượng trí hay là cái thể tư tưởng mà trụ tưởng á, gọi là maintain body, cái thể tư tưởng trụ tưởng, thì nó có nhiệm vụ tích lũy. Con người ta tiến hóa hay không tiến hóa là do cái sự tích lũy của cái thể thượng trí hay là cái thể tư tưởng trụ tưởng. Đấy, đó tôi góp ý cho các bạn rẻ thêm mày nữa đó.
Ok, cảm ơn anh hai. Bây giờ tôi nói tiếp về cái đoạn kế nhé. đó là cái phản ngã thì dĩ nhiên là không biết chân ngã đang làm gì. Ngoại trừ trường hợp mà phản ngã, chân ngã đã kết hợp được với nhau, đã hợp nhất được với nhau. Như vậy thì cái chân ngã có thể biết, có thể gặp được một vị chân sư. Nhưng mà cái phản ngã thì không gặp được ngài. Cái chân ngã có thể biết được rất là rõ ràng và rất là hoạt động ở trên cõi của chân ngã. Một thời gian rất lâu trước khi mà cái điều đó, thì cái phạm ngã được hiểu biết được cái điều đó, tức là chân ngã có thể rất là khôn ngoan tỉnh thức, nhưng mà phạm ngã dưới này chẳng biết gì hết. Thời gian sau lâu lắm thì mới đưa xuống, đưa cái tin tức đó xuống cho cái phạm ngã. Cái sự hiểu biết về chân ngã này chúng ta cũng không nên lẫn lộn với cái sự hiểu biết, cái tâm thức mà nó tới được do cái sự hợp nhất của cái phạm ngã và cái chân ngã mà mình nói ở trong cái chương 26. Khi mà cái sự hợp nhất này đó, tức là cái sự hiểu biết về chân ngã thì nó không giống nhau với lại cái sự hợp nhất giữa hai bên. Khi mà ta có được cái sự hợp nhất thì cái sự tỉnh thức, cái sự cái tâm thức của cái người đó nó nằm ở trong cái chân ngã, lúc nào cũng nằm ở trong chân ngã. Và từ đó thì cái chân ngã là chủ của phạm ngã. Giống như là anh ta là cái tài xế lái xe và những cái vận cụ dưới này là cái xe thôi. Tức là bây giờ phạm ngã là bị chân ngã take over rồi. Nhưng mà nó không giống nhau với cái trường hợp mà một người chưa có hợp nhất được với chân ngã của anh ta, nhưng mà người đó biết được về cái chân ngã ở trên cái cõi trên kia đã hoạt động như thế nào. Đó, khi mà anh ta không bị những cái chuyện dưới này nó quấy rầy. Và như thế thì tức là cái sự hiểu biết của cái chân ngã ở trên cái cõi trên ấy, thì nó sẽ đưa xuống khi mà anh ta không bị quấy rầy bởi những cái thể thấp. Và chỉ xảy ra khi mà cái chân ngã này đưa mình xuống để mà đầu thai. Và ngay khi mà anh ta đi xuống để mà lấy một cái xác, một cái thể nào đó bên dưới, thì cái tâm thức của anh ta có thể xuất hiện chỉ trong thời gian, cho một thời gian chỉ đi qua cái thể đó mà thôi. Tức là khi mà cái chân ngã, cái phản ngã nó chưa có hợp nhất, khi mà nó hợp nhất thì cái chân ngã làm chủ tất cả mọi thứ. Thì giống như là mình nghĩ rằng Đức Phật chẳng hạn là chân ngã phản ngã hợp nhất rồi thì lúc nào ngài cũng làm chủ hết cả. Nhưng mà bây giờ cái người này chưa có hợp nhất thì cái chân ngã nó đi xuống và nó đi xuống những cái thể bên dưới thì nó lại hiểu biết những cái chuyện bên dưới thôi. Cái cõi thượng thiên này thì nó có thật và nó là một cái nơi ở vĩnh địa viễn cho cái chân ngã. Tại vì ở đó thì anh ta được thoải mái, không có giới hạn nào hết, không có cái giới sự giới hạn của cái phạm ngã. Và ở đó thì anh ta là chính anh ta, một cái người mà có thể đầu thai trở xuống được. Mặc dù cái sự hiểu biết của anh ta nó hãy còn mờ mịt, chưa được rõ ràng, và không quan sát nhiều bên ngoài, hãy còn mơ màng và cũng không có tỉnh thức cho lắm. Tuy vậy cái sự nhìn của anh ta là bao giờ cũng chính xác, mặc dù là nó bị giới hạn nhưng mà nó vẫn là sự thật. Không những anh ta được không có bị những cái ảo ảnh của cái phàm ngã, mà cái những cái sự mà khúc xạ của những cái thể thấp của anh ta, nhưng mà anh ta cũng không bao giờ lấy những cái thể dưới thấp nữa, ở dưới những cái cõi thấp hơn là cái cõi cô do. Anh tôi ở trên đó thì anh ta thoải mái, không có nhìn cái gì sai lầm. Ở trong một vài sách vở thời xưa thì có những cái câu mà dường như là nói rằng cái phàm ngã ở trên cao thì không cần tiến hóa, tại vì nó đã hoàn hảo và nó giống như Thượng Đế ở trên cái cõi đó rồi. Nhưng mà cái chuyện mà nói như vậy thì nó chỉ áp dụng được cho ác ma mà thôi. Ác ma là chính là Thượng Đế ở trong con người. Và dĩ nhiên là không cần một cái sự tiến hóa nào cả. Bà Blavatsky nói rằng Manas, cái chân ngã thì là một thành phần của cái Universal Mind, tức là cái bộ óc vũ trụ, cái trí của vũ trụ.
Cái đại trí.
Đại trí. Thì nó, ở trong cái cõi của nó đó là cái Manas thì là nó biết tất cả mọi chuyện ở trên đó. Cái điều này thì có nghĩa rằng là nó chỉ như vậy khi mà nó đã có thể phát triển được tất cả những cái sự hiểu biết về mình bằng những cái sự mà bằng một cái sự tiến, bằng những kinh nghiệm tiến hóa, và như thế thì nó sẽ là một cái phần cũ để mà biết tất cả những cái chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái chân ngã mà cứ còn tiếp tục đầu thai thì dĩ nhiên là cũng có tiến hóa. Nếu mà chúng ta có cái cặp mắt ở trên cõi thượng thiên, mới đầu thì là nó không có hoạt động gì nhiều ở bất cứ một cái cõi nào, và mục đích của nó là phải có thể là hoạt động ở tất cả mọi cõi, kể cả cõi trần. Một cái chân ngã mà đã tỉnh thức và đã sống động, thực sự sống động ở trên cõi của chân ngã thì là một cái vật rất là sáng, rất là huy hoàng, và cho chúng ta một cái vài cái ý nghĩ là con người ta phải như thế. Cái sự phát triển của cái chân ngã thì nó cũng vẫn còn là riêng rẽ, nhưng mà nói về trí tuệ, nói về trí óc đó, thì nó đã thể hiện được cái unity ở bên trong,
hợp
nhất bên trong, tại vì nó thấy người khác mà cũng như nó thấy nó, và nó không bao giờ mà hiểu lầm ai hết cả. Rất là khó để mà giải thích ở trong những cái lời lẽ của chúng ta cái sự khác biệt giữa những cái chân ngã với nhau, tại vì tất cả những chân ngã thì nó đều lớn vĩ đại hơn tất cả những cái điều gì mà chúng ta nhìn thấy ở dưới này. Một cái điều mà chúng ta có thể nó phản chiếu được một phần nào cái ấn tượng đó, khi mà chúng ta gặp được họ thì chúng ta chỉ có thể nói được rằng những cái nhân vật mà tiến hóa đó thì làm cho ta nhớ tới một cái vị mà nó một cái vị đại sứ rất là oai phong và lịch sự, đầy những cái sự hiểu biết và đầy những cái sự rất là tử tế. Còn trong khi một cái người mà chưa có phát triển mấy thì nó giống như là một cái anh chàng nhà quê, có vẻ như hồn nhiên nhưng mà ngớ ngẩn. Một cái chân ngã mà đã đi ở trên con đường đạo thì mà lại gần được tới thành một cái vị chân sư thì nó rất là giống nhau với lại một vị angel, là thánh, thần tiên vậy đó, một vị thánh. Và nó có toát ra tất cả những cái ảnh hưởng về tinh thần một cách rất là mạnh mẽ. Cho nên rằng là chúng ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy những cái chân ngã đưa họ xuống ở trong một cái hoạt động rất là hoạt động rất là sôi nổi ở trong cái cõi của anh ta. Và anh ta cảm thấy những cái điều đó nó quan trọng hơn. Quan trọng hơn là những cái sự đấu tranh của một cái người rất là yếu kém ở dưới này. Mà cái người ở dưới này là bị che phủ bởi những cái sự tối tăm của những cái cõi ở dưới này. Một chân ngã như chúng ta mô tả bởi một chân ngã đã được mô tả bởi một cái vị mà trông thấy ông ta như là một người rất là trẻ trung và tươi mát sáng chói, giống như là một vị thần Apollo của người Hy Lạp được được khắc ở trên một cái tảng đá rất là lóng lánh, nhưng mà nó không có thật. Và nó có một cái nốt nhạc nào đó toát ra. Một cái vị chân ngã khác thì xuất hiện giống như là một cái pho tượng Demeter. Demeter là không biết là ai. Ở trong cái gì nhỉ? Museum.
Viện bảo tàng Anh Quốc.
Viện bảo tàng Anh Quốc. Mà ông ta có một cái bộ mặt rất là oai vẻ và thanh tịnh và thái bình, hiền từ. Ông ta nhìn xuống thế giới mà ông ta đang giúp đỡ và ông ta đang thúc đẩy cho tiến lên và bảo vệ. Như vậy thì tất cả những chân ngã đều có những cái vẻ đẹp bên ngoài rất là sáng chói và nó toát ra trong cái hoạt động riêng của ông ta và cái coi như là cái khả năng riêng, cái khả năng thiên tài riêng của ông ta, công việc của ông ta làm. Thì tới đây bây giờ có cần nói lại không anh?
Tóm lại những cái điểm nào mình thấy coi hấp dẫn mà có thể quan trọng giúp cho các bạn trẻ là nắm được một phần nào ha.
Ok, để tôi cố gắng tôi tóm tắt lại. Nói chung là những cái chân ngã lúc đầu thì chưa có hiểu biết gì, cho nên là những chân ngã mà của mấy người mà từ thú vật mới lên á thì nó cũng còn mơ ngủ lắm, nó chưa có hoạt động gì cho lắm. Nhưng mà càng ngày con người ta càng tiến hóa đó thì chân ngã nó càng tỉnh thức nhiều hơn. Và khi mà một cái chân ngã mà đã biết được nhiều việc ở xung quanh rồi đó thì anh ta tỉnh thức rồi thì anh ta thấy xung quanh anh ta là có được, tức là anh ta tỉnh thức là trên cõi thượng thiên đó. Thì trên nó có toàn là thần tiên không à, toàn những vị thần thánh đẹp đẽ như vậy. Xong rồi gặp được những vị chân sư nữa, tại vì là chúng ta đây thì là đâu có ở trên cõi thượng thiên nhiều. Ví dụ như là nếu mình là một người trung bình thì mình chết đi xong rồi mình lên cõi hạ thiên, mình sống chừng 1000 năm hay gì đó. Xong rồi mình sắp sửa đầu thai xuống thì mình lên cõi thượng thiên chút xíu à. Trong thời gian rất là ngắn mở cái cõi, cái cảnh thứ tư thôi, tức là cái cảnh mà thấp nhất của cõi thượng thiên. Cảnh thứ ba chứ, cảnh thứ tư là thuộc về hạ thiên rồi. Thì có thể lên là cảnh thứ ba chút xíu thôi, xong rồi cái ở trên đó ngắn gọn nhìn được mình nhìn được kiếp trước mình như thế nào, tương lai mình sẽ như thế nào, đồng ý sẽ đầu thai như vậy, ok thế là thôi, trong khoảng thời gian rất ngắn, thế là sau đó mình đầu thai xuống, thế là xong chuyện. Mình đâu có sống như cõi thượng thiên nhiều, còn mấy cái vị này là họ tiến hóa nhiều rồi, họ lên thượng thiên họ sống ở trên rất lâu. Thì ở trên họ có rất là nhiều khả năng về sức mạnh của họ và họ bắt đầu ảnh hưởng. Ví dụ như là những vị đệ tử mà lên được đó đó, mà sống ở trên nó lâu đó thì gặp những vị chân sư thì Ngài sẽ dạy cho người đệ tử được rất nhiều việc, từ vì ở trên đó không có cái gì sai lầm nữa, không có bị cái gì bưng bít, bảo cái gì là tư tưởng đưa ra, tư tưởng các vị đưa ra là người đệ tử bắt được ngay, biết liền. Thành ra khi mà mình đã chính thức ở trên cõi thượng thiên thì là rất là bận rộn và làm nhiều việc lắm. Thành ra người đệ tử khi mà họ, thí dụ họ ngồi thiền, họ lên là cõi thượng thiên, gọi là vô sắc giới, thì họ thấy là bên trên đó có nhiều, rất nhiều hoạt động và họ bận rộn lắm. Thành ra là những cái vị tu hành lâu đó, họ ngủ ít lắm, mà họ ngồi thiền là nhiều. Mà họ ngồi thiền là họ xuất vía, họ lên được mấy cõi trên cao đó, thì ở dưới này cái xác của họ thì cứ thở hút thôi để mà lấy chất bổ vào trong người thôi. Nhưng mà cái tâm thức của họ thì đã lên được mấy cõi cao rồi, và lên nó họ học được nhiều lắm. Thành ra đó là cái đường tu hành của những vị mà tôi nghĩ giống như mấy vị sư phụ, mấy vị mà đã khá cao á, thì họ phải như vậy. Cho nên là Đức Phật mới bảo đệ tử của Ngài là phần nhiều là mấy vị cũng gần bậc La Hán hết trơn rồi, là cứ phải đi ngồi thiền để mà lên được mấy cõi cao đó, để mà học hỏi ở trên mấy cõi cao để mà sống. Chứ còn dưới cõi trần này thì đâu có gì cho mấy vị học nữa đâu. À, ngoài ngài.
Ở đây mới vậy, thành ra mình nói vấn đề phải đặt ra làm thế nào mà được tỉnh thức. Làm thế nào để mình tỉnh thức đó không? Ở đây vấn đề quan trọng là tỉnh thức. Mà muốn tỉnh thức đó, thì phải anh em đó, tôi nhắc lại, anh em nào mà muốn tu đó, học không? Thì phải nghiên cứu lại cái phần mà chuyên môn thiền, cái phần mà giáo lý mà khẩu thiền của HBB á. Cái giáo lý của khẩu thiền này là chính là cái chân truyền của HBB đó, thấy không? Bà có diễn, bà có đưa ra một vài kinh nghiệm để mà chúng ta giúp cho các bạn trẻ mà muốn tu theo học nha. Chúng tôi xin nhắc lại, anh chị em nào muốn tu theo trong học thì phải nhớ cái giáo lý khẩu truyền của HBB. Bà có chỉ rõ chúng ta rằng là bà lặp lại, nhắc lại nghĩa là càng không vũ trụ của mình có bãi cõi, nhưng mà đối với bà đã có thực tập và được chân sư nghĩa có thể chỉ dạy bà đây ha. Bãi cõi chứ bằng cho hết mà nói cái tâm thức của bãi cõi vật chất hữu hình, càng không vũ trụ hữu hình, gọi là cái tâm thức gọi là conscience mà papisi cosmic land physical, cái từ chuyên khoa của bà đôi khi là dùng đó nha. Nghĩa là trong càng không vũ trụ của mình có bãi cõi mình vật chất hữu hình nha. Nghĩa là đối với bà là thiền về cái rigma loka ở trong cái cõi mà rigma loka, không à. Vì lý do nếu chúng ta biết rằng là trong càng khôn của mình có bãi cõi vậy đó, mà nói vậy đó, vật chất mà hữu hình nha, mà ba cái cõi về vũ hữu hình chứ không có nói mà rước ba lô ca nha. Bà nói chỉ rước ba lô ca là cõi sắc tướng đó, mà bà thiền, bà đã thiền và được, có thể là cái này là chân sư đã dẫn dắt chỉ dẫn bà, và bà đã thành công nhờ thiền cái này mà bà có thể nâng cái tâm thức của bà lên. Trước hết bà nói rằng có ba cõi mà khi mình vật chất càng không vũ trụ mà hữu hình đó, gọi là property có Mr. Blank Physical đó, cái từ chuyên khoa của quyền bí học mà bà ấy kêu dùng đó, không thì có ba cõi mà nghe là nhân loại giới trình với cái nhận thức của bà, nhân loại hiện nay chưa có thể đạt tới, chưa có thể nâng tâm thức lên ba cõi đó. Ba cõi đó là ba cõi gì, là tất nhiên là gì theo cái sự sắp xếp trong quyền bí mật mà bà với cái sắp xếp của bà, thì cái cõi thứ nhất là cõi Adi. Adi là hồi xưa các quân trưởng mình dịch nó là cõi họ dịch âm thôi chứ không biết Adi là gì. Bởi vì cái cõi là thấp nhất của bà cõi ở trên này là cõi Niết Bàn ha. Rồi cái cõi kế đó là đại Niết Bàn, và cái cõi Adi là cao nhất hết, gọi là cõi tối đại Niết Bàn. Adi là cõi tối đại Niết Bàn, mà tối đại Niết Bàn này là ở trong cái lãnh vực của càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình nha, chứ không phải vô hình, chứ không phải siêu hình, chứ không phải vô sắc nha. Nghĩa là chỉ hữu hình thì lúc bây giờ Bởi vì là tại sao bà nói như vậy? Là bởi vì nếu mà nó vô hình thì mình chưa có thể sử dụng cái tâm thức phàm nhân của mình. Ở đây á, ở đây cái ông Bưu Anh có nhắc đến cái vấn đề là tâm thức phàm ngã với cái tâm thức chân ngã. À, thì chính cái này ông Bưu Anh hay là ông Lý Lưu đã học cái giáo lý chân truyền của HVB rồi mới trình bày ở đây cho chúng ta biết đó nha. Chúng tôi xin nhắc là cái tâm thức phàm nhân của mình, à, với cái tâm thức của bốn cõi càn khôn vũ trụ mở phía dưới á, theo bà nói kia nói ha, tức là ba cõi trên là cõi A Di là tối đại niết bàn, nhưng mà về tâm thức học nói là cõi tối thượng siêu hóa. À, siêu hóa thì mới nói đến cái tâm thức, còn niết bàn thì nó là càn khôn vũ trụ rồi ha. Nó nghĩa là mình có thể cái tâm thức đó mình chưa có thể là nó vượt quá cái tầm tri thức thông thường của một vị mà thiền sư đó. À, thì nói cái cõi mà đại, cái mà đại siêu quá là cõi A Di đó ha. Mà cõi này á, thường thường bên Ấn giáo người ta coi nó có một cái từ mà tương đương như là trong cái thời kỳ mà sắc tướng thì người ta coi cái cõi này là cái cõi của cái bản thể tối thiên, là Ấn giáo gọi là para brahman, tức là cái bản thể tối thiên. Nói lên bản thể thì lúc bây giờ nó thuộc về hữu hình rồi, phải không? Đó. Thì bên Ấn giáo là có tại những thiền sư, những có thể là những đạo sư guru hoặc là đạo trưởng ở bên Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng biết cái điều này nè. Có, nhưng mà một người mà thiền á, đạt được cái trình độ mà khi mà nhập định thiền mình và đại định rồi, người ta có cảm nhận được nha, có cái cõi này nha, cái cõi mà bản thể tối thiên này, và người ta có thể nâng cái tâm thức phàm nhân của phàm ngã của họ với cái tâm thức này. Nhưng mà trong thời bà Trái Tiên bà nói rằng chưa có ai có thể làm được việc này đâu. Và cái cõi thứ gì đó bà nói ba cõi này chưa có ai có khả năng hết, phải không? Cái cõi thứ gì đó bà nói là cái cõi đại niết bàn, tức là Paramitta-vana đại niết bàn, mà ở trong cái ba lô ca đấy không. Đại niết bàn á, thì cõi đại niết bàn thường thường á, về nguyên lý học của tâm lý học người ta gọi là cõi đại siêu hóa. Mà Ấn giáo á, người ta có cái từ mà có thể là cái cõi này nó tương đương như là cái cõi mà không có nguồn gốc, không có căn nguyên, không có tổ tâm. Cái từ chuyên khoa của nguyên lý học của Ấn giáo gọi là Anubhadaka, không có nguồn gốc, không có tổ tâm. Mà chính cái này ở bên Tây Phương người ta cũng chấp nhận cái điều này, nên người ta gọi nó là Barenless Prapriti Cosmic Supply Physicon. Là cái cõi mà nó không có nguồn gốc, không có tổ tâm, không có căn nguyên, gọi là Barenless Cosmic Supply Physicon. Này, nó hay vậy đó. Và cái cõi mà nghe là cái cõi thứ ba đó là mà nhân loại bà lớn kia nói là nhân loại cũng chưa có thể đạt tới là cái cõi niết bàn. Nirvana là niết bàn. Nhưng mà nguyên lý học nó là cõi siêu hóa. Một người mà nếu mà có thể nâng cái tâm thức lên, họ biết với cái cõi này, người này có đạt cái sự siêu hóa. Là trường hợp như Đức Phật á, chỉ có Đức Phật ngài đã vào được cái này rồi, nên ngài được gọi là một bậc siêu hóa. Nhưng mà Ấn giáo người ta nói là ngài đã giải thoát. Ngài là một bậc giải thoát với cái từ mà Nirvana Ấn đó, bên Ấn giáo nó tương đương như Mosa và Mutta là giải thoát. Một người mà trong cái thời kỳ mà còn sống ở đại cõi trần này mà thực tập thiền định như Đức Phật nhập định 49 ngày đó, nhập định 49 ngày này, thì ngài đã nâng cái tâm thức phàm nhân của ngài lên hổ viết với cái cõi siêu hóa này, và ngài đã giải thoát, nên người ta gọi ngài là một bậc giải thoát, là Mutti là một bậc giải thoát, hay là một bậc siêu hóa là Nirvana. Nói là ba cõi này nó thì có thể là chỉ Đức Phật và Thầy Tiên nói chỉ Đức Phật đạt tới thôi, còn bốn cái cõi thấp của mình anh nói cái người thường có thể đạt tới, nhưng mà cũng chưa. Nó bà nói rằng chỉ một bốn cái cõi từ từ là tức là cái cõi bồ đề nè, rồi cõi thượng giới nè, rồi cái cõi trung giới và cái cõi trần của mình á, cái cõi trần mà cũng càng không vũ trụ. Cái tâm thức ở đây bà nói tâm thức chứ, nhưng mà nói cái cõi thì vậy, nhưng mà nói cái tâm thức á, thường thường thực tập thiền thì phải nói tâm thức, thiền thì phải nói tâm thức. Còn mà dùng bên ngoài thì nó cõi nha. Thì cái bốn cái cõi dưới này bà nói với cái kinh nghiệm bà đã thực tập rồi, thì bà biết rằng chỉ có các vị chư sư thuộc hàng cao cấp nhất, gọi là adept mà biết eleve tiếng Pháp là cao cấp nhất, higher degree adept, higher degree, hoặc là tiếng Pháp gọi là rishi, mà những chân sư, những chân sư mà thuộc hà dưới eleve là cao cao cấp nhất, thì mới có thể nâng tâm thức lên bốn cõi này thôi. Và chính bà cũng có kinh nghiệm đó, nên bà mới trình bày ở trong cái phần mà duy quý của bà để mà dạy cho các nghiên cứu sinh huyền bí học của bà đó ha. Thì bà nói là cái bốn cõi này, cái cõi thứ nhất là cõi bồ đề. Cái cõi bồ đề ha, cõi bồ đề thường thường người ta gọi là cái tâm thức của cõi bồ đề. Cái tâm thức của cõi bồ đề là thế nào? Cõi bồ đề thường thường buông đi người ta thường cũng là cái này là họ dịch âm nha, cái từ buông đi. Nhưng mà người bí học á, từ buông đi á, nó có cái hai từ có ý nghĩa. Từ buông đi thứ nhất á, buông đi thứ nhất có nghĩa là giải thoát nè, là giải thoát nè. Bú đi thứ từ bú đi thứ nhất là giải thoát. Vì lý do đó cái giáo lý mà Đức Phật mà truyền bá hiện nay cho nhân loại đó là cái giáo lý giải thoát, cái giáo lý giải thoát, không giáo lý giải thoát là bú đi mà tiếng Anh á, người ta dịch ra bởi vì người ta nói là mua đi là giải thoát nha. Vì lý do nên cái nền triết lý phương Tây á, người ta coi phương Đông có cái vụ giải thoát này, người có cái từ mua đi này, nên cái nền cái văn hóa phương Tây người ta dịch ra là Buddhism là thuyết giải thoát, cái thuyết giải thoát đó. Đức Phật đã truyền bá cái viết cho cái thuyết giải thoát ở phương Đông. Vì lý do đó nên cái phương Tây họ, tất cả những nhà mà họ, nhất là những người Anh á, những nhà trí thức người Anh ở trong hiệp hội hoàng gia của Anh á, toàn là trí thức và học giỏi, họ mới sang qua Ấn Độ á, để họ tìm cái ý nghĩa Buddhist này. Để họ mới về, họ dùng, họ sử dụng, gọi là cái thứ giải thoát. Giải thoát Buddhist là cái ý nghĩa thứ nhất của từ Buddhist đó. Là cái giáo lý giải thoát mà hôm nay mình ở khắp nơi trên thế giới đều biết, thấy không? Người ta gọi là Phật giáo. Chứ Phật giáo không có nghĩa lý gì. Thật sự mua biết nó là giải thoát không? Nhưng mà bởi vì nó sang Trung Hoa rồi, cái Trung Hoa họ không biết cái từ Buddha này là cái gì, không học cái khi mình chơi bằng cái chữ mà tưởng hình đó, chữ tưởng hình nó không có cái từ nào mà cái bộ nào mà để ghép ra cái thành cái chữ Buddha được á, thành ra họ không biết, họ biết chữ Buddha này là gì. Vì lý do đó nên thành ra cái gì mà có thể nói là cái bậc hàng mà đạo trưởng của Trung Hoa đó không, họ mới nghĩ ra hồng cái gì là Hán ở bên Ấn Độ hôm qua họ tìm đó, để mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà Đức Phật mà nói rằng mình bị Hồi giáo đánh chạy, đánh nghĩa là chấm Phật giáo đó, rồi đuổi ngàn năm nữa Đức Phật mới nè biểu kết hàng trăm hàng ngàn La Hán mà ngày phải qua đi dựng ở bên đây mà tiền mở đi Hồi giáo nó đầu á, thành ra cái gì La Hán mà qua bên Trung Hoa rồi thì chính Đức Phật phải dặn câu này luôn luôn, hả, dạy đệ tử phải nhớ niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật á, thấy không? Cái là Nam Mô A Di Buddha, là Nam Mô A Di Đà Phật. nhưng mà chữ Buddha, chữ Buddha thì không dịch được, nên thành ra cái người mà đệ tử đầu tiên của Phật giáo mà Trung Hoa đó thì người ta niệm lái trở lại Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi muốn nhắc cái này đấy là có thể là để mình sửa đổi cái điều mà nó sai lầm từ hàng ngàn ngàn năm trước rồi là chữ Amita Buddha, Amita Phổ với Adida, Adi Buddha, Nam Mô Adi Buddha, mà đa số mình niệm là Nam Mô Adi Đà Phật, nhưng mà tự Phật không có, thành ra người Trung Hoa họ mới niệm trở lại là Nam Mô Amitabha. Cái hồ này đó thì họ mới dịch được, cái chữ tượng hình đó họ mới ghép có chữ phổ, chữ hồ trở thành nó biến dạng thành chữ Phật, rồi bây giờ toàn thế giới gọi là Phật giáo, phải chứ đó. Thì có ý thì lại cái cõi Bồ Đề đó, cái cõi Bồ Đề mình phải mà nó nhiều chuyện vậy đó, thành ra đó từ cõi Bồ Đề đó, rồi đến cái cõi thượng giới ha, rồi cái cõi trung giới ha, rồi đến cái cõi mà cõi trần của mình mà theo họ cũng dịch âm đó, chứ qua cái tim mà có mấy sinh đang thứ con họ dịch âm đó thôi, nên họ gọi là cõi trần gian trần thế. Mình thực sự điều gì lý học nó là cõi hữu hình, nó cõi hữu hình. Vì lý do đó mà một người mà muốn đạt đấy, khi mà đạt đến trình độ mà có thể họ biết mình với bốn cái cõi càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình này, thì người này phải thực tập thiền định, có thể nói 24/24 mà với cái trong cái anh em mà tu thôi học thì phải sử dụng cái giáo lý của Tiến Vô Thanh nha, bài giải mà Tiến Vô Thanh bài ra cái giải rõ lắm. Cái tâm thức của con người nó có bốn cái trạng thái, trạng thái lúc thức tỉnh, rồi tỉnh thức gọi là Jara, lúc mà ngủ mơ, ngủ sai, ngủ sâu gọi là Susuti, và lúc mà ngủ chiêm bao, cái tâm thức đó, gọi là tâm thức lúc chiêm bao gọi là Savana, và cái tâm thức mà ngủ không mộng nghĩ gọi là Turiya. Đây bốn cái trạng thái tâm thức này mà một người mà muốn tu theo Phật học thì phải thực tập ngay trong lúc giờ tự nhiên tỉnh thức, lúc tỉnh thức lúc tỉnh thức lúc nào mình cũng thiền định, thì mình lúc bây giờ mặc dù mình đang ngồi đây nhưng mà mình có thể nâng cái tâm thức thể xác của mình á, cái lúc thức là cái tâm thức của thể xác nè, cái lúc thức là cái tâm thức của thể xác, thì mình sẽ nâng cái tâm thức thể xác mình lên hộ kiếp, lên cái tâm với cái tâm thức của bốn con cõi, cái cõi thứ nhất của càn khôn vũ trụ vật chất đó, mà cái cõi thứ nhất này, chính cái cõi này là bãi loài đang hoạt động ở trên cái cõi thứ nhất của mình. Anh bà đang tìm có khám phá ra cái cõi thứ nhất này là cái cõi, là cái vùng thứ nhất của trái đất của mình, cái vùng thứ nhất gọi là first of all, hoặc là gọi là terrestrial planet, cái cõi mà cõi thuộc về cái trái đất của mình đó, thì nó có bãi loài, cái tâm thức của bãi loài dạng dạng đang hoạt động đó đó. Vì lý do đó một người mà lúc thức tỉnh gọi là Zarat đó, mà người này thường á lúc thức dậy đây làm cái gì cũng thiền hết, làm nghĩa là thiền thiền luôn á, thì người này bất ngờ có thể là nâng cái tâm thức cái thể xác của họ lên hộ nhất với cái tâm thức của bãi loài đang hoạt động ở trên trái đất của mình. Đây là cái vùng thứ nhất, cái vùng mà thuộc về trái đất á. Còn là lúc thức tỉnh, còn mà lúc mà họ ngủ á, nghĩa là về mà ngủ, mà ngủ sai, ngủ mê, ngủ sâu á, gọi là Susuti á, mà người này vẫn thiền định, nghĩa là lúc bây giờ ngủ thức thì họ cũng thiền đó, ngủ cũng vẫn thiền đó, thì lúc bây giờ cái lúc mà họ ngủ sai, ngủ sơ, ngủ mê, ngủ sâu là cái này họ hoạt động, cái tâm thức thể sắc của họ hoạt động. Cái lúc mà họ ngủ sao, ngủ mơ, ngủ không biết người trời đất gì hết, chính cái lúc đó mà họ thiền được đó. Bởi vì mà khi thức tỉnh họ đã thiền được 24 rồi, thì cái ngủ mơ, ngủ sai này họ vẫn thiền, thì họ có thể nâng cái tâm thức thể sắc của họ nên họ viết như vô số cái tâm thức của vĩ sai hình đó, vĩ sai hình của muôn loài dạng vật ở trên cái vùng thứ nhì của cái cõi cõi của cái cõi mà bốn cái dùng cái cõi thứ nhì gọi là Aztlán Plain. Nhưng mà Aztlán Plain này là cái vùng chói sáng của trái đất của mình, vùng chói sáng của trái đất của mình mà bà thường thường bà khám phá nó là cái vùng mà của cái sinh lực thể của trái đất Prana đó. Prana có Cosmic Plain Physical đó, hay là cái vùng mà của vĩ thái hình, cái vĩ thái thể hay là cái thể sắc của trái đất của mình là cái lúc mà cái người mà ngủ sai, ngủ mê, ngủ sâu á, gọi là suicide mà vẫn thiền định thì người này có thể nâng cái tâm thức thể phát của họ lên, họ biết với cái tâm thức của các vĩ thái hình của các thể phát của muôn loài dạng vật á, ở trên cái cõi sáng, cõi sinh lực thể của trái đất đấy đó. Đó là cái giai đoạn thứ nhì. Còn cái giai đoạn thứ ba mà một người này mà ngủ ở chim bao, ngủ ở chim bao gọi là sơ vắt nga đó ha, mà vẫn thiên đỉnh chim bao nhưng mà vẫn thiên đỉnh thì người này có thể nâng cái tâm thức cái thể vía của họ ha, cái thể vía của họ lên cái lên họ vía với cái tâm thức của cái cảm dục thể của muôn loài dạng vật đều đang hoạt động ở trên cái cõi dục giới Kamaloka đó. Đây đó là kinh nghiệm bảo trì đó. Và sau cùng mà là một người mà cái bằng mà nghĩa là ngủ mà không mộng ngủ, gọi là cái trạng thái mà cao siêu nhất của một người mà gọi là thiền sư này nha. Một người thiền sư mới có thể thường thường mới đạt được cái trạng thái mà ngủ không mộng ngủ Tiriya thiền sư rồi nha. Với bà kinh nghiệm bà biết là một cái người mà ngủ mà không mộng ngủ, và cái người này đang có thể nâng cái tâm thức của cái hạ trí của họ, cái tâm thức cái hạ trí của họ, họ viết với cái tâm với cái cõi mà sau cùng của bốn cõi thấp nhất là cái cõi ngạn cõi thứ tư, thì cái cõi này gọi nó là ego manasik cosmic plane physical đấy. Đấy, là cái người mình ngủ không mộng mị, cái trạng thái này là siêu nhất, là có thể trạng thái mà chỉ có một thiền sư cao nhá, hàng cao cấp nhất mới có thể làm được cái điều này. Đây đó tôi góp ý thêm vậy đó. Vậy là chị thấy ta tiếp cho tự.
Ok, bây giờ mình qua cái phần kia nhá, nãy giờ lố giờ rồi. Bây giờ ai chịu đọc cái cuốn ông Trần gì lọc đó. Không ngờ mình đọc đến trang 405 thì phải.
Bây giờ sang trang 406.
Vâng, Trần Ngọc Lợi, ông Trần Ngọc Lợi.
Thấp hơn liên quan đến những kỷ trí ảnh của thế giới chúng ta là một điều mà tác giả chưa được chuẩn bị để nói ra, nên tác giả xin nhiều hơn về giả thiết sau. Chỉ có một điều dạy về cấp bậc cao nhất của các vị này, các đấng Pika có liên hệ đến bậc thiên quả, các ngài gìn giữ cho kho ký ức nhật quả của vũ trụ. Cây trường sinh là cái biểu tượng phổ thông dành cho minh triết thiên liên và huyền bí vào tượng cổ thời đại. Nó cũng nghĩa là một thánh tinh hay một tàng hư lưu ký, từ đó mới có Pika, có nghĩa là những người viết nách và viên chép, những con rồng tự ghi cho sự minh triết, những gìn giữ những cây tri thức, cây cá vàng ở vườn Hepenige, những cây tươi tốt và lại thực vật ở núi Fuji, được các con rắn bảo vệ. Món quà của nữ thần Yulo dành cho thần Jupiter trong ngày hôn lễ là một cây có trái vàng, còn là một hình thức nữa là món quà của bà mẹ Eva và dành cho ông Adam, đó là trái táo thái từ cây tri thức. 6. Các đấng Nam Tà bắt đầu vạch vòng tròn có nhìn văn giác. Cái thứ nhất với Lập Phương, cái thứ nhì rồi đặt hình ngôi sao năm góc trong cánh trứng, đó là vòng giới hạn không thể vượt qua. Đối với những người đi xuống và đi lên, đối với những ai trong đại kiếp này đang tiến đến ngày vĩ đại được hợp nhất với Thượng Đế, những cõi thô sắc tướng và cõi sắc tướng được tạo lập như sau. Từ một cái trong bảy cái này sinh ra bảy lần bảy ánh sáng, các bánh xe giám sát vòng tròn. Bản kinh này tiếp tục với một bản liệt kê tỉ mỉ những cấp đẳng các đấng thiên thần. Những nhóm thiên thần có 10 vị do tái trí sinh ra, nhóm 12 vị, nhóm 21 vị đều có nguồn gốc từ nhóm 4 và 7 vị thần linh. Một lần nữa, tất cả đều được chia thành những nhóm phụ của nhóm Theta, của nhóm Elea, các nhóm Duodeca tiếp tục mãi cho đến khi nào cái trí không còn đủ sức đến cái số vô cùng của những nhóm thần linh và những sinh vật trên trời. Mỗi vị đều có một trách vụ rõ ràng trong việc cai quản vũ trụ hữu hình trong kỳ sinh hoạt. Ý nghĩa nguyên lý của câu đầu trong đoạn kinh này là những đấng gọi là Nipika hay là các đấng cầm cân nghiệp quả dựng một bức rào chiến ngại giữa linh hồn hữu ngã và sinh linh vô ngã, tức cái thực thể của nguồn gốc linh hồn, do đó mới có các biểu tượng. Các ngài đặt cái thế giới vật chất biểu lộ bên trong cái vòng giới hạn không thể vượt qua thế giới này, gọi là biểu tượng khách thể của nhất nguyên phân hóa đa phạm hữu và các quái của ảo giác và nhất nguyên tài tổng hợp của những đấng sáng tạo hay kiến trúc sư của vũ trụ hữu hình. Trong huyền bí học thì Ba Lai, danh hiệu này gồm cả tiếng Achat là số 1 thuộc về giống cái và tiếng Echa một lần nữa cũng số 1 nhưng thuộc về giống đực. Những nhà độc thần học đã và còn đang lợi dụng thiết bí truyền thân sâu của kinh pháp. Họ đã áp dụng danh hiệu của nguyên thể tinh nhiên duy nhất cho sự biểu lộ của nó, các vị thần sáng tạo và gọi Jehovah. Những điều này hoàn toàn là độc đoán chống lại tất cả những lẽ và lý luận, vì ngôn ngữ Elohim là một danh từ chỉ số nhiều, giống như tiếng chim, sự sống cũng chỉ số nhiều và thường kết hợp với đó trong kinh tạo lập, tạo thiên lập địa. Và cũng như trong nhiều quyển kinh khác có câu này Achahu Elohim, có ý nghĩa của câu này là thượng đế sáng tạo trên cương vị cùng nắm là có lưỡng tính, nhưng yếu tố thuộc về lưỡng tính chiếm ưu thế nhất. Và câu này được đọc như vậy: ngài là số 1, là tinh thần của thượng đế sáng tạo của sự sống, như đã nói tiếng Achah thuộc giống cái và tiếng Achah thuộc giống được, nhưng tất cả đều có nghĩa số 1. Phân tích ạ.
Dạ. Bây giờ mình cầm đường đây đi, không biết là dùng mấy cái phần này tính bằng ra đường đâu rồi đường đi tìm. Anh hai có ý kiến rồi anh hai.
Dạ con. Này hôm nay là anh em học tới câu đoạn Thánh Kinh 5 là câu 6 phải không?
Dạ.
Đó, thì để tôi đọc lại. Có lại cái câu gốc á, câu kịch gốc á, nó nói cái gì? The Libica xuất công khoai the Titan, the first one, the copper, the second one, and then it come with him the egg. Này, là cái đoạn thứ nhất. Ở đây thì nó chữ quan á, chữ quan thì người ta cũng chơi chú thích á. Cái chữ quan á, ở dưới này người ta cũng chú thích là gì? Ở đây Libica á, cái hình hết á, chúng ta coi cái từ Libica này nó là gì? Ở vậy anh em mà học cái giáo lý bí truyền này rõ ràng rồi, chúng tôi xin nhắc lại. Phải biết tiếng Phạn, phải cố gắng nhớ. Nếu bây giờ bên mình đang ở trong cái thời đại tiến bộ nữa là có thể siêu lắm. Hồi xưa chúng học mà đâu mà nếu mà nói cái chữ Libica này làm sao mà tách dở cái từ điển làm gì có. Bây giờ không có từ điển không có đâu, không có chữ Libica nè. Tiếng Libica này nói là tiếng thần linh, cái ngôn ngữ thần linh đó. Mà trong giáo lý thông học mình có chữ chân sư đó. Đức là hát đi tem á, nhà mới đi khám phá ra được thôi. Nhà mới cho thấy, chúng ta thấy chữ Libica này á. Nó ý nghĩa của nó là một đấng mà ở trên trời á. Một đấng ở trên trời mà có cái nhiệm vụ ghi chép. Chứ Libica là ghi chép. À, cái chữ Libica có nghĩa là cách đánh ở trên trời mà có cái nhiệm vụ ghi chép. Vì lý do đó nên người ta mới coi cái từ Limika này giống như là cách vị thần mà nhân quả, cầm cân nhân quả đó. Cầm cân nhân quả. Đây là, mà hồi xưa chúng tôi dịch nói là cái gì Nam Tào Bắc Đẩu, nó hợp với cái nền tín ngưỡng phương Đông của mình rồi đó. À, nếu mà người nào tin luật nhân quả không, thì phải tin có cái bên, phải tin luôn luôn, phải tin Nam Tào Bắc Đẩu. Mà phải tin các gì mà Nam Tào Bắc Đẩu, tức là các gì mà cầm tâm nhân quả, cái gì thần nhân quả, tâm coi cái nghiệp quả của muôn loài vạn vật, chứ không phải riêng con người không đâu. Cái chuyện này á, cầm cân nhân quả này là cái chuyện như ca này nó nghe từ tỉ mỉ từ nghĩa là có thể nói rằng nghĩa mà nói đến cái thần mà siêu nhất ở trong nguyên tử cũng các vị này cũng biết nha, cũng có ghi ra tỉ như một cái nguyên tử hóa học chẳng hạn, mà nếu mà cái nguyên tử hóa học đó mà nó có một sự tác động gì sai lầm cái này cũng sửa lại được nữa. Rồi đến cả cái càn khôn vũ trụ bao la cái vị này cũng phải theo dõi rồi gì nó cao siêu như vậy đó. Bởi vì khi mà Nam Tào Bắc Đẩu mà tức là ở phương Đông cũng có ở phương Đông phương Tây rồi phương Bắc phương Nam, bốn phương trời đều có cái nhiệm vụ của giấc trời cái vị này luôn luôn phải theo dõi đó. Nhưng mà như cái ngày hàng sau mà có thể là mà theo dõi mà sát sao được không? Là phải vì lý do đó khi mà nói đến các vị ghi chép này á, thì anh chị em sẽ thấy rằng giáo lý thần học đều cho chúng ta biết rằng cái xung quanh cái đất của chúng ta, trước hết là nó xung quanh chúng ta có một cái bầu gọi là cái bầu vũ trụ ha, cái bầu mà nghĩa là cái bầu mà cái dùng mà nó là chói sáng chói, cái dùng mà của dùng sáng chói mà mình thâm học thường gọi nó chính là cái cõi hạ thiên của mình á, cái cõi của thần linh đó. Cái dùng chói sáng này là cái cõi của thần linh đó, thì chính cái cõi thần linh này thì các vị Nam Tào Bắc Đẩu có thể là, bởi vì ở trên cái cõi thần linh này, cái cõi mà hạ thiên, cái cõi cái bằng đề bá khăn đó không, đề bá khăn thôi nào gọi, thì nó có tới 33 nhóm thần linh, 330 triệu thần linh mà là lúc mà bà giáo lý cái chuyện mình mới được viết ra, chứ bây giờ nó hàng tỷ rồi, có thể là hàng tỷ thần linh lận. Vì lý do đó thì cái vị mà Nam Tào Bắc Đẩu này á, ngài giả tỷ như ở phía Bắc chẳng hạn, có xảy ra những cái chuyện gì đó mà có thể là nó gây chấn động gì đó, thì các vị thần ở phía Bắc đó sẽ báo cáo lên cho cái vị mà Nam Tào ở phía Nam hoặc là phía Bắc đó, có nhiệm vụ đó thì báo cáo lên. Chứ làm gì mà các vị này mà có thể là co sể giả tỷ một cái trận động đất ở Nhật chẳng hạn, ở phía Đông chẳng hạn ha, thì có những vị thần, bởi vì nó tập 330 triệu thần linh đâu mà. Nói đến ly ca này anh em nhớ cái điều này, nó siêu lắm, bởi vì mình học sơ sơ có thể nó ổn mà lúc bây giờ mình mới thấy cái sự phi thường cao siêu, cái sự quyền bí quyền quặc, cái mà người ta không thể tưởng tượng được, cái mà người ta nghĩ rằng nó không có nhưng mà nó có, vì và nó chỉnh sửa một cách tinh vi cái luật nhân quả, cái luật bù trừ không sai một chút nào á. Bởi vì nếu sai một cái một vị mà thành nhân quả thôi, một vị mà Nam Tào Bắc Đẩu mà vi sai một cái, trái đất của mình nó nổ tay luôn mẹ, hoặc là ngày mà quên một cái gì đó, cái trục trái đất của mình nhích một cái, anh em bởi vì vì lý học anh em nó thấy nó kinh khủng, người ta nói là tận thế là chỗ này, trái đất mình mà nó vô tình giả tỷ nó có bị gì mà kêu bằng môi trường hay gì mà nhưng mà bầu khí diễn mình mà nó sai lệch một chút, mà cái tụng mình nó nhét qua một chút tao ha, nó nhét qua một chút mà cái đất mình nó nghiêng gần mặt trời một chút là cái như là băng tuyết nó tan ra rồi thì động đất, ôi nó đủ thứ chuyện trên đời bão tố. À kìa, có bao giờ nghĩ đến cái điều này không? Đấy, thì chính các vị Limika này có nhiệm vụ phải luôn luôn theo dõi cái tình trái đất của mình nha. Để ngày chỉnh là dừng chứ thôi. Mà thật sự anh thấy rằng trong cái thời kỳ này cái đời về mà khi mà nếu mà anh chị em đã có học, anh chị Thúng có học kinh dịch rồi, chị Thúng học kinh dịch không? Có không?
Không, chút chút anh.
Hả?
Có một số thôi.
À, có học kinh dịch rồi không? Đó, phải nói đến kinh dịch mới là ghê gớm nha. Học kinh dịch mới là ớn lắm á. Bởi vì sao? Cái kinh dịch tức là theo mà người ta dịch về quyền lý học ở Đông Phương mình rõ ràng kinh dịch là sự dịch, sự về nhưng mà sự dần đổi, cái dần đổi của càng khôn vũ trụ mình, sự dịch chuyển gọi là change rồi đó, bước vào of the change, bước vào of the change rồi đó. Là cái kinh mà nó nói về sự dịch chuyển của càng khôn vũ trụ mình đấy. Cho tỷ như một cái chuyện gì mà nó xảy ra gia đình ở vào cái cung càng chẳng hạn, hay cung ly gì chẳng hạn mà nó xảy ra ở cung đó ha, mà nếu mà không có vị thần nhân quả ha, coi cái cung đó mà chỉnh sửa lại một cái giả tỷ nó xảy ra ở cung ly mà không có vị thần nhân quả mà không có kiểm soát được cung ly thì có thể nó có thể xảy ra những chuyện mà nghĩa là ở cung ly hoặc là cung càn cung này là khủng khiếp lắm rồi hãy gì đó à, như nếu cung ly cung càn không vậy đó ta học cung càn chưa
càn là trời
ở càn là trời á ở càn là ở trời đó. Ở trời rồi còn cung ly là khôn là khôn và đất chứ
ly là lửa anh
ly là lửa không đó nghe là cái cung ly với cái càn là hai cái cung này là nếu mà các vị thần nhân quả ly cao mình mà không có mà sự kiện theo dõi kiểm soát thường xuyên mà sơ sức một cái mà để cho nhân loại này nó phạm đến được trời nó xảy ra nữa là có thể là khủng khiếp lắm, cho nó khủng khiếp nó nhớ cái điều này nha. Mà ở đây thì nói cái gì để mình lại cái đề tài này đi. Thì cái vị Ly Bi Ca này nó vẽ trước hết á, ngày vẽ cái công rai rồi ngày vẽ lên cái hình tam giác trước hết, ngày vẽ cái hình tam giác là cái hình thứ nhất cái hình tam giác và cái đường thứ nhất nha. The first one là cái đường thẳng đứng đường thẳng đứng nha, cái hình thứ nhất là đường thẳng đứng đó cái hình tam giác rồi cái đường thẳng đứng là đường thứ nhất nha. Rồi cái hình khối rồi cái đường thẳng đứng thứ nhì the second là quan rồi cái hình năm góc đen chứ con hình năm góc hình ngũ giác mà nó ở trong cái trứng tức là cái vòng tròn. Thì cái câu này đó để diễn đạt anh ta thấy nè, để diễn đạt cái gì đó là cái diễn đạt mà sự tạo lập càn khôn vũ trụ của mình đó. Mà trong đó có con người của mình nữa, cái trái đất của mình nữa bởi vì cái hình tam giác đầu tiên nó là cái gì là ba cõi trên hết. Cái hình tam giác đầu tiên nếu mà nói về tạo lập càn khôn vũ trụ là cái hình tam giác đầu tiên là cái hình có thể là cái hình tháp nữa nha. Cái mà mình gọi là cái hình tam giác thì nó thuộc về cái hình học phẳng. Về hình học phẳng thì nó là cái hình tam giác, là hình ba góc. Nhưng mà về hình học không gian ở trong càn khôn vũ trụ mình nó là cái hình tháp, là cái kim tự tháp nha. Mà chính nó là cũng tượng trưng cho ba cõi đầu tiên của càn khôn vũ trụ mà ba ngôi cái hình tam giác là ba ngôi mà nó cũng là tượng trưng cho con số ba nữa. Về biến số trên kinh thì tri danh này nó tượng trưng cho số ba, về biến số trên kinh tượng trưng số ba, mà về hình học thì nó là cái hình tam giác là nó tượng trưng cho ba ngôi hay là ba cõi càn khôn vũ trụ hay là ba cái tam thể thượng của mình đó, cái hình tam giác đó này. Nhưng mà về số học mà ở đây cái câu này nó lại diễn tả cái lúc càn khôn vũ trụ mình mới được hình thì nó chính là con số ba. Cái nhân dân này nó chính là con số ba và cái đường thẳng thứ nhất có thể là con số 1. Về số học ở đây á, về giải thích về số học thì hình tam giác là con số 3. Cái đường thẳng thứ nhất, cái đường thẳng đứng ở đây là đường thẳng đứng, đâu có chỉ con line vậy đó. On the circle one, nó là đường là con số 1. Con số 3, con số 1, rồi cái hình khối là bởi vì là hình học không gian. Còn hình học thẳng mình đó là hình vuông. Mà về biến số chân tinh nó là con số 4. Cái hình khối là con số 4, cái hình vuông là con số 4. Rồi cái đường thẳng đứng thứ nhì là con số 1 thứ nhì. Rồi đến cái ngôi sao, hình ngôi sao năm cánh, đăng tích không là hình ngũ giác. Ngôi sao năm cánh thì về số học nó là tượng trưng cho con số 5. Vì lý do là đó, cái câu kinh này nó có ý nghĩa là các vị nam tào bắt đầu hay là các vị thần cầm cân quá, ngài đã tạo ra trong càn khôn vũ trụ mình cho nhớ là một thành ra ba con số 3, số 1, rồi con số 4, rồi con số 1 thứ nhì, con số 1 thứ năm ở trong cái trứng là cái hình tròn. Ở đây chú thích rõ SS là cái vòng tròn circle. Thấy chưa? Đó. Thì cái điều này là nói lên cái gì? Là khi mà chúng ta nói rằng muốn tạo ra một muốn biết á, tôi thấy là về toán học á, anh em mà muốn biết á cái trị số, cái chu vi của cái hình tròn thông thường ha, thì phải biết cái số gì, số bì dưới cái đường kính thôi, đường kính cái vòng tròn, một cái vòng tròn mà có đường kính ha. Rồi thì anh cho anh ra lấy mà cái số bì này á, thì cái chính là cái đầu tiên là số 3, rồi số 1, rồi số 4, rồi số 1, số 5. Nhưng mà thực sự về tâm pha mà kêu bằng quyền biến học á, hay là biến số chân kinh, người ta có thể quái dị tự con số quyền bí này nè. Có thể là con số bi mình có thể mà anh ghi anh coi lại số bi của mình là đầu tiên nó là số 1 vậy. Số 1 chứ không phải số 1, rồi số 1, rồi số 1, số 3, 1, 3, rồi 1, 4, 1, 5 rồi đó. Coi lại, anh cho em coi lại cái số bi. Thì cái bi này để cho chúng ta thấy cái nguyên lý học người ta biết như vậy. Cái đầu tiên đó là muốn mà tầm mà biết được cái biên cương của càn khôn vũ trụ á, muốn biết được cái biên cương hoàn toàn rồi đó. Thì sau này về chuyên tinh học, thiên văn học, người ta có thể có những máy đo mà ta đo được cái đường kính của cái bầu vũ trụ của mình ha, thì ta nhân cái này người ta có thể biết ra được cái biên cương của càn khôn vũ trụ của mình, cái bầu vũ trụ của mình. Đấy. Đấy, tôi nói đấy thì sao rồi ta? À, dễ tính tiếp nhé.
Ok, bây giờ mời anh mình đọc tiếp đi. Đoạn này đọc ngắn quá. Đoạn kinh tiếp tục với một bảng liệt kê tỉ mỉ những đẳng cấp của các thiên thần, nghe như việc nghe sấm ấy. Ý nghĩa huyền bí câu đầu trong đoạn kinh là những đấng gọi là Lipika hay các đấng cầm cân nghiệp quả dựng một bức rào chướng ngại giữa linh hồn hữu ngã, tức là personal ego, và chân linh vô ngã, và impersonal self, tức là cái thực thể của nguồn gốc linh hồn. Do đó mới có cái biểu tượng các ngài đặt cái thế giới vật chất biểu lộ bên trong cái vòng giới hạn không thể vượt qua, tức là mình là bị nhốt ở trong cái vòng á, mình là không có được đi qua cái vòng đó. Thế giới này là biểu tượng khách thể của nhất nguyên. Nhất nguyên là số 1, the one, phân hóa ra vạn hữu. Các cõi của ảo giác và nhất nguyên này là tổng hợp của những đấng sáng tạo hay kiến trúc sư của vũ trụ hữu hình. Trong huyền bí học Hebrew, danh hiệu này gồm có hai tiếng Echad là số 1 thuộc về giống cái, và tiếng Echad một lần nữa cũng là số 1 là giống đực, tiếng nhà độc thần học. Độc thần học là sao? Monotí. Độc thần học là có một thượng đế phải không? đã và còn đang lợi dụng thuyết lý truyền thâm sâu của kinh Bí Pháp Kabbala. Họ đã áp dụng danh hiệu của nguyên thể thiêng liêng duy nhất, One Supreme Essence, cho sự biểu lộ của nó, tức là Its Manifestation. Các vị thần sáng tạo, Sephiroth Elohim, và gọi là Jehovah. Nhưng điều này hoàn toàn là độc đoán, chống lại tất cả các lý lẽ và lý luận. Vì ngôn ngữ Elohim là một danh từ chỉ số nhiều, giống như tiếng chim, sự sống cũng chỉ số nhiều. Và thường kết hợp với nó nãy giờ nói không, bởi vì thần độc nhất, xong rồi là Elohim là số nhiều, lộn xộn. Trong kinh Tàu Thiên Lập Địa cũng như trong nhiều quyển kinh khác có câu này, Achat Ruach Elohim Chim, có nghĩa câu này là Thượng Đế sáng tạo, là Elohim trên cương vị cùng lắm là có lưỡng tính, nhưng yếu tố thuộc về nữ tính chiếm ưu thế nhất, và câu này được đọc như vậy. Ngài là số một, là tinh thần của Thượng Đế sáng tạo, Elohim của sự sống. Như đã nói, tiếng Achat hay Achat thuộc giống cái, và tiếng Achat hay Achat thuộc giống đực, nhưng cả hai đều có nghĩa là số một. Và chăng trong các khoa siêu hình học huyền bí, nói cho đúng thì có hai số một. Số một thứ nhất chỉ cách tuyệt đối và vô cùng, ở trên cõi không thể đạt tới, ở trên cõi mà người ta không thể suy lý được. Còn số một thứ nhì ở trên cõi của những phân thân, emanation, con số trước không thể sinh ra, cũng không thể bị phân chia vì nó trường cửu tuyệt đối và bất di bất dịch. Nhưng con số thứ nhì có thể nói là phản ảnh của số một đầu tiên, vì chính nó là Thượng Đế Ba Ngôi hay là Thượng Đế Hữu Hình trong bầu vũ trụ ảo tưởng có thể biểu hiện. Nó tự sinh ra giống như là tam thể sáng tạo trên cao, từ đó bảy đấng sáng tạo ở dưới thấp được sinh ra, tức là bảy cung hay bảy vị trên đỉnh đế quân. Nó một cái khác, cái đồng nhất trở thành cái gì biệt. Thật ra là bảy vị ha, không phải bảy vị làm bảy cung. Cái nguyên hình chất phân hóa ra từng nguyên tố, nhưng nếu những nguyên tố này không trở về nguyên tố khởi thủy thì chúng không thể vượt qua khỏi điểm trung hòa hay là điểm zero point. Giáo điều siêu hình học này khó lòng có thể được diễn đạt hay hơn những bài diễn thuyết của ông Subaru về chí tôn ca là Bhagavad Gita. Anh có biết ông Subaru không ai?
Không, mà không, tại, nhưng mà đúng là ổng người thân thâm, nhưng mà ổng là có thể nói rằng về phản ngữ là ổng là số một á, tức là hồi đó tất, hồi đó ai, hình như ai mà được bà Nibirang được Lý Bí Tư, bà Nibirang hay Đức Sina gì đó, được ổng, chính ổng là nghĩa là cũng là tiến sĩ về phản ngữ ở trong ta thân học mình, ổng xí bà đâu. Giỏi lắm, không giỏi gì nghiên cứu thì phản ngữ giỏi. Kinh Bhagavad Gita này là ổng có thể ổng diễn, có phần bình luận ổng diễn, ổng giỏi. Bài diễn thuyết của ổng này, bài diễn thuyết của ổng nói đấy, nghĩa là ổng thông thạo về phản ngữ trình bày.
Có câu hỏi này hay nha, tôi thấy trong thông tin học của mình nha. Tuy là bà Blavatsky theo ngôn cốt là đều quy Phật giáo hết, nhưng mà tôi thấy bà Blavatsky chuyên môn nhắc đến cái Bhagavad Gita này có phải bài báo cung một trong thành ra bài hơi thích Ấn Độ giáo nhiều phải không?
Đúng rồi, nhưng mà mấy cái Bhagavad Gita thuộc cung một đó, thuộc là bài chư mừng thánh hay chiến thường ca đó, là của Đức Na đó, Đức Na thuộc cung một mà. Ngày hồi mà ngày giảng giải lúc mà có cái cuộc chiến tranh ở bên Ấn Độ, là cái thời của Ajna đó. Ajna đó, cái đế chế của Ajna đó thì ông Ajna đó là thầy của Ajna, mà Ajna là một vị hoàng tử không, mà làm vị thái tử đó, không. Nhưng mà trong cái lúc mà vua cha của Ajna, tức là quốc vương mà cha băng hà chết đó ha, thì cái đáng lẽ Ajna lên ngôi ha, được thì nhưng mà thái tử là phải tiếp ngôi vua cha, nhưng mà cái người anh lại cầm binh, nghĩa là nắm hết binh quyền của cái đế chế của Ajna này, thành ra đi nghĩa là lòng tham vọng, bởi chính cái trí tôn ca nói về cái tham sân si đó. Cái Bhagavad Gita này giải rõ cái tham sân si, vì tham vọng mà mà anh của Asana kéo quân về để mà chiếm cái ngôi. Thì lúc đó đó, lúc đó bởi vậy thành ra Đức Krishna giáo chủ anh giáo hơn là thầy của Asana đó. Thì lúc bây giờ Asuna thì là thái tử nhưng mà không có cầm quân nhá, thành ra nghĩa là có thể nghĩa là dễ bị mất ngôi lắm ha. Thành ra lúc đó Asuna mới gọi thầy của ngài để mà hỏi ý kiến đó ha. Thì nghĩa Đức Thế Nam mới nói rằng nghĩa là con phải ra chiến đấu, nói với Asuna con phải chiến đấu vì chính nghĩa. Bởi vì cái ngai vàng này là cha của con đã truyền cho con, còn người anh của con là vì tham vọng nên nó kéo quân về mà đánh con, thành ra con phải chiến đấu. Đó có cái hình khi bằng Đức Thế Nga đang ngồi trên chiến xa mà bốn con ngựa này nó tượng trưng là cái thành nhân của mình. Anh chị em sẽ đây về chiến về ba cao với ta, nó tượng trưng cho cái phàm nhân với chân nhân của mình, nói về cuộc chiến tranh giữa phàm nhân với chân nhân của mình. Asuna sẽ chiến đấu với cái tinh thần của cái chân nhân chứ không phải với cái tinh thần của phàm nhân. Nếu mà chiến đấu vì lòng tham vọng là anh của Asuna là sai lầm, là phi nghĩa. Nhưng mà chiến đấu vì cái chân nhân, mà chiến đấu vì chính nghĩa, vì không chiến đấu nhưng mà không có cái tham vọng. Vậy đó, nó ý nghĩa cao siêu của cái bà lý tà ở chỗ đó, nó ở trên kinh, rửa mấy kinh.
Vì tôi có đọc sơ cũng kinh cái đoạn đầu thì tôi thấy nó cũng tội nghiệp với ông Asuna lắm. Mà hình như là khi mà cha chết đó là cái người anh có cùng cha khác mẹ là đuổi hết cả mấy anh em đi rồi. Tức là Asuna cũng đi rồi, cũng bị đuổi ra bên cương hết rồi. Thế rồi cái vị anh của Asuna đó mới là tập hợp các em kéo quân về. Thì đến lúc mà cho nên ông làm vua rồi, cho nên nhiều người theo ông lắm, kể cả chú bác họ hàng thầy giáo của Asuna rồi là đi theo cái ông vua mới hết. Thì khi mà Asuna kéo quân về đó thì trong lúc mà chưa đánh nhau á thì Asuna mới nhìn xuống bãi chiến trường, ông nhìn xuống thì hai bên đều là thân nhân của ông hết. Cho nên ông quá đau lòng, bên này cũng là anh mà bên kia cũng là anh, mà bên kia lại thầy giáo rồi là bao nhiêu người thân tình với ông ngày xưa, bạn bè bạn học cũ rồi các thứ, thành ra ông mới đau lòng, ông không muốn đánh nhau đó. Thành ra là cái đó mới là cái mà đáng nói. Nhưng mà ông không muốn đánh nhau thì là khi mà Đấng Krishna lại nói là nếu mà không đánh nhau thì là ông sẽ bị sỉ nhục, giống như một người hèn hạ mà bỏ đi, bắt ông phải đánh nhau. Năm bữa nào tôi phải đọc bài kỹ hơn xem nó làm sao.
Nhưng mà ở trong cái bài diễn thuyết này á mà ông Sitarao dẫn chứng ở trong Chí Tông Ca Ba Gam Đế Chí Ta thì ngài chỉ nói đến cái ý nghĩa huyền bí của cái Chí Tông Ca Ba Gam Đế Chí Ta, cái nghĩa huyền bí đó là Mila Pratiti. Cái tính chất mà cao siêu nhất của về cái phần tâm linh của cái Chí Tông Ca nó là Mila Pratiti, là cái vật chất tinh vi mà ở đây gọi là the well of Parabrahman, tức là cái tấm màn của cái bản thể tối thiên, cái vật chất tinh nguyên á, Mila Pratiti là cái màn, cái bức màn của cái bản thể tối thiên Parabrahman mà nó tác động như là một cái năng lượng mà qua cái vị thượng đế ba ngôn mình, vị thượng đế hữu hình, cái logos này là Ishvara, là vị thượng đế hữu mình, nó tác động lên cái vị thượng đế hữu mình qua cái gì, nghĩa là vị thượng đế hữu hình này tác động lên cái Nirvana, lúc bấy giờ mới tạo ra muôn loài vạn vật ha. Đó, vì lý do đó bây giờ nói nên cái bài diễn thuyết này là nói là Now Parabrahman, tức là bây giờ thì cái bản thể tối thiên nó chính là cái nguyên thể duy nhất, từ đó mới có sự sống, mới có sự sống xuất hiện ở cái như là một cái trung tâm năng lượng Center of Energy mà tôi ở đây là tôi, tức là ông Sivara, ông có nói Mà tôi bây giờ tôi có thể gọi hiện tại này khó được cái dân khó nhưng là có gọi là gì Thượng Đế. Vì Thượng Đế ngôi lời Logos is the con the weapon, weapon là ngôi lời, vì Thượng Đế ngôi lời. Mà người Thiên Chúa giáo thường có thể nói là dễ nghĩa cao siêu, nó là cái bản chất của đấng ngụ an thiện thiên liên divine crystal đó. Thì cái vị này là trường sanh bất tử ở trong lòng cái là mà Đức Chúa Cha, ở trong lòng Đức Chúa Cha, cái bản chất mà hoàn thiện linh thiên cao siêu này là bị trường sanh bất tử là bất diệt đó, thì nó luôn luôn ở trong lòng của Đức Chúa Cha, thấy chưa? Đó, nó cao siêu, ý nghĩa cao siêu của cái này đó. Mà nhưng mà Phật tử ở trong cái giới Phật tử thì người ta gọi cái này, cái đoạn này người ta gọi ngày ngày diễn đạt nó như là Đức Avalokiteshvara, Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm nè, nghĩa là nó tương đương như là một vị thần mà đang tâm nông trái đất của mình, chính là nó giống như là Đức Ngọc Đế Avalokiteshvara, Đức Quán Thế Âm.
Đó là nhà cái chỗ này thì tôi có cái sự lẫn lộn là đứa Quán Thế Âm với Đức Ngọc Đế đó.
Nó có cái này
nữa.
Cái
ngày làm
bơ. Cái bởi vì cái Quán Thế Âm á, cái Quán Thế Âm mà nó có cái từ hồi xưa người ta dịch ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì cái Quán Thế Âm Bồ Tát nó là khác nha. Nó cũng là một vị có thể là một vị chơi La Hán mà đắc đạo rồi, phải không? Mà trở thành là Bồ Tát á, là vị Quán Thế Âm Bồ Tát này, là cái vị này nó là đạt tới cái trình độ gọi là có cái quyền năng như là nghĩa là ban phát cái ân huệ cho nhân loại nè. Cái đứa con là Avalokiteshvara mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó là Quán Thế Âm Bồ Tát, thì người ta cũng tiếng Phạn người ta cũng dùng Avalokiteshvara, nhưng mà trong Ấn giáo người ta coi Avalokiteshvara này nó tương đương như là một vị cái thần hữu hình đầu tiên, cái thần hữu hình mình đã đang tâm linh cái đó của mình, thì tôi coi nó tương đương như vị Ngọc Đế, như vị Ngọc Đế của mình.
Anh Văn có ý về cái đoạn này đi anh Văn.
Cái đoạn này là đoạn số mấy ở đâu?
Câu kinh, câu đoạn Thánh Kinh 5 câu 6.
Là nó đến Nam Tàu Bạc Đảo hả?
Cái đánh Nam Tạo, cái vị đi ca đó, cái vị đi ca đó, Nam Tạo bắt đầu vẽ nó hình tam giác rồi cái đường nó đó.
Trong cái bản họp
chỉ
có gửi cái link vô không vậy?
Tôi có test luôn cái đoạn nó vào rồi đây.
Mẹ, tôi chỉ thấy toàn tiếng Anh không mà.
Còn tiếng Việt thì là cái cuốn của ông ấy mà trang số từ trang 405 trở đi. Của ông Trần gì đó,
Trần Ngọc Lợi
đó, Trần Ngọc Lợi đó, trang 405 trở đi.
Ok, chị muốn đóng góp ý về cái đoạn nào chị? Trang mấy?
Hình như trang 410 đó, 411, 410.
Nói về cái gì quả chăng trong các khoa siêu hình học huyền bí đó hả?
Vâng.
Hay là chị muốn nói cái đoạn trên?
Đoạn trên đây. Hốn nguyên khí là tấm ảnh che bản thể tối thiêng liêng.
Đoạn trên hả? Trang 410 hả?
410. Ông Trần Ngọc Lợi, anh có cái bản đó chưa?
Có, nhưng mà chị đọc cái câu nào vậy?
Trang 410 là hỗn nguyên khí, tức là nói về cái diễn giả của ông Tê Subaru về trí tôn ca Bhagavad Gita.
Thế là tôi có... Ủa, cái này là chắc là không phải cuốn đó rồi hả?
Dạ, cái cuốn ấy nó ở trên internet thôi.
Nhưng mà chị dùng cái bản PDF hay là...
PDF, bản PDF, nhưng mà không có đọc được bằng PDF, phải đọc bằng Google Chrome á. Thì không biết họ set up thế nào mà không mở được bằng cái Acrobat Reader.
Ồ, vậy hả?
cái trang 410 của tôi thì nó phải không có cái đoạn chị nói. Trang 410 của tôi thì nó nói là trong kinh Tạo Thiên Lập Địa, Sefer Yetzirah cũng như trong nhiều quyển kinh khác có câu này, Atcha Ruach Elohim Chim. Ý nghĩa câu này là Thượng Đế sáng tạo Elohim. Thì không giống như cái phần chị đọc phải không?
Không giống anh. Sao tại sao mà cái cuốn nó lại khác thế nhỉ?
Để tôi coi cái bản của Word coi. Cái này cũng cần mật lợi. Mà nó là trang 410 rồi. Tôi có cái PDF, tôi đọc được PDF, nhưng mà cái trang 410 thì nó lại không giống
như cái trang này của anh, nó là cái cuốn sách từ ngày xưa mà. Có cuốn sách mà giáo lý binh nhiệm mà không biết sao lại để tên là Nguyễn Văn Lợi, chắc là viết lộn.
Thì cũng Trần Lợi, mà lúc thì Nguyễn Văn Lợi, lúc thì Trần Ngọc Lợi, lúc thì Trần Văn Lợi, cái lung tung ở đây này, không hiểu ra sao vậy.
Đó, mà cái cuốn này là nó là cái bản đánh máy lấy lại, cái bản ngày xưa đó, thì nó là cái bản que Romeo đó. Còn cái bản bây giờ là cái bản mà nó có text đàng hoàng thì lấy xuống của cái cô Hương Class đó. Thì nó khác nhau, anh đọc cái bản mà nó có chữ đàng hoàng hay là bản que Romeo?
Có chữ nhỉ?
Vâng, thế thì không phải cái bản đánh máy.
À, tôi không có cái bản đánh máy đó.
Tôi có cái bản đánh máy mà là đề Nguyễn Văn Lợi.
Chị có thể copy and paste cái đoạn đó lên trên Skype không?
Để tôi copy thử nhé. Này. Copy nó không có cho kéo xuống này nhé, chỉ là một khúc thôi. Đó.
Cái này là chị nói là trang 410 đây đó hả?
Vâng. Anh mới lấy xuống ở trên Hương Class hay là anh lấy ở đâu?
Tôi có bản này tôi download từ lâu rồi.
Đó đó, nó lâu rồi, nó không giống nhau với cái nhóm Hương Class, là chắc họ làm kiểu mới.
Cái Hương Class thì chị cho cái link của Hương Class đây.
À, link của Hương Class. Linh của Hương Class thôi rồi.
Có không?
Có.
Hình như là lấy từ cái slide share phải không?
Đây này, bây giờ tôi đưa trong cái link anh download xuống. Thì anh từ cái máy anh mở nó mới dễ, chứ không có nó cũng hơi heavy.
Chị gửi qua email hay là
Skype? Đây, đó, Skype đó. Cái link, cái này không phải, cái này của tôi. Nó Hương Class rồi. Làm cái binh nghiệm.
Ồ, Phúc có đó không? Phúc có gặp cô Nhạc chưa Phúc? Cô Nhạc về Việt Nam chưa?
Dạ, giờ rồi. Chiều nay mới gặp.
Ồ, ok.
Đây, tôi cho lại cái
linh. Không có cậu Chánh hay không có ai chung à?
Nghe nói vậy chưa gặp, tại vì nghe nói như có đứa con đi nghe không?
Ồ, vậy.
Nói cái linh đây. Anh ra mau click vào trong anh save as thì nó dễ, sau đó nó dễ dàng hơn. Mà cái này không có mở được bằng Acrobat Reader, phải open with rồi Google Chrome.
Ồ, ok, tôi thấy rồi. Có nguyên khí là tấm màn che bản thể, tối thiên liêng. Rồi, để lát cho tôi phải download cái này. Đọc in say vào xong đấy. Chị muốn góp ý về cái phần hết trang 410 hay là nói về Formula Gravity thôi?
Nói trang 410 đi.
cái đoạn này đó thì muốn hiểu rõ đó thì mình phải có vài cái khái niệm chính. Khái niệm thứ nhất đó là Đức Thượng Đế không biểu lộ, nghe không? Không biểu lộ mà không thể nào hiểu được. Cả cái trình độ như các vị Phật hay các vị Ngọc Đế hay các vị Thượng Đế cũng nghĩa là không có thấu hiểu hoàn toàn cái vị Thượng Đế không biểu lộ này. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái vị Thượng Đế không biểu lộ này khó hiểu và khó hòa hợp tâm thức đến độ như là chúng ta nói là có cái màn trắng, màn che giữa Ngài và cái vị Thượng Đế biểu lộ. Vậy thì có ba cái quan điểm mình cần phải biết. Nhất là Thượng Đế không biểu lộ. Thứ nhì là Thượng Đế biểu lộ. Giữa Thượng Đế không biểu lộ và Thượng Đế biểu lộ có tấm màn che gọi là hỗn nguyên khí, tiếng Phạn là Mula Prakriti. Prakriti có nghĩa là vật chất, Mula có nghĩa là nguyên thủy, tức là vật chất chưa có biến phân hay chưa có phân hóa, trinh nguyên, vật chất trinh nguyên, giống như là Đức Mẹ Đồng Trinh. Đó là ba cái khái niệm mà mình cần phải hiểu rõ. Như vậy thì cái vị Thượng Đế không biểu lộ đó, khi mình dùng cái trí mà kiến thức của mình đó mà cố hiểu Ngài đó, thì mình có thể là hiểu được, nhưng mà cái hiểu đó nó bị đảo lộn, nó bị cái hình ảnh nó không được trung thực, là vì cái trí của mình nó thuộc về vật chất, nó về thuộc về cái biểu lộ, thành ra không thể nào dùng một cái dụng cụ của cõi biểu lộ để hiểu được một cõi không biểu lộ. Đấy. Thì đó là cái phần nói là bản thể tối thiên liêng. Rồi từ đó mới có cái năng lượng nó biểu lộ ra. Mà khi biểu lộ đó, Thượng Đế mà biểu lộ đó, thì Ngài biểu lộ đầu tiên đó là dưới cái hình thức một cái điểm, một cái dấu chấm. Thì từ cái dấu chấm đó, từ cái điểm tâm thức của Ngài đó, thì nó lần lần nó sẽ được biến hóa ra thành ba ngôi. Ba ngôi này đó, thông tin học được hiểu như là Atma, Buddhi và Manas. Các tôn giáo khác thì đều có gọi ba ngôi này bằng những danh từ khác nhau. Phật giáo cũng gọi như vậy. Thiên Chúa giáo cũng có nói về ba ngôi. Ngay cả Do Thái giáo cổ cũng có nói như vậy. Có đôi khi đó, bên tín đồ Phật giáo gọi Đức Quan Thế Âm Avalokiteshvara. Quan Thế Âm là tiếng Hán, tiếng Việt mình đọc, nhưng mà tiếng Phạn là Avalokiteshvara. Thì đôi khi gọi là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà thật ra Avalokiteshvara đó là cái bản thể tối thiên liêng, đồng hóa giống như là một cái vị Thượng Đế, một vị Phật. Như vậy thì bản thể thiên liêng, tối thiên liêng thuộc về cái cõi trừu tượng, cõi không biểu lộ. Do đó mà khi mình diễn tả bằng một cái hình học, một cái biểu tượng hay bằng cái ngôn ngữ, thì cái sự diễn tả đó nó rất là thiếu sót. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái phần này nói là không phải cái này, không phải cái kia, có nghĩa là nó không phải là vật chất, nó cũng không phải là chân ngã, cũng không phải là phi chân ngã. Nó là nguồn gốc duy nhất của tất cả những sự sáng tạo và những sự biểu hiện. Thì còn cái đoạn nào mà vấn đề gì mà chị muốn cho nó rõ thêm? Chị Thúc có đo không? Hello?
Ok anh. Ok, thôi bây giờ qua rồi, giờ rồi mình cũng ngưng cái bài học này đây, mình qua tự do đi. Bây giờ có ai muốn nói chuyện gì không?
Ồ, hỏi Phúc coi có cái dự định họp mặt với cô Nhạn thì là họp thôi hả? Là có đông đủ tất cả các hội viên như mọi lần các huynh trưởng không? Có bàn thảo giáo lý không? Hay là với cái tính cách gọi là thăm hỏi thôi?
Dạ, chắc chỉ thăm hỏi thôi chứ không có... Cô Nhạn thì đâu có... Con cũng có gợi ý hỏi, có thường trao đổi gì đâu thì cô Nhạn đó... Chẳng có không có.
Dạ. Cô Nhạn thì thiên về cái phần thực hành nhiều hơn. Còn nếu mà nói về tham khảo giáo lý này kia thì có lẽ Phổ Chánh thiên về cái phần đó nhiều hơn là cô Nhạn. Cái bản mà thu âm kỳ vừa rồi ở cái quán cơm gạo lứt á thì nghe nó cũng khá rõ đấy. Còn có cái bản thu âm mà cái hồi hội họp tất cả các huynh trưởng không? Không có cái bản đó không? Hay là không có thu?
Kỳ không?
Dạ, kỳ có. Thầy có, kỳ có cũng đưa lên, mà không biết cách...
Ồ, có đưa lên.
Để... Dạ, thôi để cái gì gửi lại.
Ồ, ok.
Hôm bữa anh về có chuyện nói chuyện gì hay không anh Văn?
Phúc có thâu đầy đủ cái phần đó rồi đó, thì cái chính yếu là các thanh thiếu niên bây giờ đó thì cũng có cái ý hướng đi tìm về cái chân lý về tinh thần. Họ tụ họp lại thành một cái nhóm, mà như Phúc cũng có ở trong cái nhóm đó mà muốn là đi tìm hiểu những sách vở tôn giáo, rồi xong thì đi tìm kiếm xem có những cái vị diễn giả nào hoặc những người nào mà rành về đạo học đó thì mời đến để mà nói chuyện, để mà học hỏi thêm, trao đổi ý kiến thêm. Còn gì nữa ông Phúc, Phúc bổ túc thêm xem.
Thấy mấy vị về tôn giáo thì mấy vị chỉ biết tôn giáo của mấy vị thôi, chứ mấy vị đâu biết gì về thông tin học.
Cái này thì Phúc có ý kiến như thế nào? Hình như hôm nọ cậu có nghe là định mời vị nào đó đến nói chuyện. Thì em biết là cái tôn chỉ của cái nhóm đó và cái đường hướng hoạt động như thế nào thì cái đó chắc là Phúc rành hơn.
Nó cũng cái nhóm nó cũng hay, tức là nó sẵn sàng nghe được tất cả những cái nào mà chứ không có phân biệt. Cái nhất, cái thứ hai là cái nhóm mà bữa bổng tính làm thì đã làm rồi, nhưng mà con không tham dự được. Cái nhóm đó là nhóm chuyên về sử dụng ánh sáng màu tím để mà của một cái trường bên Mỹ tổ chức học cái khóa, cũng có một số khóa học online thì có tham gia được một khóa đó, và còn lại thì tổ chức đó là tại vì có một cái cô cổ bên trường của cảnh của đi phía biên đó, cổ về cổ ghé Việt Nam luôn, thì trình bày 2 ngày, tức là 4 buổi. Thì tổ chức, nhưng mà khi đó tổ chức cũng khá nó đông người đi, khoảng 70 người á. Nhưng mà cái buổi đó tốn phí, thành ra cũng bị giới hạn số lượng người đó, còn nếu không đông hơn
ở đây thì có hay cái là mấy nhóm liên kết nhau thì lâu lâu cũng mời những diễn giả về để mà trao đổi á, thì cũng biến động cái chương trình nó cũng như thế. Chẳng hạn sắp tới nó có một cái ông mà ông chuyên môn ông giải mã về giấc mơ, cũng sẽ tổ chức về đây cái nhóm nó tổ chức để mà mời mọi người tới cùng tâm nghị thực hành.
Nói về cái vụ mà ánh sáng màu tím đó thì như thế nào Phúc? Có phải là mình ngồi thiền mình tưởng tượng ánh sáng màu tím không hay là sao?
Dạ, thì theo như mà những cái bài mà con có đọc qua thì có là sử dụng ánh sáng màu tím để mà tẩy rửa những cái những phân tử mà nó bị gọi là chuột ở trong cơ thể, và lấy cái năng lượng từ sư Spiderman. Thì nó có một cái trường mà có những chất đỏ ở trên internet á.
Thì như bên đi cái đó mà gọi là summit, rồi summit gì đó phải
không? Dạ, đúng rồi. Và nó cũng... nhưng mà cái trường đó thì nói là màu tím thì thực chất là nó cũng là trường 07 á. Nó cũng là chuyên về mantra nhiều á. Đọc nhiều mantra á.
Vậy là 07 đúng rồi.
Nhưng mà học online thì nó có một cái bất tiện, cái là người ta thảy sách về tự học thôi, chứ còn có thắc mắc gì tính sau, nhưng mà đọc sách nhiều, kiếm được sách nhiều.
Gọi là The Summit Lighthouse, The Ascended Masters.
Nghe cái nhóm đó nghe nói của cũng ảnh hưởng của chân sư Saint Germain nhiều lắm.
À, chắc vậy.
Tôi chưa có đọc những sách của họ, nên ta cũng không...
Tôi nhớ có lần đi họp ở bên nhà cô Hoa đó thì đứa con gái là nó đi theo cái nhóm này.
Ừ. Cô Hoa hả? À, Ngô Thị Hoa đó phải không?
Ừ, bà Hoa ở đây nè. Tôi là xem cái... Long Beach đó. Mà bà nói bà Hoa Long Beach.
Đúng rồi. Cô con gái thì cũng tâm linh học, nghiên cứu về mấy cái đó.
Đó, cô thấy cái nhóm màu tím rồi mà.
Ừ.
Ủa, cái cô đó học lâu chưa ấy?
Cũng cả 20 năm rồi đó. Không
biết cô đó khi nào về Việt Nam không đây?
Không biết đâu.
Cái nhóm đó hình như anh Hiệp anh lành hơn đó. Anh Hiệp anh Chánh biết cô đó nhiều hơn.
Yeah. À, tại vì cô đó ở xa quá thành ra là tôi không có đi được. Long Beach. Right. Từ đây Long
Beach. Con của cô Ngô Tố Hoa đúng không?
Đúng rồi.
Con của bà Ngô Tố Hoa đấy. Thỉnh thoảng Phúc gửi mấy cái câu hỏi đến cái chi bộ chân lý của cậu Hiệp đó. Mấy cái đó helpful lắm, rất là giúp ích, tại vì ở bên đó người ta cố tìm tòi tài liệu để trả lời những cái câu đó đó, thành ra là do đó là họ học hỏi thêm nhiều lắm, thì cũng tốt lắm. Hôm nọ cái cậu gì mà Nguyễn Văn Huấn hình như là em Quỳnh Huấn gì đó, hình như là em của anh Chánh.
Em Minh Chánh.
Là cái người, cái cậu đó hình như là đánh máy những cái bản mà đăng lên cái trang web của Tương Vân thì phải. Không biết chị có biết cái đó không?
Không, thường biết cái vụ đó.
Cậu đó giúp đỡ Tinh Vân để đánh cái mấy cái bài Minh Chết Thiên Liên lên. Hôm đó trình bày thì thấy có vẻ cũng rất là chịu khó mà nghiên cứu. Nhưng mà phần đông á là toàn lấy là từ sách vở ra thôi.
Thì đúng rồi, toàn là công truyền.
Toàn là sách vở thôi, chứ không có một cái gì mà có thể nói là từ thiền mà ra, từ cái trực giác hay là sử dụng cái thiền. Nhưng mà đó là cũng bước tiến là tốt lắm. Cũng đó hình như là tôi thấy có cả anh Chánh với là bà cụ.
Đúng rồi, có
anh Chánh đi nữa phải không?
Có.
Với lại em cô Duyên gì nữa phải không?
Cô Duyên. Chị em ở đây đó.
đi ủng hộ mà, ủng hộ vốn mà.
Ừ. Mà mẹ mà đẻ ra một đống con toàn là vào trung niên học như vậy cũng hay.
Vâng, ba là ba cụ Phạm Thị Du là coi như huynh trưởng, ba là hội viên nhưng hội viên trường Bí Giáo Việt Nam mà.
Ồ, vậy ngon lành rồi.
Cái này là anh hai biết gần lắm mà, anh hai phải không? Bà Du đó, chị Du đó. Anh hai có đâu
hay
là đi ăn cơm
à, cái gì bà vô không
à.
Trời, trời bà đẹp lắm nha, hồi đó bà đẹp.
Bà là một cái cô
là bà là cô giáo, bà là cô giáo đấy.
Dạ.
À, cô giáo bà dân Hồng Ngự mà.
Dạ,
yeah,
bà hồi xưa chắc cũng đẹp
lắm.
Mà thời của bà ấy mà bà khám giỏi như vậy
bà, theo tôi khám đó, bà là người có thể là bảy người trăm trăm ba chiên thành công chúa chiên thành nữa nha, là công chúa chiên thành nữa nha. Còn nên ông nên ông cũng đẹp trai lắm, nhìn ông nên đó không?
Dạ.
Nhìn ông nên thì ông hồi trước tôi biết ông làm bên bưu điện.
Ồ.
Nhìn ông nên đó. Còn bả là cô giáo. Này có mỗi lần hồi tôi còn làm trong ban giám đốc thì tôi biết. À, thường thường là những buổi lễ rồi bà cũng có lên, mà trước đó hình như bà cũng có làm chi trưởng chi bộ ở Bồ Đề hay sao đó. À
chi trưởng chi bộ Bồ Đề con ngoan là như vậy là tốt lắm.
Bà là cô giáo mà, bà là cô giáo
nhà của bà Du
ở đâu mà lần ở cư xá Lự Gia, ở cư xá Lự Gia bên đây đó.
Ở gần Hạ Trung, tức là cái chi bộ Bồ Đề
đó đó. Ở chi bộ Bồ Đề hồi trước hình như hồi à, bà có làm chi trưởng cho Bồ Đề.
À. Hồi đó thì cũng hay lắm, rất nhiều chi bộ hoạt động hăng lắm. Anh Trung hồi xưa thì cũng là ở trong trong trường, rồi anh Liền cũng là trong trường.
Sang Mỹ là ai cũng lười.
Tùy chứ chị, lười không là do cái tiền kiếp của mình và cái sự khả năng cố gắng của mình kiếp này thôi.
Gia đình của anh Tránh á, ở trên cái khu anh ở đó cũng họp hành cũng hay lắm, nhưng mà riêng tư thôi, trong nhóm thôi, trong gia đình với nhau thôi.
Ồ. Không có, không to vậy à?
Dạ, không có, không có nhiều người quá.
Dạ. Có họp mặt để mà bàn luận giáo lý, học hỏi về các kinh điển là một cái điều quý hóa tốt.
Dạ.
Cái vấn đề của mình đó là vì mình đầu thai ở cõi trần, thành ra mình chịu ảnh hưởng những cái định luật của cõi trần. Mà cái định luật mà nặng nề nhất của cõi trần là cõi trần là một cõi mà hoàn toàn lệ thuộc về vật chất, rất là đậm đặc, chịu lệ thuộc vật chất rất nhiều. Vì vậy cho nên cái tâm thức chân ngã của mình khi đi xuống đầu thai đây đó, nó hoàn toàn bị che lấp bởi cái hoạt động của vật chất. Và khi vật chất nó hoạt động đó, có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất á, là nó cô kết lại với nhau, nó dính cứng, nó chặt lại với nhau để nó che hết tất cả những cái phần tinh thần, tinh anh của chân ngã. Đó đặc điểm thứ nhất. Còn đặc điểm thứ hai của nó á, khi nó biểu hiện á, thì vật chất nó biểu hiện thành vô số hình hài sắc tướng khác nhau. Do đó mà mỗi một cái chân linh khi đầu thai đó sử dụng xác thể mới đó thì không biết là cái bản thể của mình là cái bản thể chân ngã, không biết là những cái người mà xung quanh mình, tất cả những người xung quanh mình trong gia đình mình đó, đều là những cái linh hồn đã cùng mình đầu thai bao nhiêu kiếp và có gây ra bao nhiêu cái nhân quả lẫn nhau rồi, mình không biết. cái không biết đó gọi là vô minh. Và chính cái vô minh đó nó gây ra bao nhiêu cái xáo trộn, bao nhiêu cái sự đau khổ, bao nhiêu cái nguyên nhân mà tạo ra. Một cái là chúng ta gọi là những cái nhân quả nó cứ tiếp diễn, nó cứ xô đẩy như cái những cái làn sóng biển vậy, nó cứ xô đẩy mà lẫn nhau đó. Mình không giải quyết được những vấn đề. Bởi vì khi những linh hồn nó đầu thai trong một gia đình, hoặc là học đầu thai trong một quốc gia, hay ở trong một nhóm học, thì những cái linh hồn đó đó không ít gì nhiều đã có những cái nhân duyên với nhau rồi. Cái nhân duyên này có thể là nó tốt đẹp từ lúc trước, nhưng phần đông là nó là những cái mà gọi là đụng chạm, va chạm với nhau. Mình không biết. Thành ra nhiều khi mình sinh ra, mình tự nhiên mình thấy mình hợp với người này, mình không hợp với người kia, mình thích giáo lý này, mình không thích giáo lý kia, mình ưa cái này, mình ghét cái nọ. Tất cả những cái đó nó đều là những cái uẩn, những cái va chạm, nhân duyên, nhân quả nó kéo dài từ những kiếp trước cho đến kiếp này. Nếu mà mình không có hiểu được và tháo gỡ những cái gốc mắc của nó thì nó cứ thế nó rối nùi hoài. Và đó là cái lý do tại sao cõi trần là cái cõi của sự đau khổ, cõi của sự vô minh. Đây là cái bài học mà rất là đắng cay và rút ra bởi từ những cái người mà đã, sau khi mà đã hiểu đạo và đã tu luyện rồi đó, thì họ mới biết được những cái điều này. Nhưng mà khi truyền ra đó, truyền trong cái tinh thần của nội môn, của chân lý, của bí truyền, khi truyền ra thì những người khác khi nghe lại dùng cái trí óc của vật chất, của công truyền để mà hiểu. Thành ra đó, những cái giáo lý mà Phật đưa ra, hay cái Chúa đưa ra, hay những cái vị đạo sư đưa ra đó, khó có thể nào mà còn cái sự tinh túy khi cái người tín đồ, người đệ tử mình nghe để mà học đó. Mình tự ra nó cứ tiếp tục lẫn lộn, tiếp tục nghĩa là sai lầm, rồi cứ lần. Thế đây là cái lý do tại sao mình phải đầu thai bao nhiêu kiếp mình mới có thể tiến bộ được. Bởi vì mỗi một lần mình đụng cái chuyện gì, mình đau khổ, mình ngã lên ngã xuống, rồi mình ngồi thiền, rồi mình quyết định sửa đổi này nọ đó, rồi từ từ đó mình mới có thể tiến bộ được. Đó là cái trình độ bình thường của một cái người tu đạo. Còn cái người tu đạo mà khi đã đến một cái giai đoạn mà gần chín mùi mà trở thành tứ thánh rồi đó, thì cái người này họ hiểu liền ngay lập tức, họ đi mau lắm. Đó là lý do tại sao chúng ta có hai cái lối tu. Một là công truyền, hai là bí truyền. Một là huyền bí học, hai là thiền học. Tức là tu bằng cách lột những cái lớp vỏ, những cái chứng ngoại ở bên ngoài để từ từ biến tiến vào bên trong thánh điện, càng ngày nó càng tốt đẹp hơn. Đó là cái một cái lối tu. Còn một cái lối tu khác, đó là nhập ngay tâm thức vào trong cái thánh điện. Tức là xem mình như là Phật tính, xem mình như là linh hồn, chân ngã, chân thật. Nếu mà xóa bỏ tất cả những cái vọng động của phàm ngã nó đưa đến. Đó là hai cái lối tu. Và cái lối tu mà đại đa số nhân loại áp dụng bây giờ đều là đi từ từ và đi từ ngoài vào trong. Lối tu mà đi từ trong ra ngoài lập tức và bản lai diện mục thì cái này nó khó, nhưng mà được, chỉ được một số rất ít. Những vị nào mà đã có căn cơ mới hiểu để mà tiếp tục. Nhưng mà ở cái giai đoạn bây giờ, tại vì mình đang chuyển tiếp từ cái giai đoạn đã đi sâu xuống vật chất hoàn toàn rồi, khi mình chuyển kiếp mình đi trở về với cái tinh thần mình đã hoàn thành cấu tạo kiến trúc cái phàm ngã của mình tới cái mức hoàn hảo tối đa, bây giờ mình phải bỏ nó đi để mình đi lên trở về cái vấn đề gọi là tinh thần, cái chân ngã thật sự, cái chân thành thật sự đã cấu tạo ra cái phàm ngã này. Thì đây là cái mấu chốt vô cùng quan trọng, và đó là cái giai đoạn hiện hữu bây giờ. Thành thử chúng ta thấy giai đoạn này người ta gọi là mạt pháp, là lý do là như vậy. Bao nhiêu cái xấu, bao nhiêu cái hắc đạo, bao nhiêu cái ác, nó đều thể hiện, hiện giờ thể hiện ở tại cõi trần. Đến lúc nào á, nó tác động tối đa mà nó gây ra những sự xáo trộn ghê gớm, khiến cho nhân loại đi vào cái sự đau khổ cùng cực, kêu gào có một cái sự cứu rỗi từ ở trên, thì lúc bấy giờ mới có sự xuất hiện của Đức Cứu Thế. Còn nhân loại mà còn vẫn ý y mà vẫn ngục lặng ở trong cái vui thú của vật chất, thì giờ mình có kêu gọi cách mấy cũng không có Đức Phật nào xuống để cứu cả. Bởi vì Ngài xuống đây làm cái gì? Nói đâu có ai nghe đâu. Khi mình chưa nghe được tiếng nói của chân ngã của mình chưa thể hiện, chưa cố gắng thể hiện được tiếng nói chân ngã, thì làm sao chân ngã xuống để mà cứu? Đó là cái ý kiến mà tôi trình bày thêm.
Thường người ta tu lâu lắm muốn tiến, người ta nhích thôi, không biết có tiến hay không.
Có vậy nhưng mà chậm lắm, rất là chậm. Cái mấu chốt quan trọng nhất hiện giờ, trong cái giai đoạn hiện giờ, tức là cái bước ngoặt để đi từ cái lối sống phàm ngã đến cái lối sống của chân ngã. Cái giao điểm này vô cùng quan trọng, mà hầu như các sách vở ít khi nào nói đến. Đó là sự ý thức của người đạo sinh là mình là chân ngã, và lúc bấy giờ thì mới hiểu rằng trong cái đời sống của mình sử dụng cái năng lực chân ngã để mà hoạt động, để mà chi phối những cái hành động của phàm ngã ở trong đời sống của mình. Đó là cái mấu chốt vô cùng quan trọng mà phải hiểu mới được, phải trải nghiệm mới được. Chưa trải nghiệm được cái đó thì mình vẫn còn đi mò mẫm, chưa có đi một cách nữa là nhảy bước vọt được. Đó là cái quan trọng.
Thì thiền định có giúp mình để mà mình trải nghiệm không hả?
Thiền định là cái hầu như là cái dụng cụ, một cái kỹ thuật nó quan trọng để giúp mình trong cái chuyện đó. Nhưng mà cái khổ là cái thiền bây giờ và cái yoga bây giờ thì họ lại xoay qua là làm thế nào để giúp cho cái phàm ngã nó được mạnh khỏe, nó được trường sinh. Chứ họ không dùng cái yoga và cái thiền để mà tiến tới cái việc hợp nhất với chân ngã. Đại đa số các lối dạy thiền bây giờ hay là dạy yoga đều mục đích để giúp cho người ta chữa bệnh cho khỏe mạnh thôi, chứ không có giúp cho người ta làm thế nào để hợp nhất được với chân ngã.
Chỗ này còn có ý kiến.
Rồi.
Thì cái trình độ phát triển linh hồn ngày giờ nó đa số thì thấy là nó chưa đạt đến trình độ mà như hồi trước vẫn năm thôi. Thành ra cái số lượng người mà số lượng linh hồn một phát triển là nó có thể hiểu được vấn đề mà cao di truyền đặc biệt ở do đó thì đa số các trường thiền hay là các nhóm thiền thì chủ yếu là chỉ về cái hơi thở là làm cho cái thể xác và cái thể xác mình nó khỏe lên thì để mà từ đó nó là một cái bàn đạp mà căn bản nhất để mà mọi người có thể đi sâu hơn trong vấn đề mà nâng cấp linh hồn của họ lên. Chẳng hạn như cái nhóm mà trẻ trẻ mà đọc á, thì thích cái trong đó mấy mình đọc ra thì nó cũng có khoảng cũng có linh hồn thôi à, là nó có thể cái này nó hiểu được những cái gì mà giáo lý trẻ không đọc. Thì mình thấy rõ qua cái trường hợp đó mình thấy rõ là đi ra tham gia nhiều thì thấy cũng đúng mà. Người ta mà để hiểu được cái giáo lý trong học hay là cái giáo lý mà nó bị truyền qua thì nó tính lắm. Và tóm lại là tất cả các trường nghề bây giờ là đa số là chỉ về cái căn bản nhất của cái việc về thiền định là hơi thở đó.
Đó là cái ý hồi nãy mà chủ quan thầy đó. Là bởi vì thật ra đó, khi mình thở đúng cách đó, thì mình đưa những cái sinh lực của prana vào trong cơ thể, nó giúp cho cái sự luân chuyển của sinh lực đi vào các bí huyệt chakra một cách thông thường, thì nó làm cho cơ thể mình nó khỏe mạnh. Và khi sinh lực nó đi vào thông thường khỏe mạnh đó, thì nó giúp cho các tế bào nó cũ đó, khi nó chết đi đó, thì nó giúp cho cái sự tái tạo những cái tế bào mới nó được khỏe mạnh. Đó là cái quan trọng. Nhưng mà cái phương pháp thở thì nó chỉ là cái phương tiện để giúp cho mình đi tới cái giai đoạn để mà thiền hợp nhất với chân ngã. Tức là thở là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Thở là phương tiện, cứu cánh là hợp nhất với chân ngã, sống theo chân ngã. Nhưng mà phần đông á, sau khi mà họ học thiền rồi đó, thì họ chỉ thấy cái cứu cánh và biến cái cứu cánh nó trở thành cái biến cái phương tiện nó trở thành cái cứu cánh. Tức là họ học thở, họ học thiền, họ học đọc những cái câu thần chú thì thấy nó mỗi ngày nó khỏe mạnh, thấy trẻ trung tốt đẹp, thì họ dừng rồi đó. Họ nghĩa là làm sao luyện cho mình khỏe. Khỏe để làm gì? Tiếp tục đi chơi, sửa nhà, uống, ăn nhậu. Đó. Thì cái đó là phần đông những cái trường phái thiền họ nhắm cái hút đó. Là bởi vì phần đông cái trình độ nhân loại hiện giờ phần đông là ở cái mức là vẫn còn tiếp tục cái lối sống về thiên đường vật chất. Đó. Còn cái lối sống mà đi về tinh thần đó thì cái số linh hồn mà có cái tâm nguyện khi đầu thai kiếp này tiếp tục tiến bộ tinh thần đó, thì một số đó có thể nói đại đa số những linh hồn đó khi đi xuống dưới trần được quên hết, bị cái màn vật chất nó bao phủ rồi bị cái gia đình, bị cái xã hội nó sống theo kiểu vật chất thì cứ bị lôi cuốn theo, xong rồi quên mất cái mục đích của mình của cõi trần. Cuộc kiếp này là mình phải tiếp tục tu hành để tiến bộ cái tinh thần, quên mất. Có một vài linh hồn thì cũng nhớ, thỉnh thoảng nhớ có một cái gì lương tâm mình nói, cái nói lương tâm nó thúc đẩy nó mà không tấm tinh thần đi, cứ tiếp tục mất thì giờ sống vật chất làm cái gì chẳng hạn, thỉnh thoảng có nghe nhưng mà cái tiếng nói nó yếu hơn. Còn có nghe chăng nữa là đi tìm đó, thì đi vào tôn giáo tìm thì cũng đại khái là cũng chỉ thấy những cái nghi lễ cúng kiếm rồi kiếm điểm sơ sơ. Rồi lên internet tìm thì cũng gặp những cái hội này hội nọ cũng giảng kinh sách, nhưng mà đọc sách á, nổi tiếng nhất bây giờ là có Krishnamurti Bele và ông Thích Nhất Hạnh. Thì sách vở của quý vị này đó không dễ gì mà hiểu một cách thực tầm theo cái lối mà bí truyền được à, đó là cái vấn đề của cái hiện trạng bây giờ. Ngay cả những cái nhóm mà hiện giờ đang hội họp để học thông tin học chẳng được,
thì phần đông á là học đọc sách ra rồi nói chuyện với nhau, là cũng như là trao đổi kiến thức. Còn cái giai đoạn mà trao đổi tâm thức thì chưa đạt đến. Phần đông là trao đổi kiến thức. Và khi trao đổi kiến thức á, thì mình dùng cái trích đoạn của sách vở, thì mình tin theo cái sách vở, tin theo cái người tác giả viết sách đó. Còn cái trình độ của người tác giả đó có đúng như vậy không, có giúp mình được không thì mình không biết. Bởi sao? Bởi mình chưa có đạt được tới cái mức sử dụng những cái dụng cụ của cõi cao, tức là chưa sử dụng cái trực giác hay là cái tuệ giác hay là cái huệ giác, hay là nói đúng hơn cái tâm thức của Phật, tâm thức Thượng Đế hay tâm thức chân ngã, để mình thấu hiểu được, hòa hợp được những cái định luật của những cõi cao. Đó, đó là cái hiện trạng bây giờ mà mình có thể thấy được đang xảy ra.
Thiền nhiều xong rồi mình đọc đi đọc lại á, tại vì có nhiều cuốn sách mình đọc một lần mình đâu có hiểu đâu.
Một cuốn sách mà thiền thật sự tốt rồi là mình đọc lần đầu mình suy gẫm, mình cố gắng. Lần thứ hai mình đọc mình hiểu hơn, lần thứ ba đọc mình hiểu hơn, lần thứ tư hiểu hơn. Đến một cái giai đoạn nào là không những mình hiểu quyển sách đó mà mình có thể hiểu bất cứ một quyển sách nào, bất cứ một kinh điển nào. Tôi đã từng trình bày rất nhiều lần là nắm vững được cái giáo lý của Minh Triết Thiên Liên, thì cho dù đó là bà Bailey hay là ông Krishnamurti hay ông Thích Nhất Hạnh hay thầy Thích Thanh Từ, bất cứ một vị nào nói ra là mình hiểu. Mình hiểu cái tinh thần của vị đó, mình hiểu cái điều vị đó muốn nói. Hiểu như vậy để mình học hỏi thêm, cũng như mình bổ túc thêm những cái kiến thức hay những cái điều mình biết. Phải không? Hiểu như vậy để mình bổ túc những cái điều mà vị đó hoặc là nói chưa đủ, hoặc là chưa muốn nói. Đó, vấn đề như vậy. Khi tôi đọc bà Bailey hay là ông Krishnamurti, tôi thấy có rất nhiều điều mà các vị này không nói ra, hoặc họ chỉ nói mới cái phần mới hé mở chút xíu thôi. Rồi bởi vì sao? Bởi vì các vị này biết rằng cái trình độ nhân loại đó, mình chỉ vừa hé cái tấm màn chút xíu thì được, chứ giờ mở tăng cái cửa ra đó thì ánh sáng nó chói lòi vô mắt của họ, họ không thấy đường đi nữa, họ đi lờ vờ liền. Đó, mở từ từ. Thành thử ra bà Bailey là một hiện tượng của giới huyền môn, của những người học đạo. Họ thích thú bởi vì bà đưa ra nhiều kiến thức huyền môn rõ rệt hơn bà Blavatsky. Ông Krishnamurti, khi người ta đọc, người ta thích thú là bởi vì ông đã phá tất cả những cái gì mà xã hội hiện giờ, tôn giáo hiện giờ, khoa học hiện giờ, triết học hiện giờ đặt lên như một cái nền tảng, ông đã phá hết. Tại sao ông đã phá như vậy? Là bởi vì cái giai đoạn kiến tạo phát triển hoàn toàn hoàn thành hàm ngã đã xong, xong rồi, đừng có tiếp tục mà dựa vào tôn giáo, đừng có tiếp tục mà dựa vào bí giáo, đừng có tiếp tục dựa vào chân sư bên ngoài. Bởi vì ông nói rằng, ông nói thẳng, không có một quyền lực bên ngoài nào có thể giúp ta giải thoát được chính ta. Nhưng mà ông nói như vậy xong rồi không chỉ người ta cách làm thế nào để giải thoát được chính ta, không bao giờ ông nói là chân ngã là cái gì, làm thế nào để đạt được chân ngã. Kinh nghiệm trải nghiệm của một người đạo sư đã sống với chân ngã, đã đạt đến quả vị Bồ Tát hay vị Phật hay La Hán, trải nghiệm của người đó là như thế nào, ông không nói. Đó là cái vấn đề mà những người đọc Vishnamurti bị hụt hẳn. Vì hụt hẳn là vì họ rất thích thú về cái sự đã phá của ông đã phá rất đúng, rất đúng chứ không phải sai. Nhưng mà khi ông đập phá thì ông không đưa một cái gì cụ thể để cho người ta đi theo, bởi vì chính ông đã phá cái hình tượng một sư phụ thì ông không muốn trở thành một vị sư phụ. Đó là cái điểm mà những người theo giáo lý của Krishnamurti họ bị hụt hẳn rất nhiều. Mà như chúng ta biết cái điểm quan trọng, ông Krishnamurti là do ông Lepiter và bà Anivaja dạy dỗ về giáo lý thông tin học. Thành thực có nhiều điều ông biết nhưng mà ông không nói ra. Đó là cái điểm quan trọng.
Tại vì khi ông làm ngồi lớp, ông rất là mê ông Lepiter với bà Anivaja. Ông ấy để đầy sách của hai người đó lên.
Anivaja và ông Lepiter đó thì thuộc về cái thành phần mà chúng ta người ta gọi là tâm thông thiên học, tức là thông thiên học ở một cái trình độ dễ hiểu hơn. Còn một cái thông thiên học mà nguyên gốc, chánh gốc của bà Blavatsky và các vị chân sư dạy ra đó thì hầu như là người ta rất khó hiểu. Chẳng hạn như hồi nãy mỗi lúc mà đọc giáo lý lý trường đó thì tôi nghe thì than là nuốt quá, khó nuốt quá, rồi khó hiểu quá, buồn ngủ quá, thế này thế nào. Đây là cái tâm trạng chung. Bởi vì cái lối trình bày của bà là bà trình bày như vậy. Bởi vì bà không có nói rõ mà cứ trình bày kiểu mà nói ốc ốc mở mở rồi theo biểu tượng thế này thế nọ. Thành ra chỉ có những người nào mà thành tâm cố gắng học thiền thật nhiều, hoặc giả là có căn cơ, hoặc giả là được các vị đạo sư chỉ dẫn đó, thì những người đó hiểu. Còn phần đông á, chán nản thời gian học, chán thời gian rồi bỏ, không học tiếp nữa. Đó là cái lý do. Mình á, mình có cái cơ duyên rồi mình hiểu được cái chân lý minh triết thiên nhiên thuần túy. Nhưng mà hiểu là một chuyện, hành là một chuyện, trải nghiệm là một chuyện, truyền ra giúp đỡ người khác, đưa ra họ có nhận hay không, nhận tới mức độ nào, đúng không? Cái đó lại là một chuyện khác.
Có khi tôi thấy có cái cuốn này này, không biết sao mà mắc quá trời quá đất luôn. Rẻ nhất đó là cũng 150 đồng, mà mắc nhất là 1,000 đồng.
Wow, cuốn gì vậy?
Cuốn The Divine Plan của cái bà nào á, Godfrey Bach Bocca, ông nào chứ ông Godfrey Bach Bocca.
Chị đọc thử một đoạn xem người ta giới thiệu quyển này như thế nào.
Người ta giới thiệu thì có mỗi một trả người mà review thì không có nhiều người. Thì họ nói là ở trong cái bài giới thiệu này, cái ông Bach Bocca này, ông nói rằng là trong khi mà bà Blavatsky đã viết những cái cuốn sách về cho Theosophy thì nó khó quá, phần đông người ta không hiểu được. Cho nên cái ông Bach Bocca này, ông ấy nghiên cứu cái sách của bà Blavatsky xong rồi viết cái cuốn The Divine Plan, tức là kế hoạch của Thượng Đế rồi đó, để mà giải thích một cách rất là rõ ràng tất cả những cái concept của Theosophy.
Chị thử vào trong Internet, trong Google thử xem có ai mà họ mua quyển sách này họ đưa lên không?
Không có ai đưa lên, nãy giờ tôi kiếm hoài không thấy ai đưa lên này. Cái cuốn này có cái cuốn rẻ nhất đó thì là 150 đồng mà cũ đó, còn cái cuốn mà mới đó là 999 đồng.
Có như ngàn rồi.
Ghê gớm.
Ok, bây giờ có một cái người đọc sách họ có bình luận. Là chị bấm cái đoạn đó thì chị thấy là Amazon, đi vào phần Amazon họ có đăng cái đoạn đó. Họ có nói là trong cái phần nhập đề.
Đó thì, đó.
Hả?
Tôi vừa nói cái lúc nãy đó.
À. Thì cái vấn đề chính là tôi muốn xem coi ông giải thích như thế nào. Tại vì ông giải thích á. Ông giải thích theo cái sự trải nghiệm, tức là tôi muốn biết là ông đã sống thiền tới cái mức độ nào và cái sự mà chia sớt của ông đó nó tới một cái mức như thế nào. Thì giờ mình không chưa biết
là bởi vì đọc từ nhà mình không biết.
À. Mình không biết được cái đó.
Thì nói chung á là để tôi đưa cho anh coi cái này là cái gì nhỉ? Cái mục lục.
Cái mục lục. À, nó có mục lục thì cũng được.
Đây có cái mục lục này để tôi post cho anh. Đó, mục lục đó.
À. Cái này của cái nhóm Blavatsky Study Divine Plan.
Tao bảo bấm vào đây để mua của Quest. Lúc tôi bấm vào chả thấy đâu cả. Toàn sách khác không phải sách này. Ừ. 564 trang.
Buy from Quest Book.
Bấm mà không thấy gì hết, nó không bám được, nó lao quá.
Chị vào thẳng Google thì đánh cái chữ Divine Plan xem, cũng không có hả?
Thì chỉ có trên Amazon thôi.
À. Thì Amazon họ bán đó hả?
Dạ,
đúng rồi.
Từ 150 đồng đến 1.000 đồng.
À, vâng.
Mà cái cuốn này viết từ 1958. Cái người mà review thì họ nói là cái cuốn này nó rõ hơn những cuốn khác mà nói về cái doctrine của bà ấy, tức là những cuốn abridgment này nọ đó. Cuốn này đầy đủ hơn, thành ra nó tới gần 600 trang.
Thì đây cũng là một cái tài liệu mà nếu mà có dịp thì mình thử nghiên cứu xem sao.
Muốn nghiên cứu thì phải mua.
Muốn nghiên cứu phải mua. Đúng rồi.
Hôm qua post hết.
Còn không mua thì phải chờ. Chờ xem ai mua được post lên.
Chờ cái đó hơi lâu.
À, tôi không chắc là những cái điều mà ông này ông truyền ra, ông viết ra thì mình không biết chắc là ông viết ở cái trình độ
vậy tôi chưa
hạ trí hay là thượng trí hay là tâm thông.
Và nếu cho ai ra tôi mượn hoặc là nếu tôi lên cổ tôi la mà có cho xem á thì tôi mới biết rằng là có nên mua hay không.
Chị hỏi thử bên cổ tôi la xem họ có chuyện đó không.
Ừ, lên đó xa quá.
Gọi điện thoại cho lên đó làm gì?
Anh gọi thử coi.
Gọi ở trên đó hình như có anh gì, anh Đức với anh gì ở trên đó phải không?
À, đúng rồi, có anh Đức với anh gì đó.
À, hỏi thăm mấy anh đi.
Hỏi
anh gì?
Nghĩa,
Đức, rồi có một anh gì nữa đó, cũng nghiên cứu dữ lắm. Có một anh gì đó.
Không, hình như chỉ có hai anh ở trên đó.
Hai anh ở đạo viện, nhưng mà có một anh nào đó, là ảnh ngày xưa cũng nghiên cứu nhiều lắm. Anh có vào học với mình đâu một lần, sau đó về được không biết anh không thấy nữa.
Vậy
à. Anh này anh biết cả cái nhóm của anh Nguyễn Huyền Môn cơ mà.
À.
Ở Úc, anh ở Úc.
Vâng. À. Nếu mà cái anh Nguyễn Huyền Môn mà anh vỡ được cho anh cái đăng lên liền hoặc là anh đọc.
À, hay là chị chị thử liên lạc với cái anh Nguyễn Đường Môn đây, anh tên thật ảnh là cái gì đó. Ảnh nghiên cứu dữ lắm á,
và sắp anh
nào
mà tăng thượng,
đúng rồi, tăng đức phụng gì đó,
tăng thượng,
nghiên cứu dữ lắm,
cách tu lai, cách tu lai,
đúng rồi, nghiên cứu lắm, anh có cái gì mà lạ lạ là anh nghiên cứu ngay,
anh hay xa
nữa, đó, cái đó cũng là một cái đặc điểm của anh, có gì lạ là anh share ra ngay. Nhưng mà theo tôi thấy đó là cái nhóm học của mình đó, cái nhóm học của mình là có thể nói đó, là mình cũng đi rất sâu. Mình cũng đi rất sâu vào cái phần mà bà Malavasi giảng dạy, chứ không phải là mình đi bề ngoài đâu. Mà tôi có thể nói đó là mình đi rất sâu ở cái mức là có thể xưa nay đó là ngay cả hội thông linh học, các nhóm thông linh học hay ngay cả trong trường bí giáo thông linh học cũng vậy đó. Ít khi nào mà họ đi sâu như vậy.
Nhiều khi nghiên cứu sách của bài thấy chóng mặt đó.
Anh hai anh đâu có chóng mặt đâu, anh ngồi ông dịch cả mấy trăm trang anh dịch anh đâu có chóng mặt đâu, phải không?
Nếu mình chóng mặt thì làm sao mình tu? Người trong học không bao giờ chấm mặt, nó không bao giờ mà nói vụ tùm lum á, đúng không đó cha? Anh nói tùm lum cái mình buồn ngủ.
Thôi vậy thì để tôi phải mua cuốn sách này.
Thôi chị mua cuốn cũ đi cho nó rẻ, chứ
150 đồng
chị, 150 đồng thì cũng có thể mua được, chứ không đến nỗi.
Mua đài đi. Không biết là ông ấy trình độ nào, nhưng mà chắc là trình độ ông hơn tôi, tại vì ông không chống mặt.
Ông Abu Ca này hay lắm á nha, ông hình như là ông ở bên, ông coi cái thư viện thông học ở gia đó, ông nói là bột Abu Ca này nè, thật ra ông giỏi lắm mà ông coi sách thông học hết rồi. Ông biết hình như cái bình luận của ông cũng siêu lắm, nhưng mà
đây là... Mua đại đi. Ông cũng biết nhiều sách chứ không phải
ông
biết một cuốn.
Ông biết người Ấn hay là người Anh gì đó.
Thì đó chị mua rồi đem vô rồi mình học với nhau. Chứ còn giáo lý bí truyền thì ông này đó, theo tôi biết đó, là ông... tức là khi bà báo kêu bà viết đó, thì bà viết cái ý của bà đó nó rải các chỗ ở trong cái quyển giáo lý bí truyền đó. Còn ông này khi mà ông đọc xong rồi, ông có thể ông tóm tắt lại, tóm tắt từng đoạn nó nghĩa là sao, ông tóm góp lại, cô đọng lại.
Ông bắt bóc ca này lại.
Dạ. Yeah.
Dạy gút.
Dễ hiểu hơn.
Dạy gút.
Chị không thử đề nghị ở bên cái nhóm chi bộ chân lý học thử giáo lý bí truyền hay là tiếng nói vô sinh xem?
Vâng anh, tôi không muốn xíu đâu.
À, chị tham dự, chị quay phim giúp vậy thôi, phải không?
À, thì tôi cũng học chung với họ, nhưng mà tôi không làm xếp sòng. ai muốn phân chia là cái gì là quyền của họ.
Dạ, nó cũng được. Mỗi một chơi, tại vì một nhóm một có cái đặc tính riêng của họ.
Vâng.
Chị khi chị có đi họp bên nhóm của chi bộ chân lý không?
Có rồi đây, bây giờ chị bắt đầu chị đi rồi. Tôi thấy chị đi tôi cũng vui. Rồi bây giờ để mua cái này. Place the order, total 153.99. Xong, thank you.
Rồi bây giờ chị muốn lấy một đoạn sách của bà Bailey gì tâm thức nguyên tử gì bàn không thì tùy chị. Ai muốn nói thì chị, muốn bàn gì thì bàn.
Muốn bàn thì hôm nay tôi mở tâm thức nguyên tử. Tâm thức nguyên tử hôm nào mình học tới hình như là qua cái phần 3 rồi, bây giờ tới phần 4. Đấy là phần... bản thuyết trình 4, họ nói trang 59 nhưng mà chưa chắc.
Trang mấy?
Nói là trang 59 nhưng mà tôi nghĩ là xa hơn đây.
Thuyết trình 4 bắt đầu từ trang 77 cơ mà.
Thế à, sao cho mục lục họ là nói trang 59.
Ồ.
Là mục lục nó sai rồi. Thôi tôi chơi trang 77 chắc ăn. Đúng rồi, thuyết trình 5 là 79. Thuyết trình 4.
Bây giờ mình học thuyết trình 4 hay 5?
Bây giờ mình học 4 này.
À, 4,
trang 4 là 77. 77 nhưng mà ở bên cạnh là 77. Ok, thì sự tiến hóa của con người chủ thể tư tưởng. Đây là bài thứ tư trong loạt bài nói chuyện mà chúng ta đã có trong tháng qua. Và có lẽ nhờ loạt bài này mà chúng ta có thể có được ý tưởng về một trong các nguyên tắc cơ bản nằm bên dưới cơ tiến hóa được thấy đang tác động trong thái dương hệ. Trước hết chúng ta hãy tóm tắt một cách ngắn gọn. Hóa hầu tối nay chúng ta có thể tiếp cận đề tài của chúng ta với một vài ý tưởng được diễn giải một cách rõ ràng. Chúng ta đã thấy rằng cách diễn giải các tiến trình. Alo? Khỏe? Ờ, bây giờ... À, có chuyện gì không? Bây giờ đang học trong đây nào? Ok, ok, có gì với email nha, bye. Trước hết chúng ta tóm tắt một cách ngắn gọn. Võ hầu tối nay chúng ta có thể chấp nhận đề tài của chúng ta với một vài ý tưởng được diễn giải một cách rõ ràng. Chúng ta đã thấy rằng cách diễn giải các tiến trình thiên nhiên của chúng ta cần có một ý niệm tam phân. Ý niệm này liên quan đến trạng thái sự sống, đến trạng thái chất liệu và đến sự liên quan hỗ tương chặt chẽ của chúng thông qua quan năng của trí tuệ đang biểu lộ dưới hình thức tâm thức thuộc loại này hay loại khác. Sau cùng, mối liên quan hỗ tương này sẽ tạo ra biểu lộ hoàn hảo qua trung gian của vật chất, của mục tiêu hữu thức của loại thực thể nội tại nào đó. Tôi tìm cách nhấn mạnh sự kiện rằng mục tiêu nỗ lực của tôi là trình bày cho bạn một giả thuyết và một gợi ý vốn có thể bên trong nó mầm mống một chân lý thả lũ. Và đối với một số người trong chúng ta, dường như đó là cách rõ ràng nhất để giải thích cái bí nghiệm của vũ trụ. Chúng ta đã thấy rằng ba phần của một tổng thể vĩ đại là tinh thần trước sự sống đang biểu lộ qua một yếu tố thứ hai mà chúng ta gọi là chất liệu hay vật chất. Và sử dụng một yếu tố thứ ba mà chúng ta gọi là sự thông tuệ, intelligence, trong sự tổng hợp từ ba trạng thái thành phần này của Thượng Đế, sự tiến hóa của tâm thức có thể được nhận thấy. Kế đến, chúng ta đi tới một thảo luận chuyên môn hơn về đề tài của chính vật chất, không bàn đến chất liệu đã biến phân, hay là các yếu tố, hay là element, mà bàn đến ý niệm về chất liệu nguyên thủy và cố gắng lùi lùi lại càng xa càng tốt về phía những gì mà Sir William Crookes gọi là nguyên hình chất, hay những gì nằm đằng sau cái ấu hình, hay biểu lộ ra ngoài cảnh. Chúng ta xem xét nguyên tử và thấy rằng định nghĩa sâu chót của nó. Thực ra nguyên tử là một đơn vị về lực hay về năng lượng, gồm có một điện tức dương tiếp sinh lực cho một số hạt mang điện âm, điện âm. Điều trở nên rõ rệt với chúng ta là nguyên tử nhỏ bé của nhà hóa học và nhà vật lý trong chính nó lại là một thái dương hệ với cùng cấu tạo tổng quát như hệ thống vĩ đại đó biểu lộ một hoạt động tương tự và được chi phối bởi các định luật tương tự. Chúng ta thấy rằng hệ thống đó có một ngôi mặt trời ở giữa, chung quanh mặt trời trung ương này có các điện tử chạy theo các quỹ đạo nhất định của chúng. Chúng ta cũng ghi nhận sự kiện rằng các nguyên tố chỉ khác nhau tùy theo số lượng và cách sắp xếp của các điện tử này chung quanh điện tích dương ở tâm. Từ điểm này chúng ta chuyển qua xem xét về linh hồn hay là tâm, tâm của nguyên tử là sách của nguyên tử. Và thấy rằng những nhà khoa học nhận biết được sự thật rằng chính các nguyên tử đều có tính chất biểu lộ các triệu chứng của trí óc, mind, anh trí thông minh và có thể phân biệt, lựa lọc, tuyển chọn. Kế đó chúng ta tiếp tục sắp xếp những gì có vẻ là chuyện thần tiên. Chúng ta phác họa con người như là một nguyên tử và dò tìm sự giống nhau của con người với một nguyên tử. Chúng ta thấy rằng con người thu hút và giữ lại trong vòng ảnh hưởng của mình vật chất cho các thể khác nhau. Đó là thể trí, thể tình cảm và thể xác, giống như các điện tử được giữ cho quay chung quanh tiêu điểm trung ương của chúng. Ý tưởng này tỏ ra còn có thể được mở rộng thêm và chúng ta chuyển sự chú ý của chúng ta vào hành tinh. Tưởng tượng nó có bản chất tương tự với nguyên tử của con người và tương tự với nguyên tử tối hậu của vật chất. Vốn dĩ tưởng chừng như sự sống đang bị biểu lộ qua một hình cầu và tiến hành một mục tiêu sáng suốt. Thế đó chúng ta lên tới tột đỉnh và xem thấy dương hệ như là một nguyên tử vũ trụ được sự sống của Thượng Đế làm cho linh hoạt. Đây là chắc là tóm tắt ở mấy cái đoạn nói rồi á. Do đó chúng ta có bốn loại nguyên tử cần xem xét. Thứ nhất, nguyên tử của nhà hóa học và vật lý. Thứ hai, nguyên tử con người hay con người. Thứ ba, nguyên tử hành tinh, được một hành tinh thượng đế làm cho linh hoạt. Thứ tư, nguyên tử thái dương, được một thái dương đế, thượng đế làm cho sinh động. Nếu chúng ta hữu lý trong những điểm căn bản của chúng ta, nếu có một chút sự thật nào trong giả thuyết của chúng ta, và nếu có một nền tảng sự thật trong ý tưởng của chúng ta về nguyên tử, mà từ đó các nguyên tố được tạo thành, thì phải thừa nhận rằng có một sự sống đang tác động một cách sáng suốt qua trung gian của một hình hài. Bây giờ có lẽ có thể chứng minh rằng con người cũng là một sự sống hay trung tâm năng lượng đang biểu lộ qua các thể của mình. Lúc bây giờ có lẽ có thể chứng minh rằng một hành tinh cũng là một phương tiện biểu lộ của một trung tâm năng lượng còn vĩ đại hơn nữa. Và lại theo luật tương đồng, có lẽ có thể chứng minh được rằng vào một thời điểm sau tâm nào đó có một thượng đế, God, hay là sự sống trung ương ở đằng sau bản chất vật chất của một thực thể thông linh đang hoạt động một cách hữu thức qua thái dương hệ. Ở bài thuyết trình trước, chúng ta có nói đến giai đoạn biểu lộ khác. Chúng ta đã nghiên cứu chính nguyên tử và coi như nguyên tử đó có liên hệ với các nguyên tử khác. Và nhờ sự cố kết hỗ tương của chúng và các nhóm hay các khối nguyên tử được tạo thành. Nói cách khác, chúng ta coi nguyên tử như là được tạo thành các hình hài khác nhau, trong các giới khác nhau, giới là kinh đầm của thiên nhiên, và thấy rằng trong tiến trình tiến hóa, chính các nguyên tử đều bị thu hút về phía các trung điểm khác lớn hơn, đến lượt chúng trở thành các âm điện tử. Như vậy, mỗi hình hài chỉ là một sự tập hợp các sự sống nhỏ hơn. Một cách thật vắn tắt, bây giờ chúng ta đề cập đến các giới khác nhau của thiên nhiên và chư nguyên tử phát triển của linh hồn hay là tâm trong tất cả các giới. Đối với nguyên tử, chúng ta đã khẳng định sự sáng suốt hay khả năng phân biệt. Và chúng ta đã thấy rằng trong việc kiến tạo hình hài trong giới khoáng vật, thực vật và động vật, cái mà ta hiểu như là cảm giác bắt đầu xuất hiện. Và bây giờ chúng ta có các phần thô sơ của xúc cảm hay xúc động phôi thai, phản ảnh của tình thương trên cõi trần. Như vậy chúng ta có một trạng thái của bản chất tam phân của thượng đế, tức trí tuệ đang biểu lộ qua nguyên tử. Còn qua hình hài chúng ta có tình thương, có tính chất thu hút đang biểu lộ. Điều này cũng có thể được biểu lộ trong nhận thức là...
Cái này tôi nghĩ là mình nên dừng lại và suy nghĩ cái đoạn này.
Vâng, chứ. Ok.
Quyển này nói về bốn loại nguyên tử khác nhau. Thì thật ra đó, đứng trên cái viên diện mà về vật chất đó, nó không khác nhau. Bởi vì cái căn bản của nguyên tử, hay đúng ra là nguyên tố, nó giống nhau. Nhưng mà nó có nhiều cái loại nguyên tố, nó... Cái giai đoạn đầu tiên đó, cái tiên thiên khí Mula Prakriti đó, nó sẽ dùng một phần của nó để nó biến thành, nó phân hóa hay là biến phân. Tiếng Việt Nam người dịch vậy, người dịch khác nó phiền quá. Tiếng Anh là differentiate thì nó dễ hơn. Chị thấy cái từ Việt Nam nào chị thích hơn?
Cái từ Việt Nam đó, nói biến phân hay là differentiate tức là làm khác biệt. Làm cái này khác với cái kia, tức là đầu tiên nó chỉ giống hệt nhau thôi, giống như những giọt nước y hệt nhau. Bây giờ nó phải kết hợp lại với nhau thì nó mới biến hóa ra hạt mè này kiểu này giống hình con mèo, hạt kia kiểu kia giống hình con chó vân vân. Thì tôi thấy là cái chuyện đó là cái chuyện kết hợp, nhưng mà mình dùng cái tiếng kết hợp thì có vẻ nhiều người không đồng ý. Nhưng mà trên thực tế nó là kết hợp. Khi nó kết hợp một cách khác nhau thì nó sẽ differentiate, tức là cái này sẽ khác với cái kia.
Không hẳn như vậy đó chị. Không
chia cắt, bởi vì nó không chia cắt, và nó cũng không mất đi cái gì cả.
Chỉ cái điểm này chị nên suy gẫm lại một chút nhé, tại vì nó không hẳn là như vậy đâu. Tại vì
mà nó mình... mà nó càng ngày càng nặng. Đầu tiên nó là rất nhỏ, vô cùng nhỏ, nó là nhỏ nhất rồi. Nhưng mà sau khi đã biết rất là nhiều lần, nó càng ngày càng bự. Cuối cùng nó là nó thành những cái hạt nguyên tử hồng trần.
Cái đó là cái quan niệm của chị nhé. Còn cái quan niệm ở bên huyền môn nó khác vậy. Ở trong cái phần chân truyền đó, nó khác, chỉ nói là theo vấn đề công truyền. Cái vấn đề khi từ cái tiên thiên khí Mulapriti đó, từ cái chất tiên thiên khí cho tới khi nó tạo là vũ trụ, nó đi ra qua hai giai đoạn rất là rõ rệt. Mình phải hiểu nó, nếu không mình lẫn lộn. Rồi càng về sau mình sẽ hiểu cái đạo nó không được chính xác nữa. Hai giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất là Mulapriti, nó differentiated, nó phân hóa. Cái chữ phân hóa tôi thấy nó không hay bằng cái chữ biến phân. Tức là nó vừa phân hóa mà nó vừa biến đổi. Đó, thì như vậy biến phân nó hay hơn.
Nhưng mà nó không bị chia cắt, mà nó cũng không mất đi, nó không có phải...
Đúng, đúng vậy. Nhưng Mulapriti nó vẫn là Mulapriti.
Tại vì nó nhỏ nhất rồi.
Một phần của nó sẽ là biến phân. Rồi cái phần biến phân đó, nó lấy một phần ra nó biến phân nữa. Nó lấy một phần ra nó biến phân nữa. Cho tới khi nó không biến phân được nữa. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mấu chốt. Giữa cái cõi không biểu hiện và cõi biểu hiện. Tức là không biến phân được nữa. Thì chúng nó bắt đầu kết hợp lại. Đó, thì nó mới. Khi kết hợp lại nó có hai giai đoạn. Một giai đoạn gọi là hòa hợp, giai đoạn thứ hai gọi là hỗn hợp. Hòa hợp là gì? Hòa hợp là nó hòa hợp những cái đặc tính của nó, đặc tính âm tính và đặc tính dương tính, nó hòa hợp với nhau, nó trở thành một cái nguyên tố duy nhất mà có hai con lưỡng tính cực. Đó là cái sự hòa hợp. Còn sự kết hợp là khác nữa. Kết hợp là nó có nhiều cái nguyên tố nó khác nhau, nhưng mà chúng nó kết hợp lại với nhau, nó có một cái relationship với nhau. Ví dụ như là cái nguyên tố hydrogen, cái nguyên tử hydrogen nó kết hợp với nguyên tử oxygen, thì đó là cái kết hợp tiếng Anh gọi là synthesize hay là associated. Đó, kết hợp như vậy hòa hợp hai giai đoạn nha. Từ Mulapriti nó phải biến phân. Nó biến phân tới cái mức cùng cực, nó không biến phân được nữa. Thì nó bắt đầu chuyển qua vấn đề, nó biểu lộ, biểu hiện. Biểu hiện có hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là hòa hợp. Trạng thái thứ hai là kết hợp. Cõi của mình, cõi mình đang sống, cõi trần tứ đại là cõi của sự kết hợp. Ba cái cõi của chân ngã sống là cõi của sự hòa hợp. Đó. Cái này thì sách vở không có nói tới. Nhưng mà mình phải hiểu rõ như vậy thì mình mới hiểu được cái phần chân truyền của giáo lý bí truyền.
Vậy cái phần của ông Lý Bí Tơ mà ông nói rằng là đi từ Mulapriti xuống mỗi một cõi đó thì tức là mình nhân thêm 49 lần cái trọng lượng đó. Thì cái đó là sai hay sao?
Cái đó là ông dạy theo lối công truyền. Tôi không nói ông sai. Tức là ông giảng theo cái lối công truyền, tức là ông sử dụng cái hạ trí để ông trình bày. Còn những cái chuyện mà phần bí truyền hay phần chân truyền đó, thì các vị đạo sư, các ngài dùng cái thượng trí hoặc là cái tuệ giác để mà hiểu. Thì hai cái lối giảng nó khác nhau. Mình phải hiểu đầu tiên theo cái lối ông Lampeter, tức công truyền. Từ từ mình thấy à, cái này cũng đúng đấy, nhưng mà còn nhiều cái điểm mình chưa có hiểu được rốt ráo. Thành ra mình phải đi vô cái bí truyền. Vô bí truyền rồi mình từ từ mình mới à, còn thiếu sót vô chân truyền. Cái gì nó cũng có cái giai đoạn. Cái giai đoạn sau nó dựa trên cái giai đoạn trước để mà nó kiến thiết, nó tiến bộ hơn, nó tốt đẹp hơn. Cũng như các giống dân vậy thôi. Cũng như cái đời sống của mình thôi. Mỗi một kiếp nó là cái bàn đạp cho kiếp tới để mà mình sáng láng, mình thông minh, mình giỏi giang hơn, mình đẹp đẽ hơn. Thành thử cái sách vở bà Blavatsky dạy là bà đã nghĩa là cố gắng để mà từ cái phần mà giáo lý chân truyền mà chuyển qua bí truyền đó, thì là bà đã cố gắng hết sức để giúp cho mình hiểu, mà mình đã cảm thấy nó khô khan khó hiểu rồi. Đến khi ông Lê Bê Tơ và bà Anne Bơ Răng đó, thì nói rằng ôi chưa cái bà Blavatsky này khô khan quá, bây giờ mình trình bày lại cho nó dễ hiểu hơn. Thành ra bởi vậy cho nên cái phần của ông Lepiter và Alibizan đó, phần đông người ta đọc nó dễ hiểu hơn là vì lý do là như vậy, là vì các vị này đã chuyển hóa trở thành nó công truyền, trở thành cái gì mà kiến thức của mình đọc nó hiểu dễ hơn. Chứ còn giảng theo cái lối chân truyền hay bí truyền đó, người ta không hiểu, người ta chưa hiểu, hoặc là người ta chống đối. Thành ra mình nhiều khi mình cũng khó nói, nhiều khi đúng ra là không nên nói, bởi vì mình nói ra mà người ta lẫn lộn, người ta chống đối thì thôi nói làm gì, phải không? Nhưng mà tại vì chị nói hôm nay á, thì tôi mới giải thích cho chị biết á, nếu mà sau này chị muốn đi sâu thì chị phải hiểu cái phần bí truyền. Còn cái phần công truyền như bà Alibizan hay ông Lepiter giảng á, chị muốn tiếp tục dùng cái đó thì dùng cũng được, không sao cả, nhưng mà nên hiểu rằng đó là cái góc cạnh công truyền của giáo lý. À, thì bây giờ tôi nói lại nhé, Mola Bukhati đó, nó biến phân cho tới khi nào nó không biến phân được nữa, nó tinh túy tới mức độ không biến phân được nữa thì nó bắt đầu hòa hợp và kết hợp. Và do cái sự kết hợp đó mà chúng ta có vũ trụ, chúng ta có thái dương này, chúng ta trái đất. Bởi vì bất cứ một điều gì đại cõi vật chất đều không có sắc, sắc tức dị không, không tức dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Kinh Phật nói, mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý về cái lối giải thích, nhưng mà cái câu nó là như vậy, cái ý là như thế nào, là cái điều mà mình thấy là nó không hẳn phải là như vậy. Phật giáo nói là vô ngã là cái lý do này, chứ không phải là vô ngã là không có linh hồn đâu. Vô ngã tức là cái ngã mà mình thấy đó, cái phàm ngã của mình thấy đó, nó không có thật. Vì sao? Nó chỉ là cái cơ duyên nó kết thôi. Những cái tế bào của mình đó là nó đâu có phải là cái tế bào thuần túy. Cái chất nước, cái thủy ở trong con người mình, nó là hai nguyên tử của hydrogen kết hợp với một nguyên tử oxygen thì nó mới ra nước cho mình xài, đúng không? Mà khi mà cái cơ thể của mình nó tan rã đó, thì cái chất nước á, chất lỏng của mình đó, nó không có được cô kết nữa, mà nó lần lần nó loãng ra. Mà nó loãng ra thì nó làm cái gì? Nó làm tiêu hóa, nó làm chảy đi những cái tế bào khác ở trong con người, do đó mà cái thể xác lần lần nó tan, đúng không? Rồi những cái chất hỏa ở trong con người mình nó bốc lên, làm cho nước nó bốc thành hơi, thành khói. Đó là mình nói hơi xa rồi đó. À, nhưng mà đại khái là những gì mà mình thấy, mình sờ, mình hử được ở cõi trần này đều do cơ duyên kết hợp lại, chứ đâu không có thật. Vì vậy cho nên người ta nói là những điều mình thấy là không có thật, là cái lý do đó. Ví dụ như chúng ta thấy một người bạn, 10 năm sau mình gặp cái người đó hoàn toàn khác, 20 năm sau mặt mũi khác, là bởi vì sao? Chắc cái tế bào nó thay đổi, nó cái sự liên hệ chúng nó, cái relationship nó relay, nó thay đổi, nó khác, thấy không? Đó là cái căn bản của sự cấu tạo vũ trụ, nó nằm ở chỗ đó. Chị còn có ý kiến gì nữa không?
Tôi vẫn đang nghiên cứu cái chữ differentiate.
À, differentiate đó, tiếng Anh đó, nó là làm cho khác đi, là biến phân đi. Hồi xưa đó thì tôi tưởng biến phân là cái Mola Bukhati nó không còn nữa, nhưng mà về sau thì mình hiểu là cái Mola Bukhati nó vẫn còn, chỉ một phần của nó biến phân, tức là cái phần biến phân của nó đó, nó trở thành Ether và Akasha. Nhưng mà khi có Ether và Akasha đó, thì đồng thời cái Mola Bukhati nó vẫn có, chứ không phải là Mola Bukhati biến phân thành Ether và Akasha mà Ether Akasha hoàn toàn
tại vì thế còn. Này cuối cùng khi mà hết chu kỳ sinh hóa rồi thì nó vũ trụ nó tan rã thì nó phải trở lại thành Mola Bukhati.
Không phải đâu chị.
Không phải sao?
Không. Tại vì khi nó trở về đó, bây giờ mình phải nhớ cái tiến trình của mình nhé. Tiến trình của mình là cái cõi của cái sự biểu hiện là có các nguyên tử, các phân tử. Các phân tử là do sự kết hợp của các nguyên tử, đúng không? Và nguyên tử là sự kết hợp của những điện tử âm, điện tử dương và trung hòa tử. Rồi trong cái điện tử âm nó lại có những cái chất nó tạo ra cái điện tử âm nữa. Mình nói ví dụ có cái quantum, có cái boson Higgs chẳng hạn như vậy. Khoa học bây giờ là tiến tới cái phần nhỏ nhất của vật chất mà họ khám phá ra bây giờ là boson Higgs. Nhưng mà boson Higgs là cái gì? Là cái mà mình có thể biết được, thấy được qua dụng cụ của cõi trần. Nhưng mà nếu mà mình dùng một cái phương pháp nào, mình đốt nó đi, mình làm gì đó, thì có thể cái phần mà mình gọi là quantum hay là boson Higgs á, nó biến mất. Thì nó biến mất, nó đi về đâu? Nó đi về đâu? Không biết, biến mất là nó biến luôn, nó không có gì. Thật sự là mình phải hiểu rằng nó biến mất tức là nó trở về cái trạng thái nguyên thủy của nó trước khi nó biểu hiện tại cõi trần như là boson Higgs.
Tôi nghĩ nó tan rã là nhiều mảnh nhỏ.
Đúng rồi, nó tan rã nhiều mảnh nhỏ, nhưng cái mảnh nhỏ đó đó, nó có phải là ở cõi trần này không? Hay là nó thuộc về cõi trung giới, hay là nó thuộc về cõi hạ giới, hay cõi thượng trí? Tại vì tất cả các cõi nó đều có cái liên hệ với nhau. Cõi trên tạo thành cõi dưới. Cõi dưới do cõi kết hợp với cõi trên. Đó. Còn mình nói mà cái chuyện mà gọi là tan hết rồi không còn cái gì đó, thì nó có nhiều cái, nó gọi nhiều cái thời kỳ Pralaya lắm.
Bây giờ cái mà mình nói về cái liên hệ đó, thì khi mà Đức Thái Dương Thượng Đế mà Ngài đến lập nên Thái Dương Hệ thì đã có những cái chất của cái cõi này nó làm rồi, chứ không phải là chỉ có Mula Prakriti.
Đó, đồng ý với chị ở điểm đó.
Thì ra khi mà giả tỷ khi Thái Dương Hệ rã ra mà nó trở lại ấy, thì nó cũng không có trở lại Mula Prakriti, nó sẽ trở lại những cái nguyên tử của cõi Đại Niết Bàn.
Đúng là dùng chữ nguyên tố thì đó đúng hơn, tại vì nguyên tử thì nó không phải là cái phần nhỏ nhất nữa. Chị thấy không, cái dòng nguyên tử đâu phải là phần nhỏ nhất nữa. Hồi xưa đó,
mình nói nguyên tử của cõi đó chứ không phải nguyên tử của mình.
À, cũng được, chị nói dùng chữ nguyên tử cũng được. Tôi dùng chữ nguyên tố, tiếng Anh là element, còn nguyên tử là atom.
Tại vì mình có nghĩ là nhỏ nhất, mình dùng cái chữ nguyên tử là nhỏ nhất, nhưng mà nhỏ nhất đối với cõi trần của mình thì nếu mình nói mà cái hạt nguyên tử hồng trần thì nó nhỏ hơn cái hạt nguyên tử hydrogen nhiều.
Đồng ý với chị cái điểm đó.
Nhưng mà bây giờ giả sử cả vũ trụ này đi vào Pralaya đó thì nó phải trở về Mula Prakriti chứ?
Cũng có thể, nhưng mà nó phải trải qua nhiều giai đoạn chứ không nó không thể trở về Mula Prakriti ngay. Nó qua cái, tại vì cái lúc mà từ Mula Prakriti nó trở thành cái nguyên tử cõi trần đó, thì chị thấy đó, nó trải qua nhiều cái tiến trình. Nó biến phân tối đa, xong rồi biến phân không được nữa, nó mới hòa hợp, xong rồi mới kết hợp. Nó nhiều giai đoạn lắm, thì khi mình đi ngược lại mình cũng phải trở về những cái giai đoạn đó. Chứ không phải là mình nhảy từ cái nguyên tử cõi trần đâu.
Liệu rằng là nó biến cái biến phân của nó có thể đi hai chiều được không? Tức là có ngược lại được không?
Được. Khi chỉ differentiate được thì undifferentiate cũng được. Nhưng mà cái lúc mà nó differentiate xuống đó, mà chỉ undifferentiate đi trở lại đó, thì cái nó không hoàn toàn giống như là cái lúc differentiate đâu. Tức là nó gần như là bằng như vậy, nhưng mà nó cũng còn thiếu một cái gì đó. Cái phần thiếu là cái phần tinh thần của cái đó. Là tại sao? Tại vì khi mà mình differentiate, mình biến phân mình đi xuống, nó có một cái mục đích tinh thần của Thượng Đế biến phân xuống để làm cái gì? Đúng không? Để mà tiến hóa. Rồi mình khi tiến hóa xong, mình đi ngược trở lên đó, đi trở lên, thì cái phần tiến hóa đó, nó đã đạt được cái mức mà Đức Thượng Đế dự định, chỉ định hay không? Hay nó mới là 99.999% thôi? Hay là nó phải đi ngược trở về? Là tại vì cái thời kỳ đó là bắt buộc phải Pralaya. Nó chưa làm xong cái nhiệm vụ 100%, nó chỉ mới 98%, bây giờ Pralaya thì nó phải đi trở về.
Chị thấy cái điểm đó không?
Vậy thì cái tinh thần nó biến đi đâu?
Cái tinh thần thì lúc nào nó cũng có đó. Tinh thần nó lúc nào nó cũng có. Cái tinh thần mà mình... Tinh thần nó có nhiều giai đoạn nhé. Tinh thần của Thượng Đế biểu lộ và tinh thần của Thượng Đế không biểu lộ. Cái tinh thần thân Thượng Đế không biểu lộ thì lúc nào cũng vậy thôi, không thay đổi. Còn Thượng Đế, tinh thần của Thượng Đế biểu lộ đó, nó có cái sự tiến hóa, nó có sự thay đổi, nó có cái sự toàn thiện. Nhưng mà cái vị Thượng Đế biểu lộ đó, dù toàn thiện cách mấy đó, thì không thể nào bằng cái vị Thượng Đế không biểu lộ. Ghê gớm như vậy đó. Cái này trừu tượng khó hiểu vô cùng. Nó vẫn chỉ là gần bằng thôi, nhưng mà chưa thể bằng là vị Thượng Đế không biểu lộ. Trừ phi đạt tới một cái tâm thức, một cái tâm gì ghê gớm lắm đó, hòa nhập đó, thì lúc đó có cái sự hòa nhập thì có cái sự hiểu thông thương. Nhưng có cái phần bên ngoài, phần biểu lộ bên ngoài đó, thì nó không thể nào bằng cái phần tinh thần ở bên trong được. Cái này tôi nói thì nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Tức là cái vật chất nó tiến hóa cùng cực để biểu lộ cái sự tiến hóa của tinh thần. Nhưng mà cho dù cái tinh thần nó tiến hóa cái mức nào đi chăng nữa thì cái vật chất nó vẫn chưa thể nào biểu lộ được hết cái tinh hoa của tinh thần ở bên trong. Không biết chị có thấy cái sự khác biệt không?
À, nhưng mà bây giờ nếu mà mình quay trở lại thì cái tinh thần nó còn đầy đủ hay là nó bị sức mẻ?
Không, tinh thần thì càng ngày nó càng tốt đẹp chứ. Không những nó đầy đủ mà nó càng ngày nó càng tốt hơn lúc trước. Nhưng mà cái tinh thần này là tôi nói là cái tinh thần đối chiếu so sánh với tinh thần của vị Thượng Đế biểu lộ thôi á. Chứ mình không thể nào đạt được cái tinh thần của vị Thượng Đế không biểu lộ hết á. Tại sao? Vì chị muốn biết tại sao thì giải thích cho nhé. Là vì Thượng Đế không biểu lộ, tức là toàn chỗ nào Ngài cũng có, chỗ nào cái tinh thần mình nói trên Ngài thì không đúng nữa. Ngài đây là mình chỉ một nhân vật thì không đúng nữa. Cái này là một cái khối tinh thần thì nó đúng hơn nhé. Thì cái khối tinh thần đó đó, nó bàn bạc, nó thống nhập nó tất cả mọi nơi. Thì cái vị Thượng Đế mà biểu lộ của Thái Dương Hệ này hay của chu kỳ khác hay của bao nhiêu Thái Dương Hệ gặp lại đó thì cũng chỉ là một phần của cái khối tinh thần đó mà thôi. Nó ghê gớm lắm. Cái này thì mình cái dùng cái trí mà mình nói, mình ngôn ngữ mình nói thì nghĩa là mình chỉ diễn tả được một phần nhỏ thôi. Đó là như vậy vậy. Rồi bây giờ chị muốn đọc tiếp thì đọc, còn muốn bàn thêm gì thì bàn.
Ok, rồi đọc tiếp ha.
Chị đọc tiếp anh...
81
hả? 81 bên cạnh.
Vâng.
Còn cái đầu nó là
nói cách khác, chúng ta coi nguyên tử như là được tạo thành các hình hài khác nhau trong các thế giới khác nhau của thiên nhiên, và thấy rằng trong diễn trình tiến hóa, chính các nguyên tử đều bị thu hút về phía các trung điểm khác lớn hơn, đến lượt chúng trở thành các âm điện tử. Như vậy mỗi hình hài chỉ là một tập hợp các sự sống nhỏ hơn.
Một cách cái này mình cũng có thể dừng lại nói một chút xíu về cái này. Đây là một cái ví dụ điển hình của cơ thể con người. Mình á, mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình là con người, mình là chị A, anh B, anh C. Mình thật ra không phải. Mình không phải, tôi nói hẳn ra chị không phải là chị Thuấn. Chị là một cái tập hợp của một cái linh hồn, một cái chân ngã đầu thai xuống cõi trần này, lấy tạo ra những cái cơ thể, dùng những cái lớp vỏ đó để mà hoạt động tại những cõi trần. Mà cái lớp vỏ đó là gì? Lớp vỏ đó là sự hỗn hợp của rất nhiều nguyên tử khác nhau. Mà mình nói là mỗi một nguyên tử nó là một cái sự sống riêng biệt. Nhưng cái sự sống riêng biệt đó đó, sự sống đó là chân thần. Nhưng mà cái chân thần này nó chỉ là Atma Bodhi thôi, nó không có cái Manas sau đó. Cái manas mà các nguyên tử nó sử dụng hay là con vật nó sử dụng để nó tiến hóa đó, là cái manas đó là cái maha, là cái đại trí, là cái thiên trí của Thượng Đế. Chứ nó không có cái manas riêng của nó. Vì vậy cho nên đó, các cái nguyên tố, nguyên tử trong con người nó bị thu hút bởi cái manas của mình. Và khi mà mình đầu thai đó, mình thành lập thể trí, thể vía, thể xác, khi mình muốn cấu tạo ra những cái thể này đó, thì cái manas của mình nó tích tụ bao nhiêu kiếp, cái kiến thức, cái kinh nghiệm, cái minh triết, khi mà mình tỏ cái ý muốn mình muốn đầu thai trở lại đó, thì lập tức mình phải tạo lọc ra những cái thể mới. Và những cái thể mới này đó, bởi vì cái manas của mình nó có những cái kinh nghiệm đối với những cái nguyên tử của những kiếp trước rồi, thì khi nó kêu gọi sự thành lọc thì những nguyên tử của những thể cũ, nó ví dụ thể xác cũ mà nó bị phân tán ra trong thiên nhiên đó, bây giờ mình kêu gọi thì chúng nó sẽ trở lại, nó là thu hút bởi cái manas của mình. Do đó mà cái thể xác của mình nó có sự tập hợp của rất nhiều cái nguyên tử của thể xác những kiếp trước. Nhưng mà vì cái sự tu luyện tu tập của mình, nó có những cái nguyên tử mới, nó tốt đẹp hơn những nguyên tử cũ. Nguyên tử mới này ở đâu ra? Là do những cái vị tu cao bỏ lại thì mình lấy mình xài, thành ra mình thể xác tốt đẹp. Còn những vị tu cao bỏ đi đó, thì lại lấy những cái nguyên tử của những vị tu cao hơn. Do đó mà mình thấy là trong cái sự tu tập, trong cái tiến hóa của loài người hay bất cứ loài gì, nó có một cái sự liên đới với nhau rất là chặt chẽ. Đó, thì các nguyên tử của thể xác nó tập hợp lại thì nó có những cái cấu tạo, cơ chế khác nhau, là những cái nào mà nó cần tiến hóa về những cái sự tiêu hóa, chúng nó tạo thành những cái tế bào của bao tử, rồi của tim, của phổi, của phèo, của gan. Nhưng mà tất cả những cái nguyên tử này nó kết hợp thành tế bào. Những tế bào, mỗi một tế bào nó có một cái cơ chức riêng, cơ năng riêng để hoạt động giúp cho cái thể xác. Có những cái tế bào nó giúp cho cái sự tiêu hóa, có những là giúp cho sự mà hơi thở, có những tế bào giúp cho tạo thành máu luân lưu, vân vân. Nhưng mà tất cả những tế bào này chúng nó không có cái manas stream, chúng nó phải, nó bị thu hút bởi cái manas của mình từ bao nhiêu kiếp rồi, thì chúng nó hoạt động theo cái tiến trình, cái sự tiến hóa của mình, và nó lần lần nó học hỏi được cái đặc tính riêng biệt của cái cá nhân, của một nhân vật đó. Ví dụ như chị Thuấn, anh Hai, anh Văn, anh gì đó, nó có một cái đặc tính riêng của người đó. Vì cái lý do này mà khi mình đi, mình cần phải mà thay thế một cái cơ quan quan trọng ở trong người, như là ghép tạng, ghép tim này nọ đó, cái tim mới vào nó chống cơ thể cũ, nó chống tất cả những cái tế bào khác đó, nó liên hệ trong cái cơ tim của mình đó, nó chống lại, là bởi vì nó không, nó thấy cái anh tế bào này nó không giống như cái sự mà công thức chế tạo của nó, đâu nó chống lại. Vì lý do đó, cái người mà thay cái bộ phận rồi đó là uống rất nhiều thuốc trụ sinh, uống rất nhiều thứ thuốc để mà giúp đỡ cho các tế bào nó hòa hợp với nhau, nó làm việc với nhau, nó sống chung với nhau. Đây là cái căn bản mà mình thấy ở trong khoa học, họ y khoa họ khám phá ra đấy. Vâng.
Vì mấy người thay tim, thay phổi có phải uống thuốc
hoài
không ạ?
Uống hoài chứ, uống nhiều lắm.
Ừ, bị khổ quá.
Khổ lắm. Khổ còn hơn thà đừng thay. Tại vì khổ, chị biết gì? Khi mà mình uống một thuốc gì vào đó, là cái con người của mình nó bị side effect, nó bị những cái biến chứng.
Tôi ghét uống thuốc lắm, tôi đâu có uống đâu.
Nhưng mà bắt buộc, nhiều khi bắt buộc không uống thì bệnh nó nặng hơn. Đó, thành thử ra mình tạm thời mình phải uống. Nhưng mà mình uống, nhưng mà lần lần nữa mình phải tìm cách để mình chữa cái bệnh đó, chống lại cái bệnh đó bằng cái cách là mình thay đổi cái lối sống của mình, thay đổi cái lối ăn uống, thay đổi cái lối mà tập thể dục, thể thao. Thì lần lần nữa mình có thể bớt cái thuốc đi, hoặc là mình bỏ cái thuốc đi, thì nó như vậy nó mới tốt.
Nhưng mà thấy mấy người mà thay mấy bộ phận đó là không bao giờ nó hòa hợp hoàn toàn được à?
Tôi thấy là lúc nào, theo tôi biết đó, là lúc nào họ cũng phải uống thuốc.
Nếu không là nó bị reset à?
Nó reset chứ, nó reset chứ, nhiều người thay sau đó bị chết. Bởi vì nó reset.
Nó không có hợp tác.
Không, nó không hợp tác, bởi vì chúng nó hoạt động chung với nhau từ hồi mà cái thể xác nó thành lập rồi, nó quen cái lối đó rồi.
Đúng rồi.
Anh nào vớ vẩn vô là nó chống à.
Đúng rồi, nó có tinh thần riêng.
Nó cũng như là vi trùng cũng vậy, vi trùng mà vô hoặc là mấy con vi khuẩn vô vớ vẩn nó tống đi hết. Vì vậy cho nên mình mới chống lại được á.
Vậy là nó kỳ thị.
Không phải cái tụi cái tế bào nó hoạt động theo cái mô thức riêng của nó.
Khổ thật.
Khổ thật. Thấy không? Mình học giáo lý đó, mình áp dụng ở trong cái khoa học của mình. Thành là mình thấy nó, mình hiểu hơn. Mình hiểu lý do tại sao.
Thấy nó có lý.
Rất là có lý. Rồi chị đang đọc tới cái trang nào? Trang của chị là bên trái hay là ở bên đầu, ở bên trên?
Cái trang bên trên của tôi là 66 anh. Còn trang bên trái là 81.
Rồi, ok.
Một cách thật vắn tắt, bây giờ chúng ta đề cập đến các giới khác nhau của thiên nhiên và truy nguyên sự phát triển của linh hồn hay là tâm trong tất cả các giới. Giới là kingdom, mình dịch là cái gì nhỉ? Vương quốc à?
Mình dịch là giới đó. là
kingdom là vương quốc mà.
Thì chữ vương quốc nó có chữ vua, vương trong đó nó là vua, thật sự nó không phải là ở chữ có đại diện là
giới. Kinh đông là loài.
Kinh là loài. Loài cũng
loài. Kinh đông human, kinh đông robot, kinh đông element, coi mấy cái từ này là biết kinh đông đông là loài.
Một cái thế giới của loài cây cối.
Chị nói nó ra xa vời, nó thật sự là loài đấy.
Nó là một cái thế giới. Kinh đông là một thế giới. Trung tâm of animal chẳng hạn. Đối với mình
trong animal thì mình chuyện là loài loài thú.
Loài thú. Loài nó ngoài loài nó giống hơn chữ giới. Giới này chắc là dịch chữ thế giới. Đối với nguyên tử, chúng ta đã khẳng định từ sáng suốt hay khả năng phân biệt, và chúng ta đã thấy rằng trong việc kiến tạo hình hài, trong giới khoáng vật, thực vật và động vật, cái mà ta hiểu như là cảm giác bắt đầu xuất hiện. Và bây giờ chúng ta có các phần thô sơ của xúc cảm hay xúc động phôi thai, phản ánh của tình thương trên cõi trần. Như vậy chúng ta có một trạng thái của bản chất tam phân của Thượng Đế, tức trí tuệ đang biểu lộ qua nguyên tử. Còn qua hình hài chúng ta có tình thương hay tính chất thu hút đang biểu lộ. Điều này cũng có thể được biểu lộ trong nhận thức rằng trong hai trạng thái này có sự sống thiêng liêng trung ương. Bạn có ngôi ba của ba ngôi Thượng Đế đang hợp tác với ngôi hai. Bạn có hoạt động sáng suốt của thánh linh hay là ngôi thánh thần đang hoạt động liên quan tới ngôi hai hay ngôi con, này là vị kiến tạo hình hài. Điều này lộ rõ ra nghiên cứu thú vị trong Proverbs thứ 8, nơi mà minh triết vang dội trong kinh cửu ước, tiêu biểu cho trạng thái Christ. Và sau khi nêu ra rằng Ngài ở với Chúa trước khi có sự sáng thế, tiếp tục nói rằng khi Ngài chọn các nền tảng của địa cầu, cái đó tôi được hiện hữu bởi Ngài với cương vị là kẻ hoạt động hay kiến tạo chính yếu. Các đạo sinh cần nghiên cứu phía trên này liên quan tới các ý tưởng rằng ở đây chúng ta đang diễn giải một cách cẩn thận để đảm bảo sự diễn dịch chính xác. Bây giờ chúng ta đi đến việc nghiên cứu chủ đề của chúng ta dành cho tối nay, chủ đề về sự tiến hóa của con người. Tức chủ thể tư tưởng, chúng ta sẽ thấy rằng có một trạng thái thanh linh khác đang xuất hiện với con người. Trong Paracelsus, Browning nói đến chủ đề mà chúng ta đang xét bằng cách lý thú nhất tổng kết như sau. Như thế, Ngài, Thượng Đế, người trong tất cả, từ khởi điểm rất bé nhỏ của sự sống, sau rốt lên đến con người, cái hoàn thành của hệ thống này đối với bản thể, cái hoàn tất của bầu này đối với sự sống, khắp đó đây đều có thuộc tính của nó, được phân giải lên trên thế giới hữu hình trước đây, đòi hỏi các mảnh vụn mơ hồ phải được kết hợp, nghĩa là phải được hợp nhất trong một tổng thể diệu kỳ. Các tính chất bất toàn qua toàn bộ sự sáng tạo ám chỉ một số tạo vật còn cần tạo ra, một điểm nào đó nơi mà tất cả các tia rải rác đó đều cần nên đáp ứng quy tụ trong các quan năng của con người. Do đó nhờ khám phá ra trạng thái thiêng liêng trong nguyên tử và trong hình hài, chúng ta sẽ tìm thấy tam nguyên được làm cho hoàn thiện trong con người.
chúng ta đã được dạy rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, do đó chúng ta trong đời thấy là con người phản chiếu bản chất tăng phân của Thượng Đế. Con người phải chứng tỏ có sự thông tuệ, phải biểu lộ lòng bác ái và phải tỏ ra có ý chí. Chúng ta hãy xem xét một số định nghĩa về con người như đã thấy trong từ điển và ở nơi khác. Định nghĩa được tìm thấy trong quyển từ điển tiêu chuẩn rất là vô vị như sau: con người là một cá thể của nhân loại. Và tiếp theo đó là một danh sách dài các dẫn xuất nhắc đến từ từ ngữ con người qua khắp mọi ngôn ngữ hiện có, và gồm luôn cả phát biểu rằng nhiều chữ trong số các dẫn xuất đó rất mơ hồ. Dẫn xuất cho rằng định nghĩa về con người xuất phát từ gốc tiếng Bắc Sản và Nam, tức là kẻ biết suy tư, theo ý tôi là dẫn xuất thỏa đáng nhất. Nơi Man nó giống như Manas, nơi một trong các quyển sách của bà Bergen đưa ra một định nghĩa cực kỳ rõ ràng như sau: con người là sinh vật mà trong đó tinh thần cao siêu nhất và vật chất thấp thỏi nhất được nối kết lại với nhau bằng trí khôn. Ở đây con người...
Chị đừng lại cái này.
Vâng.
Con người... là sinh vật trong đó tinh thần cao siêu nhất và vật chất thấp thỏi nhất được kết nối bằng trí khôn. Cái đoạn này mình hiểu theo giáo lý, theo tâm học thì mình giải như thế nào? Tinh thần cao siêu nhất, vật chất thấp thỏi nhất được kết nối lại bằng trí khôn. Trí khôn đây là cái Manas. Tinh thần cao siêu nhất,
Spirit
hay là Atma. Vật chất thấp thỏi nhất là bốn cõi thấp của mình. Không? Là cái biến phân của Bodhi đó. Như vậy thì một lần nữa mình thấy đây là Atma và Bodhi nó có trong tất cả những vật chất, tất cả các loài kim thạch thảo mộc thú cầm. Nhưng mà để tiến tới cái việc mà chúng nó được kết lại bằng trí khôn đó thì nó trải qua một cái hành trình nó dài vô cùng. Từ cái loài mà khoáng chất tức là thực vật, và khoáng chất tức là kim thạch đó, mà chuyển qua cái loại thực vật nó phải cần một cái băng băng ta đây. Từ cái loài thảo mộc đi qua thú cầm, một băng băng ta ra. Từ một loài thú cầm đi qua người, một băng băng ta ra. Một băng băng ta ra là như một cái dãy mà tuần hoàn của nguyên một cái thái dương hệ, một bảy của tuần hoàn nó lâu như vậy đó. Bởi vậy cho nên kinh Phật mới nói là được làm người là một cái điều mà cái phước báu vô cùng, sự khó khăn vô cùng, là cái lý do này. Đâu phải tự nhiên mình làm người được, trải qua bao nhiêu giai đoạn mới thành người, phải không? Và thành người rồi cái số ngày đi nhậu nhẹt thôi, ăn chơi du hí, không có lo gì nữa, quên bản chất thiên liêng đi, ra chơi không.
Mình phải có tuần hoàn của một dãy thôi chứ anh, đâu phải của cả thái dương hệ.
À, bây giờ nói như vậy thì mình nghiên cứu trở lại cái giáo lý tâm linh học thì xem nói như thế nào nhé. Cái phần công truyền của giáo lý tâm linh học á thì có nói là trong cái thái dương hệ mình là cái dãy mà mặt trăng á nó bị tan đi, thì còn cái địa cầu của mặt trăng đó, nó còn, thì cái lúc đó nó chuyển qua thành lập cái một cái dãy trái đất mới, thì lúc đó loài thú thành loài người. Thì nếu mà dựa thêm cái đó thì là chị nói đúng đó, là dựa thêm cái căn bản đó thì chị đúng ở cái chỗ đó, là trong một cái thái dương hệ đó, qua một cái băng băng tara của một cái dãy hành tinh thì chuyển lên một cái loài kế tiếp và cao hơn. Đó là dựa trên cái đó. Rồi.
Vậy là được hải?
Vậy là, tức là nếu mà dựa trên cái đó thì là đúng. Còn nếu bây giờ tôi dựa trên cái khác thì chưa chắc đã đúng. Bởi vì tất cả những cái gì mà mình học á, nó đều tương đối hết á. Khi mình học mình nói cái chuyện này nó là chữ C, thì mình phải nói tại sao anh nói là C, là tại vì tôi nói nó C. Hay là tôi nói con này là con số 5, là bởi vì nó là 4 cộng với 1 thành 5 trên cái hệ thống thập phương. Còn nếu bây giờ tôi nói trên hệ thống dị phân thì nó khác, phải không? Thành ra đó, tất cả như mình hiểu, mình nói chuyện với cái văn minh đó là của cái thái dương hệ này, của cái dãy địa cầu này, của loài người này mà chúng ta đang đầu thai. Rồi như vậy thì chị đúng ở cái điểm này, nếu mà dựa trên cái phần đó. Ok. Muốn hơi bạn đọc tiếp thì bạn còn không chịu
đọc tiếp. Mà đọc tiếp là muốn hết cái chương này là phải tới trang 76. 76 là hồi nãy mình ở trang sâu mấy đó là bao nhiêu trang. Cho nên không có hy vọng tối nay đọc hết được.
Thì chị muốn đọc hết trang
76 trừ cho hồi nãy của mình 69 à, hay là 60?
66, 67.
67 thế thì mình phải 10 trang nữa, như vậy phải để tuần sau.
Đó, phần sau chị đọc hết một trang đi, hết trang 68 này đi. Chị đang mới đọc cái phần đầu của 68 phải không?
À, tức là đúng rồi, 30 dân á, phải nói vậy. Ở đây con người được phát hỏa như là nơi gặp gỡ cho cả ba đường lối tiến hóa, đó là tinh thần vật chất và kết nối bằng trí tuệ. Con người được chứng minh như là kẻ biết hợp nhất bản ngã, phi ngã và mối liên hệ giữa chúng. Đồng thời con người được nhìn thấy như là chủ thể tri thức. Cái được tri thức và tri thức. Mục tiêu của trí tuệ hay của trí thức là gì? Chắc hẳn mục tiêu của nó là làm cho hình thức vật chất thích ứng được với nhu cầu và các đòi hỏi của văn tinh thần ở bên trong xác thân, sử dụng xác thân một cách sáng suốt và cho một mục tiêu rõ rệt nào đó. Và chắc hẳn nó hiện hữu để cho đơn vị cấp năng lượng trung ương có thể kiểm soát một cách hữu hiệu trạng thái tiêu cực của nó. Tất cả chúng ta đều là các thực thể đang làm linh hoạt một hình hài, và nhờ trí tuệ đang nỗ lực để sử dụng hình hài đó cho một mục tiêu đặc biệt vốn tồn tại bên trong ý chí hữu thức của chân ngã. Thế đây là hết một cái paragraph. Bây giờ mình tạm ngưng ở đây nhé. Trang 84.
Mình nhớ trong những cái phần này đó, nói rõ ràng là tất cả mọi sự biểu lộ đều có cái sự sống ở bên trong. Và tất cả mọi hình thức đều là sự tập hợp của rất nhiều sự sống. Và do cái sự tập hợp đó mà tôi gọi là sự kết hợp, nó tạo thành khoáng vật, thực vật và động vật.
Nghĩa là mấy cái đá quý là nó có cái năng lực gì tốt lắm hay sao, thành ra ngày xăng dạng manh mới là thích đeo nó như vậy.
Đó.
Nhiều người ta thiền, người ta nhìn vào đá quý rồi.
Đá quý nó có cái đặc điểm là nó cũng như là nó thu hút được những cái năng lực ở trong thiên nhiên đó. Nên nó có liên hệ đến một số các thiên thần của một cái cung đạo.
Mà chỉ khổ là nếu người mình mà đeo đá quý là nó có như một cái ví vãng ở sau lưng nó là không tốt mấy.
Thực ra sách của bà ở đây nói nhiều cái điểm mà giáo lý bí truyền có nói, nhưng mà giáo lý bí truyền nói phớt qua thôi và đi sâu một chút.
Vâng, thành ra bà ấy nói để cho con người thời nay. Tại vì bà ấy nói những cái điều mà nó có vẻ khoa học, nó đi từng bước một thì người ta dễ chấp nhận hơn. Nó có ý giống như là chứng minh á. Anh đọc giáo lý bí truyền thì anh thấy như thế nào? Anh thấy nó hồi đầu tiên anh đọc anh thấy có cảm giác thế nào?
Khô khan và buồn ngủ.
Nhưng mà cũng cố đọc được.
Hồi hồi xưa tôi đọc tiếng nói vô sinh cũng vậy, đọc chả hiểu cái gì cả, nói gì đâu không chả ra gì. Mãi về sau đọc đọc càng đọc thì thấm, mà lần kia nó thấm mà hiểu rồi đó, các vị đạo sư chỉ dẫn đó, thì mình đọc mà mình hiểu rồi mới đọc thêm sách vở của các ngài đó. Thì lần lần nó thấm mà mình hiểu thêm. Thì những cái mà gọi là mình học từ xưa đó, từ lúc xa xưa thì nó trở lại, nên lần lần mình hiểu nhiều. Và giáo lý nói chuyện cũng vậy, tôi đọc lần đầu chả hiểu gì. Ngay cả khi học trong nhóm cũng vậy, lần đầu tiên thì mình cũng biết và mình cũng bàn được đại khái vậy thôi. Nhưng mà lần thứ hai, bây giờ lần thứ ba đó thì tôi hiểu nhiều hơn rồi, bởi vì đọc thêm những cái tài liệu của các vị đạo sư đó, thì mình hiểu, mình nắm được cái chìa khóa thì mình hiểu nó dễ hơn chút.
Tài liệu của các vị đạo sư ví dụ như là cái gì vậy?
Các ngài nói phần rất là thâm sâu về cái sự tạo lập vũ trụ, mà nói theo cái kiểu mà hồi nãy tôi có trình bày với chị đó. Là Mulamogeti là nó biến phân, là nó biến phân cho tới khi nó không biến phân được nữa thì nó mới kết hợp lại, mà trước khi kết hợp thì nó phải mình nói là nó hỗn hợp có hai trạng thái, hỗn hợp là hòa hợp và trạng thái kết hợp. Nhưng mà nên thật sự ra các vị đó biết á thì phần đông người ta cũng không hiểu đâu. Tôi mãi về sau tôi mới hiểu, chứ lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Mãi về sau tôi thiền dữ lắm, mà tôi cứ suy gẫm mãi thì lần lần thì nó thấm vào thì mình hiểu.
Thế thì mình thấy nó khó nuốt thì mình phải thiền.
À đúng rồi. Nhưng mà mình khó nuốt mà nhiều khi mình ráng nuốt vô thì mình cũng nghẹn.
Rồi hòa nhập mà.
Thành ra mình đừng có nuốt hết. Mình tìm những cái điểm nào mà mình thấy mình đặc biệt, mình thấy nó mình thích á. Cái phần nào mà mình thích á thì mình mới nghiên cứu thêm. Mình nghiên cứu sâu thì mình thích thú, mình hiểu được cái phần nhỏ đó thì lần lần đó nó sẽ giúp mình hiểu những cái khác. Thật ra cái giáo lý bí truyền đó, nếu mà chị không học cái nhóm này đó thì khó có thể nào mà chị có cơ hội để mà hiểu.
Thì đúng rồi, ta đâu muốn đọc đâu.
Mà khi mà chị đọc những cái này hay đọc của bà Bê-lê mà trong nhóm mình thảo luận với nhau đó, có sự trình bày chia sẻ với nhau, thì có phải là chị cũng có thể mà nắm được thêm một số kiến thức.
Thì học thầy không phải học bạn, thì phải học chung thì tôi mới học, với tôi một mình là tôi đi tốt luôn.
À, một mình là ôm quyển sách vào là ngủ thôi.
Đúng rồi.
Thì cái nó chữa được bệnh mất ngủ.
Đúng rồi.
Sao anh hai định nói gì đó mà nói lắm khoáng vậy, rồi không cầm đi cô lên nói.
Nãy trái cái này giờ tự do là giờ có hai người còn không hỏi tôi nha.
Con hai trong đó.
Nè, nói nha.
Nói đi anh ơi.
Để tôi nhắc lại cái này, nói gì không? Cái dòng biết tìm ra không? Tha số người đời họ khi mà có nhiều người trí thức mà họ đọc sơ sơ tới giáo lý với chuyện đó, họ coi đây là một câu chuyện thần thoại. Giáo lý với chuyện là một câu chuyện thần thoại. Đó, anh chị ra tôi nói vậy đó, anh chị suy nghĩ có phải hay không? Nói là một câu chuyện thần thoại. Bởi vì có những cái chuyện mà gia đình nói đến cái vấn đề mà cho mình cái xung quanh cái bầu trái đất của mình nó có cái khu vực mà gọi là khu vực của thần linh đó không? Để phải khăn đó. Mình có thấy không? Mà chính trong giới nói chuyện mới nói là trong cái vùng này nó có tới 33 nhóm thần linh. 33 nhóm thần linh. 330 triệu thiên thần, thần linh đang ở xung quanh trái đất mình. Đó mà phải có chuyện thần thoại không? Đó, anh học giáo lý tiền là phải nhớ nó là câu chuyện thần thoại. Nhưng mà mình nói đi thì cũng phải nói lại. Bởi vì chính khi mà mở đầu cái cuốn giáo lý của tiền bà, đó khi tôi nhấn mạnh một câu như thế này tôi nhớ hoài. Cái sự thật cái chân lý á anh, thì nó giống như một chiếc xe bò mà bò lên núi vậy. Cái chân lý đó, gọi là thân hay là reality, giống như một chiếc xe bò mà đang bò lần lên 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 đỉnh núi. Còn cái sự thật ảo tưởng đó không, cái sự mà giả tạo quỷ tạo thì nó giống như một cục đá mà ở trên trời mà nó rớt xuống vậy đó. Vì lý do đó đa số người ta còn sống ở trong ảo tưởng không mà, trong cái giả dối không mà. Thật, bởi vì nên Đức Phật á, chính Đức Phật là như thế này, Đức cái lưỡi, cái tướng tốt của Đức Phật là cái tướng mà tốt nhất của Ngài, nó là cái lưỡi mà Ngài liếm mà tới, nghĩa là lên tới, cái trán đó, cái lưỡi, cái tướng tốt của Ngài, cái lưỡi mà Ngài liếm lên tới cái trán, có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là Ngài thực sự sống với chân lý. Ngài không bao giờ nói dối. Tôi nói vậy đó anh cho em coi mấy nhà sư Phật giáo nói vậy. Đúng không? Nghĩa là khi mà anh cho em học cho lý cái chuyện, có nghĩa là anh cho em sống chân lý, là người tình của chân lý. Mà cái ý nghĩa theosophy đó, chính xác nó là lao mưa ốc kết theosophy đó. Nghĩa là người yêu chân lý, người tình của chân lý. Nghĩa là người nào mà sai mê học giáo lý bí truyền, cái chính người đó mà thực sự là người tình chân lý.
Ngài cũng xem ghê á, ngồi lo dịch cả cuốn.
Anh hai anh Nguyễn là người tình của chân lý mà. Phải không anh?
Không, bởi vậy thành ra cái số tôi thật sự mà nếu mà anh Văn nói vậy thì chính tôi là cái số đầu qua nghe lắm, số đầu qua. Vậy thì tôi là vua, nó có cái thằng nó giống như thằng Nữ Hoàng có 3000 cung nữ. Thành ra người nghe là lúc nào cũng sai mê cái sắc đẹp đó nè, nó hình dẫn nó giống như thằng Thủy Hoàng. Thành ra cái kiếp trước mình là thằng Thủy Hoàng, kiếp này là mình phải làm người tu, làm tu sĩ, nhưng mà tu theo các đạo khác thì không được, bởi mình vua chúa mình đã giết người ta nhiều quá rồi, sát sanh nhiều quá nhiều kiếp, thành ra mình phải tu theo thông học, thấy không, để vừa giải trừ cái nghiệp mà vừa để giúp cho cái thần thức của mình tiến hóa. Đấy đó, tôi nói đi nữa.
Anh Hai giỏi, vậy bây giờ cuốn sách của anh Hai đâu rồi?
Tôi đã dịch cái tóm lược á, cái tóm lược tôi dịch sống hết rồi mà tôi ra sách rồi mà chưa có xuất bản được thôi, chứ cái tóm lược á nó là bởi vì cái cốt cái bên thâm nhập qua quốc tế cũng vậy. Đa số họ không thể nào mà học nổi với bộ giáo lý bí truyền mà lúc đầu nó tới 6 quyển, 5 quyển, 6 quyển rồi. Nó 6 quyển là mình học không bao giờ vô. Thành ra nên hồi đó bà Humphrey gì nè, Elizabeth Humphrey, bà cũng là phó hội trưởng hội thông học thế giới thời mấy cái nhiệm kỳ trước rồi. Nên bà cố gắng mà tốn được lại. Tốn được cái giáo lý bí truyền bằng có 2 quyển gọi là Recommend Doctrine. Tôi đã dịch hết cái nào đó, anh Nguyễn học Việt anh cũng có dịch, nhưng mà tôi thấy không có ra sách, nhưng mà tôi dịch xong hết rồi cái đó thì tôi thấy cái căn bản của cái giáo lý bí truyền chính là cái sự tóm lược đó, cũng hay là cái chính cái quyển này mới có thể giúp cho các bạn trẻ ngày hôm nay họ mới có thể nương theo đó mà họ quay về đời sống tâm linh. Cái mà hồi đó tôi anh Hòa còn sống tôi có dịch và cho anh đưa tôi mấy trăm đô Úc ha, về đặng mà tôi dịch cho anh rồi tôi dịch cũng một mớ tôi gửi cho anh mớ ảnh hơn nửa cuốn hồi anh Hòa còn sống. Tôi dịch rồi tôi đánh máy đưa lên cho ảnh, đưa gửi qua bên ảnh, anh Quyền Môn ảnh có nắm được cái tài liệu này. Thì cái này nó là một cái mà có thể nói rằng đấy, bởi vì mình là người yêu chân lý, mình luôn phải cố gắng làm sao để giúp người khác, nghĩa là cũng yêu như chân lý như mình, nghĩa là mình phải sống đã là quỷ là người yêu chân lý và tình của chân lý rồi thì đừng bao giờ phản bội chân lý. Nó mạnh á, nhưng mà thật sự có khi có anh em mà gặp ở cái chuyện mà tình thân thường có khi cũng phải phản bội đâu. Bởi vì tiền kiếp có khi là tiền kiếp á đã hứa hẹn nhau rồi đó, vậy để như hồi trước bà xã tôi và bà là ai thi á, tôi là vua á, tôi ái thi người yêu của mình mà mình không, mình làm vua mà mình không cứu được bà trời, bà bị bởi vì ông già bà nó ác quá tính là đọt ngôi vua của tôi đi, biết không đó. Thành ra nên bà nên thôi ông già bà bị xử trảm rồi chứ phải cứu ơi kêu bằng tu di cứu tộc. Là bà cũng phải liên can thôi, bà ải phi tôi rồi. Rồi bà đi mà chính cái kiếp này tôi thấy trời nó giống quá trời, tôi sợ ghê lắm. Tới bây giờ mình mới sợ nhân quả thiệt đó nha. Bởi vì lúc mà bà chết trên tay tôi thì nghĩa là đã, nghĩa là tôi thương bà quá, nghĩa là mình, kiếp này mình không chọn thì kiếp xin hẹn lại kiếp lai sinh. Kiếp lai sinh là đã không yêu bà nhưng mà bà trở lại rồi, bởi vì nó đã nhớ nhau từ tiền kiếp rồi, thấy không? Vậy là bà cũng số đào qua, tôi cũng số đào qua thì tôi thấy đúng là tiền kiếp rồi, đã hẹn nhau, đã hứa hẹn với nhau từ tiền kiếp rồi, thấy không? Mới vậy nha. Thành ra có mấy anh sư hôm nay nói là đừng bao giờ, người khôn ngoan thì đừng bao giờ hứa hẹn cái gì hết. Hứa hẹn là phải trả. Hứa hẹn là phải trả.
Bài tá thì đẹp còn ai nha.
Không phải nha, đẹp mà chim xa cá lặng gì, nhưng mà nha, cái người miền Tây không bà đẹp, cái giá đẹp tự nhiên lắm, rồi cái không đó mình thấy rồi mình nói còn bao nhiêu người khác mình thương ghê, nhưng mà mình lại không thích hận cái người đó, những cái người kia mà mình gặp bà cái mình mê liền, cái gọi là kêu là gì, tiếng xét ái tình. Phước cho tôi nè, ra mua nó, phước cho ra mua nó,
anh nghĩ trước sau anh gặp lại không?
nhưng mà đến cái tuổi này, đến tuổi này các bạn nói tôi sao, thôi bây giờ tôi tính tôi cưới vợ nhỏ cho ông. Tôi sống với nhau gần 50 năm rồi, không nhưng bây giờ đó rồi, hết nợ rồi. Bà nói thẳng cái tôi, nói tôi sẽ cưới vợ nhỏ cho ông.
Thì mai nói là chút sau mai không muốn gặp lại anh nữa.
hết nợ rồi, đâu còn nữa. Nặng rồi, nó vậy đó, vậy mấy cái vấn đề đó nó quyền bỉ cao siêu, để cái luật nhân quả rất công bằng, nó mình sơ sức một chút mình hẹn lần chết á.
Anh nói bà chết trên tay tôi, vậy bà qua đời rồi à?
Sau đó tiền kiếp á, bà hải phi tôi là bà bị sự trảm mà bị bà mẹ đó, bà mẹ nuôi của tôi đó, tức là bà kêu bằng bác Diên Gia, bà kêu bằng địch thái hậu á, địch thanh kim đó, rồi bà mẹ nuôi tôi, bà nhất định bắt phải bà Nguyễn Phi phải chết, không thể nào mà không tha được, dù bà không có tội cũng phải giết, vì vậy mà phải bà thái hậu đã đưa ra cái tam ban triều điển, một là con dao, hai là ly thuốc độc, ba là cái sợi dây mà thắt cổ, mà chính cái sợi dây thắt cổ này là nguy hiểm, tôi nhớ nó theo, đúng là nó theo tới kiếp này tôi thắt cổ, bởi vì cái người mà thắt cổ nó bảo hiểm, nó cho hay biết liền, giờ đạt kiếp này mình thấy rõ chứ không bao giờ. Cái nó có cái thần dòng ghê lắm, bởi trên cõi chân giới không bao giờ mất.
Anh nói gì nữa nè?
Ừ, nó theo tới đây luôn, người ta bên này, bởi vậy nên ở cái rừng của tôi có những người bị thắt cổ nhiều lắm, đó là một cái hiện tượng để báo cho tôi biết là tiền kiếp rồi cái thời bị... của tôi nó tàn đầy.
Họ từ từ hay là họ bị người ta giết?
Một là những người tự tử, một là những người mà như mà có cái chú ở gần sống tôi hầu ra trung quý hải quân nha, rồi sau giải phóng rồi cái rơi vào cái hoàn cảnh ảnh cái chú này cũng làm thuyền trưởng à, học vừa phá thuyền trưởng giỏi ghê, nhưng mà rồi lâm vào cái hoàn cảnh mà có thể bị lạc cơ lắm, cái đành phải thắt cổ chết. Là cái ma con có ma thằng dầm thôi, hồi xưa bên Trung Quốc nó theo tới đâu tôi theo tôi tới bây giờ bây tới nhà tôi
tới ông đó
à mới vậy thành nó như cả cái xóm tôi hồi xưa là có con ma thằng dầm nó đi theo lớn không cái vấn đề thất cổ như vậy, bởi vì nó không bao giờ mất ở trong cái cổ ấy, chứ mà tàn thư tiên thi khí còn lưu qua lại. Đấy là cái vấn đề về lý học đấy, tôi
thấy cái đó mê tín dị đoan.
Ờ, đó, thì ghê gớm lắm.
Ok, thôi bây giờ nghỉ ngơi nhá, bên nó của anh là mấy giờ rồi?
Mười hai giờ rồi.
Bạn nói. Cho hỏi thăm chút xíu là, như ông hai nói á, thì có cách nào mà mình phá bỏ lời cái lời nguyền không? Tại vì qua coi bộ phim mà công chúa ngủ trong rừng thì lúc mà bà phù thủy bà nguyền ngủ là công chúa đến 16 tuổi sẽ bị một cây con thoi á, cái mũi nhọn nó đâm vô thì có thể bị
không bao giờ là quyền nó biến vào á, ở trong đàn thương tiên thiên khí là không bao giờ mà trốn khỏi thoát đâu, tôi nói một câu vậy.
Cho nên ba cái bà tiên thiền ấy mới phải cứu công chúa bằng cách là cứu cô ấy sống lại. Ok, thôi nghỉ ha, thì lâu gặp lại, cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.
Chào các anh chị.
Chào Minh.